Chương 233, vòng quay tổ mã S siêu cấp vô địch đèn kéo quân, 4, chương 233, vòng quay tổ mã S siêu cấp vô địch đèn kéo quân, 4, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ôi ôi, Thiên Thành giáo trưởng Lao Yết Hầu bị xỏ xuyên, nóng hổi máu tươi thuận vết thương bừng lên. Hắn trừng mắt một đôi mắt to, nhìn chòng chọc Tam sư đệ, không có đập chuẩn trường kiếm hai tay trên không trung run rẩy, run rẩy. Bạch, một tiếng vang nhỏ. Tam sư đệ đem trường kiếm rút ra. Phốc ảnh, Thiên Thành giáo trưởng lão tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình. Chết rồi. Chạy đến trợ giúp nữ tử áo xanh, Thanh Khê tông đệ tử rơi vào trong hội trường. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc nhìn ngã xuống đất thi thể. Tam sư đệ chưa tỉnh hồn, thở hổn hển hai cái khí thô, giơ chân đá thi thể một cước. Bất quá là đoán thể cảnh, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Dọa lao tử nhảy một cái. Chỉ là một chiêu, Tam sư đệ liền bị dọa đến ra một phía sau lưng mồ hôi lạnh. Ngươi không phải cao thủ, ngươi giả trang cái gì lao sói vây bôi. Nữ tử áo xanh gặp địch thủ thực lực không mạnh, nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại Tam sư đệ một kiếm đem trưởng lão giết chết đồng thời, dân chúng chung quanh đồng loạt đứng lên. Bọn hắn biểu lộ dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, hướng năm người mắt lộ ra cửu thị. Bọn hắn giết trưởng lão, bọn hắn cũng dám giết trưởng lão. Có người cao giọng hét lên, cảm nhận được chung quanh bách tính xúc động phẫn nộ cảm xúc. Tam sư đệ đứng thẳng người, mang theo trong tay nhuốm máu trường kiếm, lạnh lùng nói, các ngươi đều bị hắn mê hoặc. Thiên Thành giáo là ma giáo, bọn hắn nói tới vô phương thế giới là giả, dù là các ngươi nói thật ra, các ngươi sau khi chết cũng sẽ không tiến nhập vô phương thế giới. Tam sư đệ nhìn về phía chung quanh bách tính trong ánh mắt mang theo một vòng thương hại. Bọn hắn đều là một đám vô tri người đáng thương. Đánh rắm. Trong tay chống quả trượng, tóc hoa râm, run run rẩy rẩy lưu lao hán dùng gậy chống gõ điện, nhìn khắp bốn phía, phẫn nộ nói, tiểu tử này là tại yêu ngôn hoặc chúng. Hắn giết trưởng lão. Hắn không muốn để cho chúng ta sau khi chết đi vô phương thế giới. Lưu lao hán tức giận đến lồng ngực chập trùng. Hắn giơ tay lên bên trong quả trượng, vung mạnh quả trượng, hung tợn đánh về phía Tam sư đệ. Tam sư đệ lùi lại một bước, tránh thoát lưu lao hán quả trượng. Nhị sư huynh thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đấy mắt hiện lên một vòng lạnh ý, ta nói, bọn hắn hiện tại cũng là ma giáo giáo đồ. Bạch, trường kiếm trong tay của hắn một đâm, máu bắn tung tóe. Lưu lão hán lồng ngực bị trường kiếm xuyên thủng. Nhị sư minh nhìn về phía Lưu lão hán trong ánh mắt tràn đầy căm hận. Trung quanh giáo chúng gặp Lưu lão hán bị giết chết, lập tức quần tình xúc động phẫn nộ. Một cái không biết từ đâu xuất hiện lão hán đánh tới, ôm chặt lấy nhị sư minh eo, run rẩy nói, đánh, đánh chết bọn hắn. Bọn hắn là xuất sinh. Nhị sư minh trong mắt lãnh quang hiện lên, tay nâng kiếm rơi. A, lão hán miệng bên trong phát ra một đạo kêu thảm. Hậu tâm bị kiếm động mặc, giết bọn hắn. Mai phục tại trung quanh Thiên Thành giáo đồ kích động bách tính cảm xúc, giết bọn hắn. Một cái tiếp một cái bách tính phóng tới trong sân năm người. Bọn hắn tay không tấc sắt, hai mắt tinh hồng, vô cùng phẫn nộ, nhìn về phía năm người ánh mắt, hận không thể ăn sống năm người huyết đủ, gân cốt. Phản phất năm người hỏng đại sự của bọn hắn. Cảm nhận được đám người này hung ác, ánh mắt phẫn nộ, Thanh Khê tông năm người đáy lòng phát lạnh. Nhị sư minh không nói một lời, mặt lộ vẻ ngon sắc. Hắn giơ kiếm liền bên trên. Không đến một hơi, liền có mấy người không có tính mệnh. Không thể. Nữ tử áo xanh cũng rút ra bên hông trường kiếm, dùng ra một cái bắt vân kiến nhật ngăn lại nhị sư minh kiếm. Đi. Nàng nhướng mày, đối đám người quát. Dứt lời, nữ tử áo xanh giữ chặt nhị sư minh, dưới chân thi triển kinh công, nhảy ra đám người. Tam sư đệ cùng hai gã khác nữ đệ tử cũng không muốn bằng thêm giết chóc. Ba người theo sát phía sau. Mấy cái nhảy lên, năm người xuyên qua mấy đầu phố dài, tránh đi đám kia điên cuồng bạch tính. Nhị sư minh trường kiếm trong tay hất lên, vung đi trên thân kiếm vết máu. Hắn ngước mắt nhìn về phía nữ tử áo xanh, nhíu mày hỏi, sư tỷ, ngươi vì sao không cho ta đem đám kia ma chúng giết sạch? Ngươi xem bọn hắn vừa mới dáng vẻ, đây chính là nhập ma. Nhị sư minh, ngươi không cảm thấy ngươi quá cực đoan sao? Tam sư đệ có chút tức giận nói, ta đã đem Thiên Thành giáo trưởng lao giết, đợi bọn hắn tỉnh táo lại, tự sẽ thanh tỉnh, ngươi cần gì phải giết chết bọn hắn? Tam sư đệ một bên chỉ trích nhị sư minh, một bên nhìn lén nữ tử áo xanh phản ứng. Thanh tỉnh. Nhị sư minh cười lạnh, ngươi xem một chút bọn hắn vừa mới dáng vẻ, kia là sẽ thanh tỉnh dáng vẻ. Bọn hắn đã nhập ma, chúng ta thân là võ lâm chính đạo, nên trừ ma vệ đạo. Sư phụ có câu nói tốt, diệt cỏ tận gốc. Tam sư đệ còn muốn cãi lại. Đủ rồi. Nữ tử áo xanh sắc mặt âm trầm, nói ra, La Điền huyện trên dưới đều bị Thiên Thành giáo mê hoặc, chỉ cần Thiên Thành giáo bị thanh trừ ra ngoài, dân chúng tự nhiên sẽ bị triều đình tiếp quản. Nàng nói bóng gió là đồng ý Tam sư đệ lý niệm. Nghe nói như thế, Tam sư đệ mỉm cười, có chút đắc ý nhìn thoáng qua nhị sư minh. Nhị sư minh không khỏi nắm chặt nắm đấm, đáy mắt hiện lên một vòng đố kỵ. Đi La Điền huyện nha. Thiên Thành giáo là ma môn thế lực nhỏ, chắc hẳn giáo chủ thực lực sẽ không quá mạnh. Bắt giặc trước bắt vua. Nữ tử áo xanh làm ra quyết đoán. Còn lại bốn người không có phản bác. Xuống núi trước đó, sư phó để bọn hắn hết thảy làm việc, đều nghe sư tỷ. Không người dị nghị, nữ tử áo xanh nhìn thoáng qua La Điền huyện nha phương hướng, dương đủ mà đi. Đợi năm người rời đi, Lục Hàn An từ đường đi xó xỉnh bên trong xuất hiện. La Điền huyện nha, có chút ý tứ. Chính vào tuổi nhỏ Lục Hàn An, khuôn mặt ngây ngô, nhiều hứng thú nhìn về phía huyện nha phương hướng. Nghĩ nghĩ, nàng đi theo Thanh Khê tông đệ tử đằng sau, cũng hướng nha môn đi đến. La Điền huyện nha, Thanh Khê tông năm tên đệ tử đi vào nha môn trước. Huyện nha đại môn mở rộng. Năm người vừa tới trước cửa, trong nha môn liền vang lên một giọng dàn mua. Nam bị, vào đi. Nghe nói như thế, nữ tử áo xanh cùng sư đệ các sư muội liếc nhau. Nàng hít sâu một hơi, rút kiếm ra khỏi vỏ, chậm rãi đi vào La Điền huyện nha. Vừa đi vào nha môn, trong nha môn cảnh tượng liền kinh ngạc đến ngây người đám người. Chỉ gặp trong nha môn trên đất trống, như La Điền huyện trên đường, ngồi vây quanh lấy một vòng người. Nhưng là, những người này cùng trước đó bách tính khác biệt. Bọn hắn tất cả đều là võ giả. Nhị sư Minh ánh mắt đảo qua đám kia võ giả, nhìn thấy một người trong đó, hắn lấy làm kinh hãi, cả kinh nói, sát giản hồng sư hắn tại sao lại ở chỗ này? Lời này vừa nói ra, còn lại bốn người từng cái đủ nhìn về phía đám kia võ giả. Tiểu Thương Vương Đan Phi song đao liều mạng Lâm Vũ vượt qua lạnh sông Tiền Tâm Lan. Nữ tử áo xanh một nhận ra kia vòng ngồi vây quanh võ giả, sắc mặt nàng dần dần khó nhìn lên. Những người này đều là trên giang hồ thành danh đã lâu chính đạo hảo kiệt, khó trách không ít võ lâm chính đạo vây quét La Điền huyện, quá khứ lâu như vậy đều không có một chút phong thanh. Nguyên lai bọn hắn tất cả đều bại. Nếu là dạng này, nữ tử áo xanh trong lòng cảm giác nặng nề. Tình báo có sai, Thiên Thành giáo chủ thực lực chỉ sợ viễn siêu dự liệu của nàng. Đám kia ngồi vây quanh võ giả nghe được có người hô lên tên của bọn hắn, nhao nhao ngẩng đầu. Chương 234, đèn kéo quân, cuối cùng, chương 234, đèn kéo quân, cuối cùng, nhìn thấy nữ tử áo xanh, bọn hắn mỉm cười, nhất miệng trăm miệng một lời, Lý nữ hiệp, ngươi cũng tới. Nữ tử áo xanh nhìn xem trước mặt một màn quỷ dị, không khỏi lui lại một bước. Nguyên lai là danh chấn giang nam một vùng thanh phong kiếm Lý Xuân Hàn, Lý nữ hiệp. Một giọng giàn mua từ bên cạnh vang lên. Lý Xuân Hàn rút kiếm ra khỏi vỏ, cảnh giác tìm theo tiếng nhìn lại. Bên cạnh cách đó không xa đứng đấy một cái lão giả. Trên người hắn hất lên áo bào đen, áo choàng bên trên dùng màu đỏ sợi tơ thêu lên một chữ to thành. Nhị sư Minh gặp, trầm giọng nói, ngươi chính là Thiên Thành giáo giáo chủ. Lão giả nghe xong nhẹ gật đầu, không tệ, lão hủ chính là Thiên Thành giáo chủ. Năm vị thế nhưng là muốn nhập dạy. Nhập giáo? Nhị sư Minh nghe vậy, nội tâm trầm xuống, ám đạo không ổn. Thiên Thành giáo chủ chỉ những cái kia làm thành một vòng, xếp bằng ở cùng nhau võ giả. Mấy vị chẳng lẽ cùng bọn hắn khác biệt, không phải đến nhập giáo? Thiên Thành giáo chủ giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Thanh Khê Tông năm vị đệ tử trong lòng phát lên một tia dự cảm bất tường. Lý Xuân Hàn quyết định thật nhanh, trường kiếm trong tay quét ngang, trong nháy mắt đâm ra thất kiếm, kiếm kiếm thẳng đến Thiên Thành giáo chủ yếu hại. Kiếm băng nhanh như lưu tình, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Không đợi trường kiếm trong tay của nàng đâm trúng, Thiên Thành giáo chủ thân ảnh hơi biến hóa, xuất hiện tại nàng bên cạnh thân. Đang, một tiếng vang nhỏ. Thiên Thành giáo chủ tùy tiện cách hạ Lý Xuân Hàn trường kiếm trong tay. Lý nữ hiệp, xem ra ngươi thật giống như đối bản giáo có chút hiểu lầm. Thiên Thành giáo chủ đoạt lấy kiếm trong tay của nàng, cười tủm tỉm nói. Thấy đối phương dễ dàng như thế liền đoạt đi trường kiếm của mình, Lý Xuân Hàn trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng là thông vũ cảnh thực lực, cái này Thiên Thành giáo chủ chỉ sợ đã có chân khí cảnh. Thông vũ cảnh, chân khí cảnh chênh lệch cực lớn. Lý Xuân Hàn còn lâu mới là đối thủ của hắn, trừ phi Thanh Khê Tông tông chủ tới, mới có sức đánh một trận. Còn lại bốn người nhìn thấy cái này màn, cũng là nhao nhao lui lại, mắt lộ ra sợ hãi. Thiên Thành giáo chủ ngược lại mang theo kiếm, không nhanh không chậm đi đến Lý Xuân Hàn bên cạnh thân, đem kiếm cắm trở về vỏ kiếm của nàng bên trong. Lý nữ hiệp, nếu như ngươi nguyện ý nghe một chút bản giáo giáo nghĩa, bản giáo chủ liền không giết ngươi sư đệ các sư muội. Thiên Thành giáo chủ một mặt thành khẩn, ánh mắt hòa ái nhìn xem Lý Xuân Hàn. Nghe được đối phương muốn giết mình, nhị sư minh, tam sư đệ cùng hai cái tiểu sư muội lập tức một cái giật mình, dọa đến mặt như màu đất. Nhị sư minh hơi suy nghĩ một chút, nghĩ thầm sư phó bây giờ xa cuối chân trời, sư tỷ chỉ có thông u cảnh thực lực, mà cái này Thiên Thành giáo chủ hòa sư phó đều là chân khí cảnh, nếu là từ chết đến liệt, khó tránh khỏi mất đi tính mạng. Thường nói, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên, tại chỗ phóng ra một bước, chắp tay nói, giáo chủ đại nhân, tại hạ ngưỡng mộ Thiên Thành giáo đã lâu, vừa mới ở ngoài thành chỉ giáo đồ lẫn nhau sáng hối, biểu lộ chân thành, thật sự là trong lòng mong mỏi. Cầu giáo chủ thành toàn, tại hạ nguyện bái nhập Thiên Thành giáo. Đi theo giáo chủ đại nhân. Nhị sư minh tại chỗ quy hàng. Lý Xuân Hàn cùng ba người khác nhìn thấy cái này màn, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nhị sư đệ, ngươi vậy mà như thế tham sống sợ chết. Lý Xuân Hàn trong mắt lóe lên một vòng tức giận, giọng căm hận giận dậy. Thiên Thành giáo chủ nghe nói như thế, lập tức cười lên ha ha. Tốt tốt tốt. Hôm nay bản giáo lại nhiều thêm một vị hiện tại, thật sự là rượu quá thay rượu quá thay. Bản giáo chủ đồng ý. Bất quá, tại nhập giáo trước đó, ngươi nhất định phải nói ra một câu nói thật lòng. Lời thật lòng? Cái gì lời thật lòng? Nhị sư minh trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Thiên Thành giáo chủ kiến hắn mặt lộ vẻ mờ mịt, không khỏi cười nhắc nhở, bên cạnh ngươi nữ tử là gì của ngươi? Nhị sư minh quay đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh mình nữ tử là Lý Xuân Hàn. Hắn thành thật trả lời nói, là sư tỷ của ta. Ngươi có phải hay không thích ngươi sư tỷ? Thiên Thành giáo chủ cười hỏi. Lời này vừa nói ra, nhị sư minh lập tức sắc mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ. Thiên Thành giáo chủ cười nói, nhăn nhó cái gì, nam tử hán đại trượng phu, thích chính là thích, chỉ cần ngươi nói ra mình đối nàng cảm thụ, ý nghĩ, bản giáo chủ sẽ đồng ý ngươi nhập giáo. Lần này, nhị sư minh minh bạch Thiên Thành giáo chủ ý tứ, hắn đổi đội và nói, ta thích sư tỷ, ta muốn cùng sư tỷ. Nhị sư minh đen nhánh trên mặt nhiều xóa đỏ ửng, hắn có chút ngượng ngùng cười hai tiếng, không nói ra câu nói kế tiếp. Mặc dù câu nói kế tiếp không nói ra, nhưng ở nơi trốn có người đều minh bạch hắn ý tứ. Kia hai tên tiểu sư muội khinh bỉ nhìn xem nhị sư minh, trong lòng phỉ nộ. Lý Xuân Hằng nghe, càng là lông mày đứng đấy, tức giận đến thân thể run rẩy. Tần Nên Quy, ngươi cái này không biết xấu hổ xuất sinh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Không đợi Lý Xuân Hằng nói xong, phốc ảnh, một bên tam sư đệ đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, leo đến Thiên Thành giáo chủ dưới chân, một mặt cung kính nói, giáo chủ, ta cũng nghĩ nhập giáo.
ta cũng thích sư tỷ, ta muốn cùng sư tỷ lên giường đi ngủ.
Ha 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 ha. Thiên Thành giáo chủ cất tiếng cười to. Lý Xuân Hàn, hai gã khác sư muội một mặt khiếp sợ nhìn xem tam sư đệ. Ba người sầm mặt lại, đều cảm thấy có chút khó xử. Cách đó không xa những cái kia ngồi vây chung một chỗ võ giả cười tủm tỉm thưởng thức một màn này. Chính đạo danh môn một trong Thanh Khê Tông, lần này thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Lý Xuân Hàn cắn răng nói, tốt tốt tốt. Hai người các ngươi xuất sinh, thật sự là vứt bỏ sư môn mặt mũi tại không để ý. Tham sống sợ chết. Lý Nữ Hiệp, lời ấy sai rồi. Thiên Thành giáo chủ cười nói, xu lợi tránh hại là nhân chi thường tình. Hắn nhìn về phía Quy Hàng hai người, rất là hài lòng nói ra, các ngươi vừa mới nói đều là lời thật lòng. Ta rất hài lòng. Trên đời này tất cả mọi người nếu như đều có thể nói ra trong lòng mình ý nghĩ, lời thật lòng. Không có hư giả cùng hoang ngôn, vậy thế giới này chính là mỹ hảo. Thiên Thành giáo chủ đối tam sư đệ nói ra, ngươi rất thẳng thắn, nói ra ý nghĩ của mình, bản giáo chủ đáp ứng ngươi, có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Lời này vừa nói ra, tam sư đệ thân thể run lên, trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Lý Xuân Hàn trong lòng còi báo động đại chấn. Không đợi nàng kịp phản ứng, Thiên Thành giáo chủ nhảy vọt đến nàng bên người, trong tay cầm một cái màu trắng bình sứ nhỏ. Ba, một tiếng, bình sứ vỡ vụn, bên trong bay ra đại đoàn bột phấn, bị Lý Xuân Hàn hút vào trong phổi. Bột phấn vừa mới nhập phổi, Lý Xuân Hàn liền cảm giác thân thể ẩn ẩn có chút khô nóng. Không tốt, là xuân dược. Lý Xuân Hàn vội vàng trên người mình điểm huyệt, muốn ngừng lại xuân dược lan tràn. Không cần uổng phí sức lực, cái này vật là thần y lý tốc nghiên chế đêm xuân tán, chỉ cần ngươi hút vào một điểm. Thiên Thành giáo chủ trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một vòng nam nhân đều hiểu tiêu dung. Hắn quay đầu nhìn về phía tam sư đệ, đi thôi, nàng hiện tại là của ngươi. Tam sư đệ thấy mình mong nhớ ngày đêm sư tỷ ngay tại trước mặt, trong lúc nhất thời vui vô cùng. Đúng lúc này, nhị sư huynh đột nhiên mở miệng, giáo chủ, ta cũng thích sư tỷ, ta cũng nghĩ cùng sư tỷ lên giường đi ngủ. Thiên Thành giáo chủ nghe xong, hài lòng cười nói, tốt, ngươi nguyện vọng này ta cũng thỏa mãn. Nhị sư huynh quỳ trên mặt đất, cung kính nói, giáo chủ, nguyện vọng của ta không phải cái này, nguyện vọng của ta là để cho ta tam sư đệ đi chết. Nói xong, hắn ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua một bên tam sư đệ, mắt lộ ra sắc cơ. Tam sư đệ trong lòng giật mình, hắn vừa muốn mở miệng, vành, một tiếng, tam sư đệ như là một con trôi thủng túi, bay ra ngoài, đâm vào huyện nha trên tường, gân cốt đều gãy, chết không thể chết lại. Tốt, bản giáo chủ thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Thiên Thành giáo chủ thu hồi tay phải, cười ha ha. Thanh Khê Tông hai gã khác nữ đệ tử ngu ngơ ở Lý Xuân Hàn áp chế thể nội đêm xuân tàn cắn răng phẫn hận nói, Tần Nên Quy, ngươi tên xuất sinh này, sư tỷ, ngươi đừng trách ta. Tần Nên Quy đứng lên, thèm nhỏ dãi nhìn xem Lý Xuân Hàn. Lý Xuân Hàn là giang nam một vùng nổi danh nữ hiệp, võ công cao, người giải cũng đẹp, trên giang hồ được hưởng nổi danh, có rất nhiều người theo đuổi. Tiểu tử, ngươi còn đang chờ cái gì? Nàng là của ngươi. Thiên Thành giáo chủ đối Tần Nên Quy cười nói, đa tạ giáo chủ. Tần Nên Quy đại hỉ, ánh mắt của hắn tham lam vọt hướng Lý Xuân Hàn. Lý Xuân Hàn vội vàng rút kiếm, nhưng thần ý dị cốc đêm xuân tán dược hiệu cực nhanh, tay nàng mềm nhũn, kiếm không thể rút ra vỏ. Ha 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 ha, sư tỷ nha, sư tỷ. Tần Nên Quy ngửa mặt lên trời cười to, mừng rỡ như điên. Đột nhiên, một đám nam nhân khi dễ một cái nhược nữ tử, thật sự là không biết xấu hổ. Nha môn ngoại viện trên tường, đột nhiên bay vào một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia thẳng đến Thiên Thành giáo chủ. Thiên Thành giáo chủ đưa tay chính là một trường đánh ra. Bành! Một tiếng vang lớn, Thiên Thành giáo chủ bị người đến một trường đánh lui mấy bước. Đai hắn một lần nữa đứng vững, mặt lộ vẻ kinh nghi lúc, Lý Xuân Hàn đã biến mất ở trong viện. Mà Tần Nên Quy càng là đầu túi tại trên cổ, gương mặt sưng lên thật cao, bị người một bàn tay đánh gãy đầu. La Điền huyện nơi nào đó không người nông hộ trong nhà. Lục Hàn An đỡ lấy chúng đêm xuân tán Lý Xuân Hàn, một tay lấy nàng ném đến trên giường. Lúc này Lý Xuân Hàn đã ý loạn thần mê, một đôi tay không ngừng sờ loạn. "Uy, ta cảnh cáo ngươi a, không nên sờ loạn, cẩn thận ta chặt tay của ngươi." Lục Hàn An trên mặt hiện lên một vòng thiếu nữ mới có ngượng ngùng. "Ngươi thành thật điểm, ta dùng chân khí giúp ngươi trừ độc." Lục Hàn An chống lên Lý Xuân Hàn, vượt qua chân khí của mình. Nàng cảm thấy Lý Xuân Hàn người này không tệ, tại trà bày thời điểm còn giúp chính mình nói chuyện, bởi vậy xuất thủ cứu giúp. Lý Xuân Hàn mặt như hoa đào, không có chút nào nghe lời, tay vừa đi vừa về loạn động. Lục Hàn An tập trung ý chí, vượt qua chân khí, muốn giúp nàng khu trừ xuân độc. Chân khí vừa mới đi vào Lý Xuân Hàn thể nội, một cỗ nhiệt lực liền thuận Lục Hàn An chân khí, đi ngược dòng nước chuyển vào đan điền của nàng. Không được. Lục Hàn An phát giác được không đúng, vội vàng thu tay lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cô manh liệt khô nóng cảm giác từ trong cơ thể nàng phát ra. Lục Hàn An nín hơi, dùng chân khí khu trừ. Không cần chân khí còn tốt, dùng một lát chân khí, đêm xuân tán gặp được chân khí, tựa như liệt hỏa gặp dầu, thiêu đốt càng thêm hừng hực. Lục Hàn An trong lòng giật mình, trên mặt lộ ra kinh hoàng. Thật là lợi hại xuân độc. Ngay tại nàng liều mạng khu trừ đêm xuân tán thời khắc, Lý Xuân Hàn đột nhiên ôm lấy Lục Hàn An. Một canh giờ sau, Lục Hàn An từ giã rời bên trong thức tỉnh. Nàng lông mi run rẩy, chợt nhớ tới chuyện mới vừa phát sinh. Lục Hàn An đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức ngồi dậy, một phát bắt được một bên nút ở bị bên trong Lý Xuân Hàn. Lý Xuân Hàn cũng chậm rãi tỉnh lại, gương mặt đỏ bừng, hai mắt thất thần. Ta giết ngươi. Lục Hàn An đỏ mặt, cắn răng cả giận nói, ngươi nhục ta trong sạch, ta muốn giết ngươi. Lục Hàn An như là một con mèo nhỏ, dương nhanh múa bước đi. Lý Xuân Hàn cũng dần dần nhớ tới vừa mới chuyện gì xảy ra. Nàng ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Lý Xuân Hàn nhìn qua Lục Hàn An, không biết nên nói cái gì.
Lục Hàn An nắm lấy hai vai của nàng, sắc mặt đỏ bừng, miệng bên trong một lần tái diễn ta muốn giết ngươi. Thật lâu. Lý Xuân Hàn hít sâu một hơi, hai gò má phấn hồng, vẻ mặt thành thật nói cảm tạ, cảm ơn ngươi. Ta gọi Lý Xuân Hàn. Mục Tử Lý, Z tháng 3. Thứ nay về sau, ta thiếu ngươi một cái mạng. Hai chương cộng lại 5200 chữ. Ngược lại điểm nước đắng, mỗi ngày bên trên hậu trường, xem xét bình luận, tất cả đều là nói ta nước, nói do ta viết không dễ nhìn, các loại uy hiếp, sách này viết thật mệt mỏi. Kiếm không có bao nhiêu tiền, còn muốn chịu được mạng lưới bạo lực. Dự tính viết xong năm nay liền không viết, về sau cũng không ở nơi này viết sách, có chút độc giả cũng thật lợi hại, ta đều đem trang chủ che giấu, còn có thể đuổi tới mắng ta, mắng rất khó nghe. Ta chính là cái viết sách, kiếm chút bất tức phí, không dễ nhìn ngươi liền lui ra ngoài, nhìn sách khác. Đuổi theo ta mắng có phải hay không có chút quá mức. Ta từ năm trước cuối tháng 3 mở sách, đến bây giờ, cũng viết một năm, liền nửa năm sau thời điểm, mỗi tháng nghỉ ngơi một ngày, trừ cái đó ra mỗi ngày 4.000 chữ, vương vương bằng bằng. Người tinh lực, linh cảm là có hạn, khúc dạo đầu do ta viết quả thật không tệ, bởi vì lúc ấy linh cảm tốt, cái này không thể nói. Đằng sau viết nước, ta cũng thừa nhận, thời gian dài sáng tác, ta cũng không phải cái gì đại thần, chất lượng khó tránh khỏi trượt. Không dễ nhìn, các ngươi liền đi, đổi một bản. Đuổi theo ta mắng là có ý gì? Còn liên lụy cha mẹ ta là có ý gì? Đồng hành nói không cho ta cùng cả chua độc giả đối móc, thua thiệt chỉ là chính mình. Tác giả không nhân quyền, bị người đuổi theo mắng, cũng thật có ý tứ. Đẹp mắt ngươi liền nhìn, không dễ nhìn ngươi đổi một bản, ta lại không buộc ngươi nhìn. Không dễ nhìn, ngươi còn nhìn vừa mắng vừa nhìn. Hả? Trả lời ta. Đây có phải hay không là trạng thái tinh thần có vấn đề? Ta từ viết sách đến bây giờ, tất cả đều là mình biết, không có mời tay súng, do ta viết cũng rất mệt mỏi, tinh thần mệt mỏi, tâm mệt mỏi hơn. Ngươi thử một chút mỗi ngày 4.000 chữ chuyển vận, tiếp tục một năm. Viết cái sách đều có thể kinh lịch mạng lưới bạo lực, thật lợi hại. Ta biết ta viết xong những lời này, khẳng định có bình luận nói ta pha lê tâm, ngươi viết không tốt, còn không cho người nói rồi. Loại lời này, cái gì cũng không nói, thật bất đắc dĩ. Hủy diệt đi, mệt mỏi. Chương 235, chạm trước kia, vào tông sư. Chương 235, chạm trước kia, vào tông sư. Hô. Trần Diệp chậm rãi thở ra một hơi. Thời gian không biết quá khứ bao lâu. Hắn mở mắt ra, mình còn tại Võ Lâm Minh trong bảo khố. Phía trước cách đó không xa Lục Hàn An đã ngã trên mặt đất chết rồi. Cái kia thanh hắc trên đàn dây đàn toàn bộ căng đứt. Trần Diệp đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng tĩnh mịch. Vừa mới viễn cảnh bên trong hết thảy từ trong đầu hắn hiện lên, giống như một giấc mơ đẹp. Trần Diệp nắm chặt song quyền. Chẳng biết tại sao, giờ phút này, hắn cảm thấy trong lòng mình trong vắt như gương, một cỗ tự nhiên cảm giác từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, xoẹt. Một đạo vô hình khí thế từ trên thân Trần Diệp phát ra, thổi lên bên chân cho bụi. Trong đan điền tràn đầy tiên tiên chi khí phi tốc vận chuyển, bạo động. Một đạo Trần Diệp đã trưởng khống tiên tiên chi khí thoát ly đan điền, tự phát dọc theo kinh mạch vận chuyển một chu thiên. Đợi đạo này tiên tiên chi khí một lần nữa trở lại đan điền. Trần Diệp lòng có cảm giác, tâm hắn niệm khẽ động, cái kia đạo tiên tiên chi khí liền theo Trần Diệp suy nghĩ vận chuyển, di động. Thật giống như đầu này tiên tiên chi khí là chính hắn tu ra tới. Nộ ra từ Trần Diệp trong lòng dâng lên. Hắn bảo tiên tiên tông sư cảnh. Trần Diệp dựa theo này võ con đường, bài trừ trong lòng chấp niệm, vào tiên tiên tông sư cảnh. Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo khiếp sợ lời nói. Tông sư cảnh, ngươi làm sao hiện tại mới nhập tông sư cảnh? Ai chờ một chút. Không đúng, ngươi bây giờ mới nhập tông sư cảnh. Trần Diệp tìm theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hoa Tịch Nguyệt đứng ở phía sau, một mặt ngốc trệ, khiếp sợ nhìn xem Trần Diệp. Trong mắt nàng mang theo nồng đậm hoang mang cùng chấn kinh. Trần Diệp vừa mới động tĩnh, là nhất phẩm nhập tông sư động tĩnh. Hoa Tịch Nguyệt nhập tông sư thời điểm cũng là dạng này. Thế nhưng là, cái này có vấn đề đi. Trần Diệp đều một kiếm khai thiên, ngươi bây giờ nói cho Hoa Tịch Nguyệt, Trần Diệp mới vừa vào tông sư cảnh. Hả? Hoa Tịch Nguyệt người đều ngộng. Trần Diệp nhẹ hít một hơi, bình phục ở trong đan điển tiên thiên chi khí. Hắn cười nhạt một cái nói, ngươi nhìn lầm. Không có khả năng. Hoa Tịch Nguyệt tiến đến Trần Diệp bên cạnh, dùng như cùng ở tại như nhìn quái vật ánh mắt, gấp chằm chằm Trần Diệp. Trần Diệp không để ý đến Hoa Tịch Nguyệt, hắn nhìn về phía một bên Tiểu Liên hỏi, đi qua bao lâu? Tiểu Liên nghiêm mặt nói, ba hơi. Nàng liếc qua ngã xuống đất bỏ mình Lục Hàn An, nói ra, viện trưởng ngươi nhắm mắt lại, ba hơi về sau, nàng liền ngã hạ. Sau đó ngài liền nhắm mắt. Nghe Tiểu Liên tiểu nói này, Trần Diệp nhẹ gật đầu. Tại viễn cảnh bên trong, hắn rõ ràng vượt qua 2 ngày thời gian, trong hiện thực lại chỉ mới qua 3 hơi. Ma đạo lục gia cửu u dùng khúc đàn sinh ra thôi miên hiệu quả, tại viễn cảnh giết người. Môn công phu này ngược lại là có chút ý tứ. Chẳng lẽ đỉnh cấp cổ võ học đều có ảnh hưởng người tinh thần công năng? Trần Diệp hơi suy nghĩ một chút, không nghĩ nhiều nữa. Ánh mắt của hắn đảo qua Võ Lâm Minh bảo khố, ánh mắt rơi vào Lục Hàn An thi thể bên trên. Trần Diệp nghĩ, mở miệng nói, mang lên nàng, đưa nàng táng tại đỉnh núi. Lục Hàn An cũng coi như giúp Trần Diệp giải quyết xong trong lòng tiếc nuối, không nên phơi thây hoang dã. Ừm. Tiểu Liên nhẹ gật đầu. Nàng chủ động tiến lên, nâng lên Lục Hàn An vẫn có chút ấm áp thi thể. Trần Diệp vung khẽ vào áo, hướng bảo khố đi ra ngoài. Hoa Tịch Nguyệt lấy lại tinh thần, đội vàng hỏi nói, uy, không nhìn nữa nhìn sao? Ngươi nếu là nghĩ tẩu hỏa nhập ma, vậy liền xem một chút đi. Trần Diệp đáp lại một câu. Cổ võ học đều có lớn thiếu hụt. Mạnh là thật mạnh, nhưng điên cũng là thật điên. Nghe thấy lời ấy, Hoa Tịch Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay Cửu Dương Bảo Giám cùng Thiên Nhai Đao Quyết. Đây chính là năm đó thiên hạ đệ nhất luyện cổ võ công pháp a. Hoa Tịch Nguyệt chật chật hai tiếng. Không do dự, nàng tiện tay đem cái này hai quyển bí tịch vứt trên mặt đất. Cái kia trước tiến vào bảo khố, mang đi thiên ngai đao người đều chướng mắt cái này hai quyển bí tịch. Nàng Hoa Tịch Nguyệt nếu là cầm, chẳng phải là thừa nhận mình không bằng người khác. Hoa Tịch Nguyệt cũng có được thuộc về mình ngạo khí. Trần Diệp ba người đối Võ Lâm Minh bảo khố đã không còn mảy may lưu luyến. Bọn hắn ra bảo khố đại môn, nhảy xuống hàn đàm, chuẩn bị đi trở về. Ngâm mình ở băng lãnh thấu xương trong đầm nước. Ba người thuận ám đạo bơi một khoảng cách. Tiểu Liên đột nhiên biến sắc, giữ chặt Trần Diệp cùng Hoa Tịch Nguyệt. Trong đầm đen nhánh, ánh mắt lờ mờ. Tiểu Liên kéo qua tay của hai người, trên tay bọn họ biết, trước mặt trong đầm nước có độc, có người hạ độc. Tiểu Liên mặc dù ở bên trong lực bên trên thiên phú không được, đã nhiều năm như vậy vẫn là nhị phẩm. Nhưng nàng tại ám khí kỹ pháp, độc dược phương diện, đã lô hỏa thuần thanh. Không khí, dòng nước biến hóa rất nhỏ, ba động, Tiểu Liên đều có thể phát giác ra được. Toàn bộ dục anh đường, tại dùng độc phương diện, có thể sánh vai Trần Nghị chỉ có Tiểu Liên. Trần Diệp nhẹ gật đầu, giữ chặt Tiểu Liên cùng Hoa Tịch Nguyệt tay. Tinh thuần tiên thiên chi khí bao trùm ở các nàng, ngăn cách trong nước độc tố. Hoa Tịch Nguyệt đống nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc. Nàng đội vàng dắt lấy Trần Diệp, tăng tốc bơi lội động tác, hướng thượng du đi. Tới thời điểm, đầm nước còn không có độc, bây giờ lại có độc, nhất định là phía trên đã xảy ra biến cố gì. Vân Vi Giao chỉ có tam phẩm thực lực, nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Trần Diệp, Tiểu Liên cảm nhận được Hoa Tịch Nguyệt đội vàng, minh bạch nàng đang lo lắng cái gì. Ba người tăng thêm tốc độ, đồng loạt hướng thượng du đi. Hơn 10 hơi thở sau, một tiếng, ba người nhảy ra hàn đàm, rơi vào trên bờ. Cơ hồ là từ trong đầm nhảy ra sát na. Siêu siêu, quanh mình vang lên mấy đạo tiếng xé gió. Mấy đạo bóng đen đâm về ba người. Trần Diệp ống tay áo vung lên. Hô, thể nội tiên thiên chi khí cuồn cuộn, một cỗ sen lẫn kình lực gió lớn gào thét mà lên. A a, ai u. Trung quanh vang lên kêu thảm liên miên âm thanh. Trần Diệp, Hoa Tình Nguyệt, Tiểu Liên rơi vào trên bờ, nhìn chăm chú nhìn một phía. Chỉ gặp hàn đàm trung quanh đứng đấy một vòng binh sĩ. Những binh lính này cầm trong tay trường thương, đao kiếm, đem toàn bộ hàn đàm vây lại. Tại phía sau bọn họ là 10 cái người mặc lam nhạt quần áo võ giả, chỗ ngực thêu lên một chữ to đông. Cầm đầu là một người mặc áo bào tím, tóc xám trắng, già nua không cần lao thái giám. Nhìn thấy đối phương trong ngáy mắt, Trần Diệp nhận ra những người này lai lịch. Đông Sưởng, cầm đầu chính là đại nội tông sư Phùng Mạn. Phùng Mạn cũng nhận ra Trần Diệp. Sát mặt hắn cứng đờ, hết sức kinh ngạc. Trong đầm làm sao bước lên cái đế quân ra? Lên. Trung quanh Đông Sưởng đặc vụ không biết Trần Diệp. Bọn hắn phất tay, ra hiệu các binh sĩ đồng loạt công kích. Mấy võ giả càng là thi triển thân pháp, đã vọt hướng Trần Diệp ba người. Phùng Mạn đội vàng mở miệng, dừng tay. Không được vô lễ. Trung quanh những cái kia võ giả nghe nói như thế, trong lòng hơi động, đội vàng dừng bước lại. Phùng Mạn hướng Trần Diệp chắp tay đi một cái giang hồ lễ, nguyên lai là Đông Hoa tông sư. Lời này vừa nói ra, ở đây binh sĩ, võ giả tất cả đều giật nảy cả mình. Cái gì? Trước mặt người trẻ tuổi kia, lại chính là thiên hạ đệ nhất tông sư đế quân Đông Hoa. Trần Diệp cười nhạt một tiếng, đáp lễ lại, Phùng tông sư ở đây, muốn làm cái gì? Không phải là muốn lấy Trần Mỗ trên cổ đầu người. Chương 236, sự kiện kết thúc. Chương 236, sự kiện kết thúc. Trần Diệp lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người dùng mình một cái, phảng phất trong hàn đảm hàn ý thuận không khí lan tràn đến trên người bọn họ. Rét lạnh hơi lạnh thuận lòng bàn chân của bọn họ tấm, một đường lan tràn hướng lên, thẳng tới đỉnh đầu. Phùng Mạn nghe lời này, vội vàng giải thích nói, Đông Hoa tông sư quá lo lắng. Võ Lâm Minh bảo khố hiện thế, nhiều như vậy bí tịch nếu là chạy vào giang hồ, sợ rằng sẽ gây nên không ít võ giả tranh đoạt. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến bách tính sinh kế, bằng thêm rất nhiều giết chóc. Bệ hạ phái ta đến phong tỏa bảo khố. Phùng Mạn thanh âm khàn giọng, thành thành thật thật giải thích nói. Trần Diệp nghe xong nhẹ gật đầu. Vạn Kim Đường cùng Đại Vũ Hoàng gia quan hệ mật thiết, địa đồ sự tình khẳng định sẽ truyền đến hoàng đế trong tai. Đoạn thời gian trước, Đại Vũ Hoàng đế cấm võ, bị mình làm rối. Bây giờ lại toát ra một cái Võ Lâm Minh bảo khố. Triệu Chu tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Phùng Mạn quan sát đến Trần Diệp thần sắc, lên tiếng hỏi, xin hỏi Đông Hoa tông sư tới đây, thế nhưng là vì trong bảo khố bí tịch chân bảo. Trần Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, những này cặn bã ta còn trước mắt. Phùng Mạn như thế nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn chắp tay thi lễ một cái, tiếng nói khàn khàn đối những người khác nói ra, tránh ra con đường. Cầm trong tay trường thương, đao kiếm binh sĩ vội vàng nhường đường. Liền ngay cả Phùng Mạn sau lưng Đông Sưởng võ giả đều đứng xa xa, sợ mạo phạm Trần Diệp. Hoa Tịch Nguyệt ánh mắt đảo qua bốn phía, phát hiện Vân Vi Giao bị người điểm huyệt đạo, đứng ở một bên. Bên người nàng là người mặc áo gấm bách hồng. Hai nữ mở to mắt to, không nhúc nhích. Thật can đảm, ngay cả ta người đều dám động. Hoa Tịch Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng lanh mang, lên tiếng quát lên. Phùng Mạn ngước mắt, lườm Hoa Tịch Nguyệt một chút. Hắn quay người đối sau lưng Đông Sưởng võ giả nói, giải khai các nàng. Ba ba. Hai tiếng. Đứng ở phía sau hai tên Đông Sưởng võ giả đội vàng xuất thủ điểm tại Vân Vi Giao cùng trên thân Quách Hồng. Vân Vi Giao cùng Quách Hồng bị giải huyệt nói, công tử. Vân Vi Giao đội vàng chạy đến Hoa Tịch Nguyệt bên cạnh, mắt lộ ra lo lắng. Ngươi thế nào? Hoa Tịch Nguyệt dò hỏi. Ta cũng không có việc gì. Trần Diệp dùng nội lực sấy khô trên người đầm nước, nói với Phùng Mạn, đầm nước phía dưới còn có mấy người. Cái này Võ Lâm Minh bảo khố địa đồ kiếm không dễ. Nể tình ta, để bọn hắn tự do đồng dạng sự vật rời đi. Phùng Mạn nhẹ gật đầu. Đã đế quân mở miệng, vậy liền tha bọn họ một lần. Trần Diệp nói xong, không tiếp tục để ý Phùng Mạn, mang theo Tiểu Liên, Hoa Tịch Nguyệt hướng Vọng Hải Phong một bên khác đi đến. Cùng lúc đó, Võ Lâm Minh trong bảo khố, tìm được. Thả có ma đạo võ học thạch thư đỡ bên cạnh, Lý Tiêu nhìn xem biết có Minh Ngọc kiếm quyết bốn chữ lớn hộp đá, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn vội vàng mở ra hộp đá, trong hộp đặt vào một bản hai ngón tay dày bí tịch sách. Lý Tiêu lật xem hai trang, phía trên nội dung chính là Minh Ngọc cung chân truyền. Đạt được cơ muốn, Lý Tiêu thật sâu nhẹ nhàng thở ra, vui vô cùng. Thời suy nghĩ một chút, hắn đem bí tịch thả lại hộp đá, sau đó đem hộp đá cất vào trong ngực. Một hồi còn muốn từ trên hàn đằng đi, hắn không mang chống nước giấy dầu, nếu là làm ướt bí tịch, coi như xong đời. Lý Tiêu đem hộp đá một mực ôm vào trong ngực, tìm tới Minh Ngọc kiếm quyết hắn lại hướng một bên nhìn lại. Ánh mắt đảo qua giá sách, có một loạt hấp dẫn ánh mắt của hắn. Một hàng kia trống không bốn cái vị trí, phần ngoại lệ trên kệ lại rõ ràng khắc lấy mấy dòng chữ: Ma đạo lục gia cửu u khúc đàn thiếu, Ma đạo trọng gia nhiếp thần thuật phi đao thuật thiếu, Ma đạo nô gia cửu chuyển máu tâm quyết thiếu, Ma đạo hạng gia ăn kinh thiếu. Lý Tiêu nhìn liếc qua một chút, hắn không kịp nhìn kỹ, dư quang liền chú ý đến Trần Diệp đã không tại trong bảo khố. Lý Tiêu thu hồi ánh mắt, quyết định rời đi. Mục đích chuyến đi này Minh Ngọc kiếm quyết hắn đã đến tay. Cái khác võ học có lẽ tinh kỳ, cường đại, nhưng là tham thì thâm, chỉ bằng này kiếm thuật, Lý Tiêu có lòng tin tung hoành giang hồ. Vừa nghĩ tới đó, Lý Tiêu hướng bảo khố bên ngoài chạy đi. Bảo khố một bên khác, Sở Quân cùng ánh mắt đảo qua kỳ kỹ dâm xảo giá sách, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn lông mày đứng đấy, bờ môi run rẩy, không có. Làm sao lại không có? Sở Quân cùng mở to con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm thạch thư đỡ. Trên giá sách giống một chỗ, phía dưới viết một hàng chữ nhỏ: Đạo môn phi long tham vân thủ thiếu. Sở Quân cùng đứng chết chân tại chỗ, khó có thể tin. Vì sao lại không có? Trong lòng Sở Quân cùng đắng chát, hắn hít sâu một hơi bình định tâm thần, sau đó trong mắt lóe lên một vòng kiên định. Đã không có, kia có lẽ đây chính là thiên ý đạo môn quy tắc, ta không đi không. Hắn đã tới, cũng không thể tay không trở về. Nghĩ tới đây, Sở Quân cùng ánh mắt đảo qua kỳ kỹ dâm xảo giá sách. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, đưa tay từ thạch giá bên trên cầm xuống một cái hộp đá. Cầm xong đồ vật, Sở Quân cùng dưới chân khẽ động, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, lướt về phía bảo khố bên ngoài. Hắn chạy trí bảo kho trước cửa lúc, Diệp Kình Không cũng lấy được thần kiếm sơn trang mất đi đúc kiếm pháp. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau cách khoảng cách nhất định, một trái một phải, chạy ra bảo khố. Đến tận đây, trong bảo khố chỉ còn U Minh sư huynh muội. Hai người một mực chậm chạp không có chọn lựa bí tịch. Trần Diệp cùng Lục Hàn An giao thủ quá trình, bọn hắn toàn bộ để ở trong mắt. Đương Lục Hàn An thời điểm chết, U An mặt đều dọa trợn nhìn. Lục gia cửu u khúc đàn danh xưng hoàng tuyển rơi. Tất cả nghe qua cái này thủ khúc người đều chết rồi, không một người sống. Mà Trần Diệp không chỉ có nghe cửu u còn phản sát Lục Hàn An. Phải biết, đây chính là 500 năm trước, ma đạo đệ nhất nhân. Khởi sướng điên đến ngay cả người mình đều giết Lục Hàn An. Hai người không có hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến Trần Diệp rời đi, sư minh muội hai người lúc này mới đối xem một chút. Sư minh, làm sao bây giờ? U An sắc mặt tái nhợt, nhất thời không có chủ ý đánh bọn hắn cùng đánh cháu trai đồng dạng Lục Hàn An đều đã chết. Người áo trắng kia, nên khủng bố đến mức nào? U Minh trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt đảo qua Trần Diệp vừa đã đứng vị trí. Hắn có quyết đoán. Đi. U Minh sư minh muội đi đến Thuần Kim Vương tọa trước. Trên mặt đất tản ra hai quyển bí tịch, chính là Cửu Dương Bảo Giám Thiên Nhai Đao Quyết. U Minh một thanh cơ lấy hai quyển bí tịch thu vào trong lòng. Cái này hai quyển nhưng mà năm đó Trần Thu Vũ luyện võ công. Nếu là dung hội quan thông, về sau U Minh Sơn Trang chính là trên giang hồ thế lực tối cường. Đến lúc đó, thiên hạ gian tà đều đem đánh chết ở U Minh Sơn Trang đao hạ. Lấy được cái này hai quyển bí tịch, U Minh không còn lưu lại, mang theo sư muội cũng nhảy vào Hàn Đàm, hướng thượng du đi. Không bao lâu, hai người du lịch chí Hàn Đàm đỉnh chót. Ba. Một tiếng, U Minh sư huynh muội vọt ra khỏi mặt nước. Hai người vừa dứt đến trên bờ, liền thấy chung quanh đứng đấy một vòng võ giả, mặc trên người đồng sượng quần áo. U Minh tâm trực tiếp lạnh một nửa. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Lý Tiêu, Hoa họ nam tử sắc mặt tái xanh, riêng phần mình cầm trong tay một cái bình sứ. Diệp Kình Không một mặt cung kính đứng tại một cái tóc trắng thái giám bên cạnh thân, đem giải dược cho bọn hắn một phần. Người mặc áo bào tím tóc trắng thái giám lườm hai người một chút, tiếng nói làm câm nói. Một cái đông sưởng võ giả hướng U Minh sư minh muội ném đi hai con bình sứ. U Minh tiếp được, một mặt mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Chương 1, Song Hỷ Lâm Môn, Trần gia có tin mừng. Chương 1, Song Hỷ Lâm Môn, Trần gia có tin mừng. Một tháng sau, ngày 23 tháng 9, ngày hoàng đạo, nghi kết thân, gả cưới. Giữ hàng. Thời gian buổi sáng, người đến người đi thành nam trên đường cái. Đi mau đi mau. Tiểu Thông lại chạy nhanh lên. Một người mặc áo đỏ tiểu cô nương, bên hông vác lấy một thanh ôm một đoạn đao, tay phải lôi kéo một cái 3-4 tuổi hài đồng. Hai người dọc theo phố dài, một đường chạy chậm. Xem bọn hắn tiến lên phương hướng có vẻ như là Dư Hàng huyện lớn nhất quán rượu, Thiên Hương lâu tiểu Phúc lôi kéo Tôn Thông, trong đám người rẽ trái rẽ phải. Không cẩn thận đụng vào người thời điểm, tiểu Phúc đội bằng hô, không có ý tứ, không có ý tứ, nhường một chút đá. Những người đi đường thấy là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, cười nhạt một tiếng, nhao nhao tránh ra con đường. Ngồi tại bên đường bán món ăn lão ông thoáng nhìn hai người. Hắn đông nhiên khẽ giật mình, kinh ngạc nói, a, tiểu tử kia là ai nhà hải tử? Dạ như thế tuấn thiếu, làm sao có điểm giống dục anh đường cái kia Tôn Thắng? Lão ông cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Ngồi xổm ở quán nhỏ trước chọn lựa rau quả người đi đường nghe, thả tay xuống bên trong rau xanh, cười nói, tiểu tử kia chính là Tôn Thắng nhi tử. Lời này vừa nói ra, ngồi tại lão ông bên cạnh, trong tay nạp lấy đế giày thiếu nữ, thân thể run lên. Nàng ước chừng 13-14 tuổi, tướng mạo luôn vui vẻ, một đôi mắt vừa lớn vừa tròn. Thiếu nữ ngước mắt nhìn về phía mua thức ăn người đi đường, ngữ khí khó có thể tin nói, Tôn Thắng hắn có hài tử. Hắn bao lâu thành thân? Người qua đường gặp thiếu nữ bộ này bộ dáng giật mình, trong lòng cười thầm. Lại là một cái Tôn Thắng người ngưỡng mộ. Năm đó Tôn Thắng phong lưu phong khoáng, tại Dư Hàng huyện nhỏ có danh tiếng. Người nào không biết Dục Anh Đường có một cái mỹ nam tử. Không biết có bao nhiêu nhà cô đường, đều từng đối phương tâm ngầm hứa. Mua thức ăn người đi đường ước lượng hai lần trong tay đồ ăn, vì thiếu nữ giải thích nói, nghe nói là Tôn Thắng theo người ra biển chạy thương, kết quả nửa đường tao ngộ tai nạn trên biển. Mạng hắn lớn, rớt xuống trong biển thời điểm, ôm lấy một tấm ván gỗ, ở trên biển trôi một ngày một đêm, bị nước biển đưa đến trên bờ. Trùng hợp, hắn gặp một cái ngư dân nữ, kia ngư dân nữ tướng hắn cứu. Hai người sớm chiều ở chung, dần dần, ngầm sinh tình cảm. Lẫn nhau ở giữa tư định trung thân, Tôn Thắng càng là cùng ngư dân nữ thành thân. Đằng sau, Tôn Thắng tiểu tử kia cùng người cho mượn tiền, ra biển về nhà. Chờ hắn lại nghĩ lúc trở về, chết sống cũng không tìm tới ngư dân nữ nơi ở. Về sau, ngươi đoán làm gì? Người qua đường trừng mắt nhìn, thừa nước đục thả câu, cố ý đùa thiếu nữ. Thiếu nữ vô ý thức hỏi, làm gì? Người qua đường cười đắc ý, hắn cảm giác mình tựa như là một cái người biết tiểu thuyết, kéo đủ lo lắng. Người qua đường tiếp tục nói ra, mấy năm sau, đoạn thời gian trước Tôn Thắng ra biển cập bờ, nhìn thấy một đứa bé tại trên bờ chạy tới chạy lui, cùng hắn mọc ra 8-9 thành tương tự. Hắn vỗ tay một cái trưởng, cười nói, cứ như vậy tìm được. Nói xong, người qua đường nhếch miệng cười một tiếng, nghiêng đầu chỉ vào mấy con phố bên ngoài tiên hương quán rượu. Trần viện trưởng nhà Đại Minh thành thân, Tôn Thắng tiện thể lấy liền đem ngư dân nữ cùng con của hắn mang theo trở về. Nghe nói, Trần viện trưởng lúc ấy đều bị chọc tức, cầm cây gậy đuổi đến Tôn Thắng đầy đường chạy. Tiểu tử kia tư định trung thân, việc này đều không có nói với Trần viện trưởng có thể không khí nha. Bất quá, Trần viện trưởng ngược lại là một cái thật thật người tốt. Hắn đồng ý Tôn Thắng tiểu tử kia hôm nay cùng Đại Minh cùng nhau thành thân. Người qua đường nói rất trôi chảy, phản phất hắn ngay tại hiện trường nhìn. Thiếu nữ cùng lao ông nghe rõ tiền căn hậu quả. Hai người liếc nhau. Thiếu nữ đông nhiên hốc mắt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng nức nở. Một thiếu nữ tan nát cõi lòng. Lao ông thấy thế, thở dài, đa tạ công tử cáo chi, nguyên lai còn có như thế một cái nguyên do. Việc nhỏ việc nhỏ. Người qua đường cười nói, cái này trói đồ ăn ta muốn, bao nhiêu tiền? 20 cái tiền đồng. Lao ông nói. Ngay tại người qua đường chuẩn bị từ trong ngực móc tiền đồng trả tiền thời điểm, đường cái bàn đá xanh mặt đất run nhẹ nhẹ. Cốc cốc cốc. Cách đó không xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Người qua đường nghe được tiếng vó ngựa, vội vàng nhảy đến sạp hàng bên trong. Có người ở trong thành phóng ngựa. Lão ông cũng lui về sau hai bước, sợ bị tác động đến. Giá, giá. 11 đạo cưỡi ngựa thân ảnh từ trên đường dài lướt qua. Bọn hắn cưỡi đều là trong quân ngựa cao to, mặc trên người đại vũ quân binh lính binh phục. Dẫn đầu cái kia, càng là một bộ bách phu trưởng mới có thể xuyên sĩ quan phục. 11 đạo thân ảnh xông qua phố dài. Người qua đường mắt sắc, chú ý tới dẫn đầu bách phu trưởng khuôn mặt. Hắn vô ý thức cả kinh nói, ai? Sĩ quan kia, dài làm sao như vậy giống Dục Anh Đường lao thất. Quán nhỏ bên cạnh cùng một chỗ tránh né chiến mã người đi đường nghe, có người cả kinh nói, a, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Không có khả năng, Trần Vũ tiểu tử kia ta nhìn hắn lớn lên, làm sao có thể nhận lầm? Người qua đường chắc chắn nói. Một cái người đi đường đỗng nhiên vỗ đầu một cái, giật mình nói, ta nhớ được đoạn thời gian trước, Trần Vũ đi ra ngoài cùng đi theo Tiêu, giống như bị một người vũ sư coi trọng, dạy qua mấy tay công phu. Nếu thật là hắn, vậy nhưng thật khó lường. Biên cảnh đang đánh trận, có thể xin phép nghỉ hồi hương thăm người thân, loại đãi ngộ này, tối thiểu cũng phải là đại tướng bên người hồng nhân. Người đi đường nhìn 11 đạo chiến mã rời đi phương hướng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bên đường đám người nghe, cả kinh nói, không nghĩ tới chúng ta Dư Hàng một cái nho nhỏ Dục Anh Đường, vậy mà ra bách phu trưởng. Qua mấy năm, nói không chừng hắn còn có thể thành tướng quân đâu. Ha 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 ha. Nói đến tướng quân, Đại Minh kia thể trạng nếu là tham quân, nhất định có thể đánh xuống bất thế công vân, phong hầu bại tướng. Phi phi phi. Ngươi thật coi chiến trường là địa phương tốt gì? Đại Minh hôm nay thành thần, có ngươi như thế chú người sao? Đám người nghị luận ầm ĩ. Cốc cốc cốc. Móng ngựa rơi vào bàn đá xanh bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trần Vũ một bộ huyền hắc quân phục, biểu lộ nghiêm túc, khuôn mặt cương nghị. Hai tay của hắn dắt lấy dây cương, trên đường phóng ngựa phi nhanh. 10 tên hộ vệ theo sát phía sau. Từ trên người bọn họ khí thế đến xem, mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến lao binh, đều là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới tinh anh. Trần Vũ nhập ngũ trong khoảng thời gian này, theo điện phạt chủ sát, dạ tập, lập xuống chiến công vô số. Điện phạt 10 phần yêu thích Trần Vũ, cố ý đem hắn để bạt làm hầu cận đội bách phu trưởng. Nghe Trần Vũ muốn xin nghỉ hồi hương tham gia huynh trưởng hôn lễ, hắn càng là từ hầu cận bên trong lấy ra 10 người, cho Trần Vũ làm hộ vệ. Những người này nói là phụ trách Trần Vũ an toàn, kỳ thực là điện phạt cố ý cho Trần Vũ tìm đến tăng thể diện. Dâu mà không về quê, như cầm y giả hành. Đạo lý đối nhân xử thế phương diện này, điện phạt xem như nắm đúng chỗ. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết Trần Vũ bối cảnh. Suy, Trần Vũ chạy đến Dục Anh Đường ngoại nhai bên trên, giữ chặt dây cương, tung người xuống ngựa. Các minh đệ, nhà ta ngay ở phía trước, trong nhà đều là nữ tử, đứa bé, nhát gan. Mấy ca đi trước khách sạn, một hồi ta đi tìm các người, mời mấy vị uống huynh trưởng ta rượu mừng. Khách sạn tiền thưởng, ta mời. Trần Vũ từ trong ngực móc ra một túi tiền, ném cho sau lưng một sĩ binh. Binh sĩ kia tiếp được túi tiền, trên mặt hiện hiện nụ cười nói, bách phu trưởng khách khí. Trần Vũ đáp lễ lại, cầm trong tay ngựa dây cương đưa cho đối phương. 10 tên binh sĩ tán đi. Trần Vũ hít sâu một hơi, hướng Dục Anh Đường đi đến. Chương 2, đón dâu. Chương 2, đón dâu. Trần Vũ bước nhanh đi đến Dục Anh Đường trước cửa. Cánh cửa mở rộng, bên trong rất là yên tĩnh. Hắn cất bước tiến vào Dục Anh Đường, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy ở trong viện phơi nắng quần áo Tiểu Liên. "Tiểu Liên tỷ." Trần Vũ cung kính hô. Tiểu Liên trong tay cầm quần áo, nhẹ rung hai lần, liếc qua Trần Vũ, nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lại. Trần Vũ vừa hô xong, trong viện phòng bên trong đi ra một đạo xinh xắn thân ảnh. Chính là Trần Linh. Trần Linh trên tay bưng chậu gỗ, bên trong là rửa sạch sẽ quần áo. Nàng đi đến giá áo bên cạnh, giúp Tiểu Liên phơi quần áo. "Tiểu Linh." Trần Vũ lên tiếng hô. Trần Linh nhìn không chớp mắt, nhẹ rung trên quần áo nước, không để ý tới Trần Vũ. Tiểu Liên trầm mặc, không có lên tiếng. Gặp Tiểu Linh không để ý tới mình, Trần Vũ gật cười. Hắn biết mình tại biên cảnh thời điểm, lừa gạt Tiểu Linh, đã thương nàng tâm. Nàng hiện tại hơn phân nửa còn không có tha thứ chính mình. Nghĩ tới đây, Trần Vũ cũng không nhiều chọc người ghét. Hắn rất là thức thời đi hướng gian phòng của mình. Trong phòng có ngày thường xuyên thường phục. Hắn mặc bách phu trưởng quân phục, từ biên cảnh một đường chạy vội trở về, trên quần áo tràn đầy mồ hôi bẩn, cho bụi. Gặp Trần Vũ tiến vào gian phòng của mình, Tiểu Liên thấp giọng nói, ngươi thật không để ý tới hắn. Trần Linh quật cường lắc đầu, hốc mắt từng đỏ. Kỳ thật nàng cũng không khí Trần Vũ lừa nàng, nữ giả nam trang tại trong quân doanh, cái này nếu như bị người phát hiện thế nhưng là đại tội. Trần Linh cũng không phải không biết chuyện. Nàng sinh khí chính là, Trần Vũ lừa nàng về sau, quá khứ lâu như vậy, hắn vậy mà không tìm đến nàng nói xin lỗi. Tiểu Liên mím môi một cái, không nhiều lời cái gì. Trên đời này khó nói nhất song, chính là tình yêu nam nữ. Ở phương diện này, Tiểu Liên còn không bằng Trần Linh cùng Trần Vũ. Không bao lâu, hai người đem trong chậu gỗ quần áo phơi đến cán bên trên. Trần Linh phơi xong quần áo, cất ký chậu gỗ liền hướng ngoài viện đi đến. Hiện trong Dục Anh Đường, chỉ còn nàng, Tiểu Liên, Trần Vũ ba người. Những đứa trẻ khác đã tại dư hàng lớn nhất quán rượu Thiên Hương lâu chờ. Theo lý, tiệc cưới hẳn là trong nhà xử lý, nhưng là Dục Anh Đường bên cạnh chính là Di Hồng viện. Trần Diệp đành phải đem tiệc cưới đặt ở Thiên Hương lâu. Hôm nay, Thiên Hương lâu đặt bao hết, những người còn lại cũng tại Thiên Hương lâu chờ đón thân. Hiện tại thời gian còn sớm, Tiểu Liên cùng Trần Linh tắm một cái bọn nhỏ quần áo. Tiểu Liên rửa tay một cái, liếc qua bước nhanh đi ra ngoài Trần Linh. Nàng hướng phía Trần Vũ gian phòng hô, "Tiểu Vũ, hôm nay tiệc cưới tại Thiên Hương lâu." Trong phòng, Trần Vũ một bên thay quần áo một bên đáp lại nói, "Biết, tạ ơn Tiểu Liên tỷ." Tiểu Liên truyền xong tin, không còn lưu lại, bước nhanh đuổi theo Trần Linh, hai người đồng loạt ra Dục Anh Đường. Thời gian chuyển rời, lúc đến buổi chiều, Dư Hàng huyện, Thiên Hương trên đường cái, giờ lành đã đến. Tân lang đón dâu, theo hô to một tiếng, đại minh người mặc hỏa hồng cát phục, đầu đội tân lang ngũ, cưỡi ngựa cao to, mang trên mặt một vòng có chút khẩn trương tiểu dung, từ Thiên Hương lâu xuất phát, hướng Trương Long nhà xuất phát. Tại đại minh bên cạnh là đồng dạng ăn mặc Tôn Thắng. Tôn Thắng khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tuấn lãng, phối hợp bên trên một thân hỏa hồng cát phục càng lộ vẻ tinh thần gấp trăm lần. Huynh đệ hai người hôm nay cùng một chỗ kết thân, một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt chất phác, một cái vóc người thon dài, dung mạo anh tuấn. Hai loại khác biệt khí chất từ trên người bọn họ phát ra. Tôn Thắng tay giắt dây cương, hai chân hơi kẹp bụng ngựa, dưới hông đỏ thấp ngựa tăng tốc cất bước tốc độ. Hắn cùng đại minh cách một khoảng cách, quay đầu đối đại minh chắp tay cười nói, "Đại minh ca, trăm năm tốt hợp." Đại minh trên mặt tươi cười, hắn đồng dạng chắp tay hoàn lễ nói, cùng vui. Ha 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 ha. Huynh đệ hai người nhìn nhau, thoải mái cười to. Hai bên trên đường dài vang lên kèn vui mừng tiếng nhạc. Đón dâu đội ngũ chậm rãi hướng Trương Long nhà chạy tới. Trần Diệp ngồi tại Thiên Hương lâu lầu một đại sảnh chủ vị, nhìn xem đi xa Đại Minh cùng Tôn Thắng. Trong lòng tràn đầy vui mừng. Quá khứ từng ly từng tí hiện lên ở Trần Diệp trước mắt. Hắn không khỏi hơi xúc động. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đại Minh vừa tới Dục Anh Đường thời điểm, vẫn là cái lưu nước núi ngốc tiểu hài. Tôn Thắng vừa tới thời điểm, càng là gầy cùng chỉ khỉ đồng dạng. Trần Diệp hốc mắt không khỏi có một chút ướt át. Trên đường dài, vui mừng kèn âm thanh thổi sáo đánh trống. Trần Cửu Ca, Trần Thực, Tiểu Phúc mấy cái tiểu hài tử chạy trước tiên. Trong tay bọn họ cầm kẹo mừng, không ngừng bên đường rơi bãi. Ngắn ngủi mấy con phố khoảng cách, đối Đại Minh tới nói, giống như đã qua thật lâu. Tâm tình của hắn có chút thấp vọng, kích động, cũng có chút không bỏ. Thành thân sau, hắn liền muốn phân ra, không thể ở tại đường bên trong. Từ nay về sau, hắn có gia đình của mình muốn kinh doanh. Nghĩ tới đây, Đại Minh cái mũi bị chua. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Tôn Thắng. Tôn Thắng lưng eo thẳng tắp, một mặt trấn định tự nhiên. Đại Minh hiểu rõ Tôn Thắng, hắn dưới tầm mắt rời, nhìn thoáng qua Tôn Thắng nắm dây cương tay. Tôn Thắng hai cánh tay không ngừng nắm chặt, lắc lắc dây cương. Hiển nhiên, hắn cũng không có mặt ngoài nhìn bình tĩnh như vậy. Cảm nhận được Đại Minh ánh mắt, Tôn Thắng ngẩng đầu nhìn lại. Huynh đệ hai người bốn mắt nhìn nhau. Tôn Thắng ho nhẹ một tiếng, buông lỏng ra nắm chặt hai tay. Thành thân loại sự tình này, Tôn Thắng cũng là lần đầu, nội tâm cũng không bình tĩnh. Đại Minh gặp đây, không khỏi nết miệng cười một tiếng. Rất nhanh, hai người xuyên qua mấy đầu phố dài, đến đón dâu mục đích. Tân lang đến rồi. Một tiếng hét to. Trương Long nhà ngay tại Đại Minh, Tôn Thắng trước mắt một chỗ. Hai người vội vàng tránh ra con đường, sau lưng vui tiệu nên đón. Hơn 10 hơi thở sau, hai cái tân nương tử, đầu đội kim hoa bát bảo mũ phượng, người mặc dáng mây mũ thải khăn quần bay, phú quý tới cực điểm. Trên đường người đi đường gặp cái này màn, đều kinh ngạc. Hai cái tân nương tại nâng đỡ lên vui tiệu. Bên đường thổi một đường kèn tượng càng thêm ra sức, bầu không khí nhiệt liệt, vui mừng. Nối liền tân nương, Đại Minh cùng Tôn Thắng đường về Thiên Hương lâu. Thời gian không dài, thành thân đội ngũ trở lại Thiên Hương lâu. Thiên Hương lâu trước đặt vào hai cái chậu than. Hai cái tân nương thận trọng vượt qua chậu than, bị đám người vây quanh, nên đến đường tiền. Cao đường bên trên, ngồi bốn người. Bên trái là Trương Uyển Nhi phụ mẫu, ở giữa là Trần Diệp, bên phải nhất là đổi một thân sạch sẽ áo tơ Nam Dật Vân. Nhìn xem ngẩng đầu đỡ ngực, một thân cát phục Tôn Thắng, Nam Dật Vân hai mắt đẫm lệ, cố nén không để cho mình khóc lên. Tôn Thắng cao đường sớm đã chết bệnh. Theo Trần Diệp ý tứ, Nam Dật Vân đối Tôn Thắng tận tâm tận lực, cho hắn mình toàn bộ y bát, lẽ ra tính làm Tôn Thắng cao đường. Bởi vậy Nam Dật Vân ngồi tại Trần Diệp bên cạnh, nhất bái thiên địa. Dư Hàng huyện bà mối rắc cuống họng hô. Đại Minh cùng Nguyễn Nhi, Tôn Thắng cùng Chu Nhị Nương riêng phần mình nắm một cái hỏa hồng hoa cầu. Hai đôi người mới đồng loạt con xuống. Nhị bái cao đường. Đại Minh, Nguyễn Nhi, Tôn Thắng, Chu Nhị Nương cùng một chỗ nhìn về phía cao đường, cùng kính con xuống. Phu thê ra bái. Bốn người tại vui mừng lễ nhạc bên trong lẫn nhau con xuống. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Chương 3, đêm động phòng hoa trúc. Chương 3, đêm động phòng hoa trúc. Kết thúc buổi lễ, Trần Diệp từ chủ vị đứng lên, vẻ mặt tươi cười, đối đến năm tịch tân khách chắp tay nói, chư vị ăn ngon uống ngon. Hai tên tân nương bị đỡ lấy đưa vào động phòng. Đại Minh, Tôn Thắng lưu lại, muốn cùng Trần Diệp cùng một chỗ cho người ta mời rượu. Vui mừng kèn âm thanh lại lớn mấy phần. Toàn bộ quán rượu tràn đầy vui sướng, hạnh phúc không khí. Đại Minh ca, Thắng ca, trăm năm tốt hợp. Tới gần cao đường một bàn trên bàn rượu, ngồi đầy giúp anh Đường Tiểu Hải tử. Trong tay bọn họ bưng ly rượu nhỏ, hai mắt sáng tỏ, chân thành chúc phúc. Đại Minh cùng Tôn Thắng cười nâng chén đáp lễ. Hai người mặc hỏa hồng cát phục, cười cùng cái hai đồ đần, từ bãi đường bắt đầu, miệng liền không có khép lại qua. Trên bàn rượu, Trần Huynh nhìn xem Đại Minh, Tôn Thắng thành thân, hốc mắt không khỏi đỏ lên, trong lòng đối Trần Nghị tưởng niệm càng sâu. Sắc mặt nàng tiểu tụy, cả người đều gầy gò không ít. Trần Huynh tại biên cảnh chờ đợi hơn tháng, không có nhìn thấy Trần Nghị nửa điểm cái bóng. Nếu không phải Trần Diệp hướng nàng cam đoan, Trần Nghị còn sống. Trần Huynh hiện tại đã không chịu nổi. Huynh tỷ, ngồi ở bên cạnh Trần Linh nhỏ giọng hô, mắt lộ ra lo lắng. Nàng kẹp cho Trần Huynh một chút đồ ăn. Trần Huynh trên mặt gạt ra một cái tiếu dung, tạ ơn. Trần Linh biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể dùng hành vi tới dỗ dành Trần Huynh. Ngồi ở bàn đối diện Trần Vũ nhìn lén Trần Linh một chút. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, rồi ra đũa từ trong mâm kẹp một viên thịt. Thịt vừa mới nhập miệng, Trần Vũ nhấm nuốt hai lần. Sắc mặt hắn biến đổi, cố nén nôn mửa cảm giác, ngạnh sinh sinh đem khối kia thịt nuốt xuống. Ngồi tại Trần Vũ bên cạnh Tiểu Thập Nhất nhìn thấy cái này màn, tại chỗ trừng to mắt, cả kinh nói, thất ca, kia là khương a, lớn như vậy một mảnh khương. Trần Vũ mạnh nuốt xuống miếng gừng, đưa tay xoa nhẹ một thanh Tiểu Thập Nhất đầu, ăn khương đối thân thể có chỗ tốt. Tiểu Thập Nhất nghe xong rất là rung động. Trần Vũ lần nữa nhìn về phía đồ ăn bàn, do dự một chút, hắn lướt qua kia bàn thịt. Đại Minh, Tôn Thắng kính xong bàn này rượu, đi hướng sát vách. Đại Minh, Tiểu Thắng, trăm năm tốt hợp. Hoa Tịch Nguyệt ngồi trên bàn, cười mỉm chúc phúc nói, một bàn này, ngồi Hoa Tịch Nguyệt, Bạch Hoa lão nhân, Nam Dật Vân, Tiết Minh cùng Ngọc Diệp Đường mấy vị đường chủ, tất cả đều là người quen, không có người ngoài. Đại Minh lộ ra cười ngây ngô, trên người khí thế hung hãn quét sạch sành sanh, giờ phút này hắn phảng phất lại biến thành cái kia khờ ngốc đần tiểu tử. Đa tạ tiểu Nguyệt tỷ. Đại Minh nâng chén, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Một bên Tôn Thắng cười xấu xa nói, tiểu Nguyệt tỷ, ta lúc nào có thể uống ngươi rượu mừng a? Ngồi tại Hoa Tịch Nguyệt bên cạnh Bách Hoa lão nhân lườm Hoa Tịch Nguyệt một chút. Nghe lời này, Hoa Tịch Nguyệt trợn tròn con mắt, giả bộ cả giận nói, muốn ăn đòn đúng hay không? Tôn Thắng cũng đem rượu trong chén uống cạn, cười hai tiếng, nghiêm mặt nói, đa tạ tiểu Nguyệt tỷ. Hoa Tịch Nguyệt cũng đứng lên, ngồi một chén. Mới từ cao đường vị bên trên xuống tới Nam Dật Vân tóc hoa râm, một thân áo tơ, ngồi tại Hoa Tịch Nguyệt bên cạnh. Từ hắn mặt mũi già nua bên trên có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ mấy phần tuấn lãng. Giờ phút này, hắn thay quần áo khác, lại tắm rửa một cái. Một chút cũng nhìn không ra ngày thường lôi thôi, dơ bẩn. Tôn Thắng kính xong Hoa Tịch Nguyệt, ánh mắt rơi trên người Nam Dật Vân. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên có chút phức tạp. Trước mắt lao nhân này đối với hắn là thật tốt, không có chút nào giữ lại tốt. Tôn Thắng nâng chén, nhẹ hít một hơi, hành lễ cung kính nói, sư phụ. Tốt. Nam Dật Vân cái mũi chua chua, kém chút khóc lên. Tay hắn bận bịu chân loạn cầm lấy bầu rượu trên bàn, ta làm, ngươi tùy ý. Tấn tấn tấn. Nam Dật Vân ngửa đầu, đối hồ nước nâng ly rượu, nước mắt thuận khỏe mắt chảy xuống. Hắn không dám cúi đầu, sợ bị người nhìn đến thời khắc này dáng vẻ. Nam Dật Vân cô độc cả đời, không vợ không con. Thu Tôn Thắng làm đồ đệ về sau, những năm này, hai người luôn luôn đấu võ mồm, cãi nhau. Hôm nay, Tôn Thắng đại hỉ. Hắn Nam Dật Vân được mời đến chủ vị, xem như cao đường. Nam Dật Vân đã mừng rỡ không thôi. Hiện tại Tôn Thắng lại như thế cung kính gọi hắn, Nam Dật Vân thật sự là nhịn không được nước mắt. Tôn Thắng hốc mắt cũng không nhịn được hơi đỏ lên. Hắn vội vàng ngừng lại cảm xúc, đối một bàn này Ngọc Diệp Đường chủ riêng phần mình mời một ly. Một bàn này tính xong, Đại Minh cùng Tôn Thắng đi tiếp theo bàn. Đợi Tôn Thắng rời đi, Nam Dật Vân lúc này mới tay run run, đem rượu ấm buông xuống. Gian mua, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn treo một nhóm óng ánh nước mắt. Ngồi tại Nam Dật Vân bên cạnh Bách Hoa lão nhân thấy thế than nhẹ một tiếng. Nam Dật Vân lau đi khỏe mắt nước mắt, thân thể bỗng nhiên run lên, tiếng nói khàn giọng nói, lão phu có chút quá mót, các ngươi ăn trước. Hắn vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi ra ngoài. Nam Dật Vân đi ra Thiên Hương lâu. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút mờ tối sát trời, thân thể run rẩy, cổ động nội lực, hai chân một điểm, vọt hướng nơi xa. Vừa nhảy qua một con đường. Phốc ảnh. Một tiếng. Nam Dật Vân ở giữa không trung thân thể đột nhiên một đầu cắm xuống dưới. Hắn trùng điệp ngã trên mặt đất, cả người như là một con bị bỏng quen tốt bự, cuộn mình thành một vòng. Xoẹt. Theo Nam Dật Vân hô hấp, từng đạo màu trắng hàn khí từ hắn giữa mũi miệng thoát ra. Không đến một hơi thời gian, Nam Dật Vân sắc mặt liền trắng bệch như tờ giấy, lông mày ngưng kết, phát lên một tầng sương trắng. Hắn cuộn thành một đoàn, run rẩy không ngừng. Ha ha. Nam Dật Vân ánh mắt mê loạn, mãnh liệt hàn khí từ trên người hắn phát ra. Kéo kẹt kít. Hắn xuyên áo tơ cóng đến phát cứng rắn, theo Nam Dật Vân thân thể run run phát ra nhỏ bé tiếng vang. Lờ mờ, tiến tĩnh trên đường dài, không có mưa hay. Vui mừng, tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ trong tiểu lâu, tiếng người huyên náo. Đường phố cái khác dân trạch bên trên, một ngọc diệp đường chạm gác ngầm nhô đầu ra, mắt thấy trước mắt cái này màn. Cùng lúc đó, Đại Vũ cùng Đại Liêu biên cảnh. Sắc trời lờ mờ, trong doanh địa đốt lên bó đuốc, lính gác vừa đi vừa về tuần tra. Ba đạo mặc Đại Vũ quân phục thân ảnh trốn ở chỗ tối, thận trọng nhìn về phía trước cách đó không xa lính gác. Đợi lính gác vượt qua con đi, ba đạo thân ảnh lúc này mới rón rén hướng về phía trước sơ soạn. Vũ thần ánh mắt cảnh giác, lỗ tai khẽ nhúc nhích, thám thính lấy chúng quanh nhỏ xíu động tĩnh. Bên cạnh hắn chính là Trần Nghị cùng Vũ Tố Tố. Ba ngày, ba người thừa dịp hai quân giao chiến, lẫn vào chiến trường, đánh lén ba cái Đại Vũ binh sĩ, đổi được quần áo. Bây giờ thu binh lúc, đi theo trốn vào doanh địa. Bây giờ lúc đến hoàng hôn, sắc trời lờ mờ, âm trầm, chính là rời đi thời cơ tốt. Vũ thần ở phía trước mở đường, hắn là pháp tượng cảnh, năm giác quan mặt bung ra, có thể nghe được trong vòng mấy chục trượng gió thổi cỏ lay. Trần Nghị cùng Vũ Tố Tố cùng sau lưng hắn, một đường tiềm hành. Trước mặt binh sĩ là cái cuối cùng chặn gác, chỉ cần tránh thoát bọn hắn, coi như vào Đại Vũ cảnh nội. Thấy phía trước lính gác quay người, Vũ thần tìm đúng cơ hội, một phát bắt được Trần Nghị cùng Vũ Tố Tố, thi triển thân pháp, trong nháy mắt vọt ra ngoài. Hắn cùng một chỗ vừa rơi xuống, chính là hơn 20 trượng. Lính gác có cảm ứng, quay đầu nhìn lại, sau lưng không có người. Hắn gãi đầu một cái, toàn bộ làm như là nhấc lên một trận gió. Đại khái qua thời gian một chén trà công phu, ba người đi vào Đại Vũ biên cảnh Lạc Nhật trấn bên trên. Vũ thần đem hai người buông xuống, nhẹ nhàng thở ra, tốt, hiện tại an toàn. Trần Nghị cùng Vũ Tố Tố ngồi dưới đất miệng nhỏ thở. Đại Vũ biên cảnh quân doanh phòng bị nghiêm mật, ba người nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực không có chút nào đơn giản. Trần Nghị thở dốc một lát, ngẩng đầu nhìn một chút bóng đêm, hỏi, hôm nay là ngày 23 tháng 9. Vâng. Một bên Vũ Tố Tố ồm ồm đáp. Trần Nghị than nhẹ một tiếng, hôm nay là huynh trưởng ta thành thân thời gian, đáng tiếc ta không cách nào chạy trở về. Thật sự là tiếc nuối. Trần Nghị tâm tình phức tạp. Đi ra ngoài hái thuốc, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ trượt chân rơi vào Đại Liêu cảnh nội. Còn gặp phải hai nước hai chiến, không cách nào vượt biên. Vũ thần đưa tay vỗ nhẹ Trần Nghị bả vai, an ủi, nhân sinh không như ý, 89/10. Chờ ngươi trở về, lại làm chúc mừng là được. Trần Nghị nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn thật vất vả từ Đại Liêu trở về, còn có rất nhiều chuyện đang chờ hắn. Ngàn năm tuyết liên hiện tại hẳn là tại Trần Huỳnh trong tay. Chữa bệnh cần thiết thuốc, còn kém đồng dạng giao long đan. Phải đi thần y dịch cốc một chuyến. Trong lòng Trần Nghị tính toán. Dựa theo thần y dịch cốc quy củ, ngoại nhân nếu là muốn từ trong cốc xin thuốc, nhất định phải tranh đấu một trận. Không biết lấy mình bây giờ y dược tạo nghệ, có thể hay không chiến thắng. Trần Nghị trên mặt không khỏi hiện hiện thần sắc lo lắng. Một bên Vũ thần đồng dạng tâm sự nặng nề. Vũ Tố Tố bệnh, lửa xém lông mày. Nhất định phải tìm tới Vũ gia hạ lạc. A Nghị, ngươi là thần y cốc môn nhân, ngươi có biết muốn nghe ngóng tin tức, hẳn là đi cái nào giang hồ thế lực? Vũ thần nhìn về phía Trần Nghị hỏi. Trần Nghị lưng tựa vách tường, không do dự, nói ra, muốn nói nghe ngóng tin tức, toàn bộ giang hồ, Thiên Cơ lâu chính là đệ nhất. Tốt. Vậy liền đi Thiên Cơ lâu. Chương 4, gió đêm chương 4, gió đêm kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ. Thiên Hương lâu, tầng cao nhất phòng cửa bị người đẩy ra. Đại Minh người mặc cát phục, toàn thân tiểu khí chính là đẩy cửa vào. Trong phòng trên bàn gỗ bày biện mấy phần điểm tâm, một bầu rượu. Góc bàn điểm một ngọn đèn dầu, đèn đuốc nhảy lên, tản mát ra hào quang nhỏ yếu, đem trong phòng chiếu sáng. Nghe được đẩy cửa âm thanh, ngồi tại bên giường, đỉnh lấy đỏ khăn cô dâu Trương Nguyệt Nhi, siết chặt đặt ở trên hai chân tay. Trắng nõn, hơi có chút thô ráp tay nắm lấy váy đỏ. Nàng có chút khẩn trương. Đêm động phòng hoa trúc, tối nay qua đi, nàng sẽ thành vợ người. Nghĩ tới đây, Trương Nguyệt Nhi hai tay giữ tại cùng một chỗ, thật chặt nắm chặt váy đỏ. Hôm nay lên tiệu trước, mẫu thân từng cùng mình nói qua, động phòng thời điểm mặc cho Đại Minh loay hoay, không nên phản kháng. Có lẽ sẽ rất đau, nhưng đây là nữ tử nhất định phải qua một quan. Trương Uyển Nhi nhớ tới quyển kia Xuân Cung Đồ, mặt không khỏi đỏ lên. Vừa nghĩ tới Đại Minh một hồi muốn lấy trượng phu thân phận, cởi y phục của mình, Uyển Nhi có chút chờ mong, cũng có chút sợ hãi. Ngay tại nàng khẩn trương, suy nghĩ lung tung thời điểm, Đại Minh đứng tại trong phòng hít sâu một hơi. Hắn đi đến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ, để hơi lạnh gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi tới. Phơ phất ý lạnh xua tán đi hơi say rượu cảm giác, cũng thổi tan trên người mùi rượu. Đại Minh cùng Tôn Thắng đêm nay uống mấy vò rượu, nhưng những rượu này đối với hai người tới nói, căn bản không tính là cái gì, chỉ có thể nói hơi say rượu. Thổi thổi gió đêm, Đại Minh nắm đấm nắm chặt, hắn cũng rất khẩn trương. Về sau mình phải giống như phụ thân, chống lên một gia đình. Phần này chịu nặng tinh thần trách nhiệm đặt ở Đại Minh đầu vai. Đối với cái này, hắn có chút lo lắng mình sẽ làm không tốt một cái trợ phu, một cái phụ thân. Bất quá, càng nhiều hơn chính là chờ mong. Nam Hải biến thành nam nhân, dựa vào không phải một trận động phòng nghi thức mà là chống lên đầu vai trách nhiệm. Đại Minh đón gió đêm, nhẹ hít một hơi. Hắn vùng lên rút khí, cầm lấy trên bàn vui cái cân, chậm rãi hướng Uyển Nhi đi đến. Cảm nhận được Đại Minh hướng mình đến gần bộ pháp, Trương Uyển Nhi siết chặt hai tay, khẩn trương tới cực điểm. Vui cái cân nhẹ nhàng chọn tại đỏ khăn cô dâu biên giới. Đại Minh chọn hạ khăn cô dâu. Uyển Nhi tấm kia một mạc, trắng nõn mặt hiện ra đang nhảy nhót ánh lửa hạ. Nhấp qua son phấn mở môi hồng nhuận, sung mãn. Đại Minh kinh ngạc nhìn qua Uyển Nhi trang dung, có chút thất thần. Cảm nhận được Đại Minh ánh mắt, Uyển Nhi chậm rãi cúi đầu xuống, có chút xấu hổ. Nàng giờ phút này trong lòng đã vui sướng lại có chút ngượng ngùng. Ngay tại Uyển Nhi khẩn trương chờ đợi Đại Minh tiến hành bước kế tiếp thời điểm, Đại Minh lấy lại tinh thần, đối nàng cười nói, "Uyển Nhi, nên uống chén rượu ra bôi." Nghe được Đại Minh tiểu nói này, Uyển Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Đại Minh nhẹ nhàng nắm ở Uyển Nhi, cảm thụ được trong ngực tiểu thê mềm mại, ấm áp vai. Hai người ngồi vào bên bàn gỗ. Uyển Nhi chủ động cầm bầu rượu lên, cho Đại Minh rót một chén rượu. Hai chén kim chén rượu bên trong đựng đầy thuần hương rượu. Đại Minh cùng Uyển Nhi liếc nhau, bưng chén rượu lên, chậm rãi đưa cánh tay vòng cùng một chỗ. Rượu uống vào, gò má trắng non càng thêm đỏ diễm. Gió nhẹ thổi qua, trên bàn ngọn đèn bị gió thổi diệt. Thiên Hương lâu tầng cao nhất, một bên khác phòng bên trong. Trên giường bày biện ra một bức hoàn toàn khác biệt hình tượng. Tôn Thắng chọn xong khăn cô dâu, một tay ôm Chu Nhị Đường, một cái tay khác bưng rượu lên ấm, hướng miệng bên trong đổ một ngụm rượu. Hắn trực tiếp xích lại gần Chu Nhị Đường, đối nàng mềm mại, hơi lạnh bờ môi hôn lên. Tôn Thắng miệng đối miệng, đổ một ngụm rượu quá khứ. Mấy hơi sau, Chu Nhị Nương sắc mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng nhìn Tôn Thắng một chút. Ngay tại Tôn Thắng nâng cốc gấm buông xuống, tay chuẩn bị hướng xuống rồi thời điểm, Chu Nhị Nương liền đẩy ra Tôn Thắng. Nàng đỏ mặt, từ Tôn Thắng trong ngực đứng lên, đi đến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ. Tôn Lang. Chu Nhị Nương mang trên mặt tàn đỏ dữ vị, đối Tôn Thắng chân thành nói, ta rất sùng bái ngươi, ta cũng rất yêu ngươi. Thông Nhi sự tình là ta tự tác chủ trương, nhưng là ta không phải muốn dùng Thông Nhi coi như trói buộc ngươi dây thừng. Ta yêu ngươi, ta sùng bái ngươi, ta muốn cho ngươi sinh một đứa bé, chỉ thế thôi. Chu Nhị Nương lồng ngực rất nhỏ chập trùng, đôi mắt nước luận chăm chú nhìn chằm chằm Tôn Thắng. Nàng nói ra lời trong lòng mình, hôm nay là nàng thành thân thời gian, nhưng là Chu Nhị Nương không muốn để cho Tôn Thắng coi là nàng cố ý mang thai Tôn Thông, là có ý khác. Nghe được Chu Nhị Nương tiểu nói này, Tôn Thắng trên mặt cười xấu xa chậm rãi thu lại. Hắn đưa tay từ trên bàn cầm lấy một ly rượu, hướng bên trong rót một chén rượu. Ta thừa nhận, ta ngủ qua không ít nữ nhân. Tôn Thắng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hắn trắng nõn, tuấn lãng sắc mặt hiện ra rượu đỏ, ánh mắt cũng rất thanh tỉnh. Nhưng là Tôn Thắng trong mắt lộ ra một tia mờ mịt, mỗi lần xong việc, ta đều cảm thấy rất trống rỗng, rất mờ mịt. Vô luận là lại mỹ nữ người, vô luận là lại yêu diễm nữ nhân, thân phận vô luận là cao, vẫn là thấp, ta đều cảm thấy trống rỗng. Chuyện giữa nam nữ, phản phất cũng bất quá như thế. Tôn Thắng tự rót tự uống, cũng đối Chu Nhị Nương nói tâm sự của mình. Kích tình rút đi, lại còn lại cái gì? Ta chỉ cảm thấy nằm ở bên cạnh ta nữ tử, đều là một cái bộ dáng, vì hống ta vui vẻ mà uốn gối phục nên. Ta không cảm thấy không thú vị, chỉ cảm thấy các nàng khuôn mặt đáng ghét. Trong mắt Tôn Thắng mang theo một tia mờ mịt. Mẹ ta qua đời trước, đã nói với ta, để cho ta không cần tìm một cái rất đẹp, muốn tìm gặp qua thời gian. Ta cho tới nay, không biết đây là ý gì. Mỗi lần từ trên giường ngồi dậy, ta đều cảm thấy rất buồn ngủ nghi ngờ. Tôn Thắng nắm nuốt kim chén rượu, ngắm nghĩa chén rượu bên trên các tường đường vân, nói khẽ, ta một mực không rõ mẹ ta ý tứ. Thẳng đến đoạn thời gian trước, Tôn Thắng ngước mắt nhìn về phía đứng tại bên cửa sổ, trên mặt hiện ra dư đỏ Chu Nhị Nương. Ta từ bên ngoài trở về, Thông Nhi trong sân đọc sách, ngươi đang chuẩn bị nấu cơm. Một khắc này, Tôn Thắng ánh mắt ôn nhu nhìn xem Chu Nhị Nương, lẩm bẩm nói, ta mới phát giác được có một loại phong phú cảm giác. Nghe được lời nói này, Chu Nhị Nương trong lòng rung động, vô ý thức siết chặt váy đỏ bóng loáng vải vóc. Tôn Thắng đặt chén rượu xuống, đứng người lên, đi đến Chu Nhị Nương bên người, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, đối lô thai của nàng nhỏ giọng nói, từ nay về sau, ngươi chính là của ta nữ nhân. Ta Tôn Thắng nữ nhân. Chương 5, thành thân 3 ngày, từ biệt rời nhà. Chương 5, thành thân 3 ngày, từ biệt rời nhà. Sau 3 ngày, ngày 26 tháng 9, Dư Hàng, Dù Anh Đường. Ha ha ha. Sáng sớm, to gió gà gáy liên tiếp, nhàn nhạt sương mù bao phủ ở trong thành. Đại Minh một bộ sạch sẽ gọn gàng vải thô áo gai, đi đến Dục Anh Đường trước cửa, đẩy cửa vào. Đường bên trong tung bay nhàn nhạt mùi cơm chín vị. Ánh mắt xuyên thấu qua biệt tử. Bọn nhỏ ngồi đàng hoàng tại tiệm cơm bên trong chờ lấy ăn cơm. Trần Thực bưng hỗn loạn từ phòng bếp ra, nhìn thấy Đại Minh, kinh ngạc nói, "Đại Minh ca." Hắn mặt lộ vẻ tiêu dung, "Đại Minh ca, uống hay không cháo?" Vừa nấu đi ra, gạo đều chịu nát hổ, mềm vô cùng. Đại Minh nghe vậy cười hai lần, "Ta ở nhà đến qua." Trần Thực nhẹ gật đầu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua sau lưng Đại Minh, hiếu kỳ nói, "Tẩu tử đâu? Nàng không tới sao?" "Tẩu tử ngươi ở nhà thu thập biệt tử." Đại Minh trên mặt bộc lộ một vẻ ôn nhu. Thành thân về sau, Đại Minh cùng Uyển Nhi tiến vào Trần Diệp vì hai người chuẩn bị trong tiểu viện. Viện tử mặc dù không coi là quá lớn, nhưng thắng ở khu vực tốt, trong nội viện bài trí, trang hoàng tinh tế. Trần Thực nhẹ gật đầu, trong tay bưng nồi cháo, "Đại Minh ca, ta đi trước đem cháo đưa qua." "Đi thôi." Đại Minh cười nói. Trần Thực bưng nồi cháo, bước nhanh chạy vào tiệm cơm. Đại Minh thẳng đến phòng. Hắn biết Trần Diệp buổi sáng có quen thuộc, thích ngồi ở trên ghế nằm híp mắt một hồi. Chờ híp mắt không sai biệt lắm, mới có thể đi ăn điểm tâm. Đông đông đông. Khẽ chọc cánh cửa. "Cha, là ta." Đại Minh đứng tại bên ngoài thính đường, đối bên trong hô, "Vào đi." Trong thính đường vang lên Trần Diệp lười biếng thanh âm. "Ha." Trần Diệp ngồi tại trên ghế nằm, đón mới lên ánh nắng, ngáp một cái. Hắn mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn về phía Đại Minh. "Thế nào Đại Minh?" Trần Diệp biết Đại Minh tới đây mục đích, nhưng hắn vẫn là mở miệng hỏi thăm. Đại Minh đi đến Trần Diệp trước mặt, không mình hành lễ, thanh âm hùng hồn nói, "Cha, ta muốn đi biên cảnh tổng quân." Trần Diệp nghe xong, trầm mặc một hơi. "Ngươi muốn đi tìm ngươi nghĩa huynh?" Đại Minh gật đầu. Trần Diệp không khỏi khẽ thở dài, ngươi vừa thành thân 3 ngày liền muốn đi biên cảnh toàn quân tìm ngươi nghĩa minh để biển nhi phòng không gối chiếc. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi làm đây là nhân sự sao? Đại Minh cúi đầu xuống, trên mặt hiện lên một vòng vẻ thống khổ. Một mặt là tân hôn của hắn thế tử, một mặt là hắn huynh đệ kết nghĩa. Đại Minh cũng rất thống khổ, hắn rất muốn để lại tại Uyển Nhi bên người, kết thúc trách nhiệm của một người chồng. Nhưng là Hùng Sơn đại hắn không tệ, năm đó tự mình để cho hắn chạy thoát, Đại Liêu quốc chủ tức giận, đem Hùng Sơn biếm thành thứ dân. Gần nhất biên quan chiến sự căng thẳng, không ngừng có chiến báo từ tiền tuyến truyền về. Dư Hàng huyện mộ binh đánh ngộ cũng thẳng tắp dâng lên. Đại Minh từ trong miệng người khác biết được, Đại Liêu Tam Vương tử ra luật cảnh đắc thế, mặc cho quân tiên phòng, không ít đeo binh đổ sát đại vũ binh sĩ. Mặc dù Đại Minh tại Đại Liêu thời gian không dài, nhưng hắn biết Tam Vương tử làm người khí lượng nhỏ hẹp, Hùng Sơn bị biếm thành thứ dân, chắc là phải bị ra luật cảnh làm khó dễ. Đại Minh muốn đi tham quân, đi tiền tuyến, hỏi thăm một chút Hùng Sơn tin tức. Nếu là khả năng, hắn muốn đem Hùng Sơn đưa đến Đại Vũ tới. Đại Minh trong lòng thống khổ cùng xoắn xuýt viết lên mặt. Trần Diệp nhắm mắt lại, thân thể ngửa ra sau, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ đã thành gia, làm chồng, về sau còn muốn làm cha. Ngươi muốn làm gì, ta không ngăn ngươi. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, ngươi làm việc trước đó có hay không đứng tại Uyển Nhi góc độ bên trên nghĩ tới. Trần Diệp ngữ khí tăng thêm, có chút tức giận. Lần thứ nhất, Đại Minh nói đúng, Tú Tú vừa thấy đại yêu, chịu đủ tưởng niệm nỗi khổ, muốn đi gặp nàng. Trần Diệp đồng ý âm thầm phái người bảo hộ, toàn bộ làm như Đại Minh tuổi còn nhỏ, không phân rõ thở thiếu thời hữu nghị, tình yêu. Lần thứ hai, Đại Minh muốn đi thảo nguyên mở mang kiến thức một chút. Trần Diệp không có ngăn cản. Nam nhi tốt trí ở bốn phương, nên thừa dịp còn trẻ thời điểm thêm ra đi xem một chút thế giới. Nhưng là, lần này, mới vừa cùng Nguyễn Nhi thành thân 3 ngày, liền muốn đi biên cảnh toàn quân, đi tìm nghĩa minh. Trần Diệp nắm chặt nắm đấm, tâm tình phức tạp. Hắn lý giải Đại Minh ý nghĩ, nhưng hắn lại không để ý tới giải Đại Minh ý nghĩ. Phúc ảnh. Đại Minh đông nhiên bị trên mặt đất. Cha. Đại Minh cắn răng nói, ta không nỡ Nguyễn Nhi, nhưng là ta cũng không yên lòng ta nghĩa minh. Ta cầu ngài đáp ứng, để Nguyễn Nhi cùng đi với ta biên cảnh, làm theo quân giặt quần áo phụ. Lời này vừa nói ra, Trần Diệp đang nhắm mắt chợt mở ra. Hắn từ trên ghế nằm ngồi dậy, nhìn chằm chằm Đại Minh một chút. Trần Diệp minh bạch, Đại Minh đây là muốn mang Nguyễn Nhi cùng đi, nghĩa minh cùng thế tử, 2 chọn 1. Không, Đại Minh hắn đều muốn. Trần Diệp hít sâu một hơi, nhìn chăm chú Đại Minh. Đại Minh cúi đầu, giữ im lặng. Trần Diệp thân là Ngọc Diệp Đường chi chủ, thủ đoạn thông thiên. Để Nguyễn Nhi đi làm theo quân giặt quần áo phụ loại sự tình này, dễ như trở bàn tay. Bất quá, Trần Diệp nhìn xem Đại Minh, đông nhiên cười. Đại Minh, đứng lên đi. Uyển Nhi là con của ta tức, ta làm sao bỏ được để nàng làm theo quân giặt quần áo phụ. Ngươi trở về thu thập, buổi sáng ngày mai, ngươi cùng Uyển Nhi cùng đi biên cảnh. Cụ thể sự tình, ta đến an bài. Trần Diệp thản nhiên nói. Đại Minh hốc mắt đỏ lên, quỳ trên mặt đất, dập đầu 3 cái. Ta ơn cha. Đại Minh tiếng nói khàn giọng, rất là cảm kích nói. Đứng lên đi. Trần Diệp từ trên ghế nằm đứng lên, đem Đại Minh đỡ lên. Cùng Tiểu Linh nói, để nàng cùng theo đi. Thiếp thân bảo hộ Uyển Nhi. Đại Minh mắt đỏ vành mắt, dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Trần Diệp ngẩng đầu nhìn còn cao hơn chính mình ra không ít Đại Minh, cười nói, Đại Minh, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 16, lập tức tròn 17. Đại Minh rất là cung kính hồi đáp. Trần Diệp nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay vô vô Đại Minh bả vai. Trưởng thành. Thật sự là trưởng thành. Trần Diệp cảm khái 2 câu, phất phất tay, đi thôi. Ừm. Đại Minh lần nữa cung kính thi lễ một cái, quay người ra phòng. Trần Diệp nhìn qua Đại Minh rộng lớn, khôi ngô bóng lưng, mắt lộ ra thâm thúy. Đại Minh thật sự là trưởng thành. Để Uyển Nhi theo quân làm giặt quần áo phụ. Thật không biết, những lời này là cố ý nói hay là vô tình nói. Trần Diệp nhìn qua Đại Minh bóng lưng rời đi, mới lên thần hy chiếu vào hắn mặc vải thô áo gai rộng lớn trên lưng. Trong thoáng chốc, Trần Diệp phảng phất nhìn thấy một đầu mãnh hổ, gầm hét, chạy xuống sơn lâm. Chương 6, phương pháp trị liệu chương 6, phương pháp trị liệu Đại Minh đi ra dục anh đường đại môn. Hắn đứng ở trước cửa, trở lại nhìn thoáng qua dục anh đường. Hô. Đại Minh hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng cảm xúc, nắm chặt song quyền. Đại Minh ca. Đột nhiên, phía sau hắn vang lên một đạo tiếng la. Đại Minh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tôn Thắng đứng tại cách đó không xa, một mặt cười hì hì nhìn xem chính mình. Tiểu Thắng. Đại Minh trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Tôn Thắng tiến đến Đại Minh bên người, nhỏ giọng hỏi, cha đang dùng cơm sao? Đại Minh nghi ngờ nói, còn không có đâu, thế nào? Tôn Thắng đáp, ta là tới từ giã. Chào từ biệt. Đại Minh lấy làm kinh hãi, ngươi cũng muốn đi. Tôn Thông trở lại giúp anh đường những ngày này, Trần Diệp rất vui vẻ. Hắn đối Tôn Thông rất là yêu thích. Tôn Thông tính tình trầm tĩnh, yêu thích yên tĩnh không thích động, tuổi còn nhỏ liền ôm sách nhìn. Nhưng so sánh trên nhảy dưới tránh Tôn Thắng đàng hoàng hơn. Huống chi, Tôn Thông là giúp anh đường đời thứ 3 bên trong đệ nhất nhân. Mở miệng một tiếng ra ra kêu, Trần Diệp mặt đều cười nở hoa rồi. Ừ. Tôn Thắng bắt được Đại Minh lời nói bên trong trọng điểm. Đại Minh đón Tôn Thắng ánh mắt, nhẹ gật đầu, ta muốn đi biên cảnh toàn quân. A. Tôn Thắng lấy làm kinh hãi, Đại Minh ca, ngươi vừa thành thân 3 ngày, liền muốn đi toàn quân. Uyển Nhi cùng đi với ta, ta vừa cầu xong cha. Đại Minh trầm giọng nói. Tôn Thắng giật mình, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái kia còn tốt. Nói xong, hắn lén lén lút lút liếc qua bốn phía, nhỏ giọng đối Đại Minh nói, Đại Minh ca, ngươi toàn quân là vì cái gì? Nói lời nói này thời điểm, Tôn Thắng thanh âm ép rất thấp, đáy mắt mang theo một vòng thận trọng chờ mong. Đại Minh thở dài một hơi, vì ta nghĩa minh. Hắn đem Hùng Sơn sự tình kỹ càng nói với Tôn Thắng một lần. Tôn Thắng nghe xong, trừng mắt nhìn, lẩm bẩm nói, chỉ là vì nghĩa huynh. Trong lời nói, ngữ khí của hắn phảng phất có chút thất vọng.
Ừm.
Đại Minh không hiểu, lườm Tôn Thắng một chút.
Ha ha.
Tình nghĩa huynh đệ, đây mới gọi là tình nghĩa huynh đệ. Tôn Thắng cười hai tiếng, cười ha ha, ta cũng phải cùng cha chào từ biệt, về Thái Hồ. Thái Hồ không thể một ngày vô chủ, dưới tay ta những cái kia huynh đệ nghĩ tới ta gấp. Tôn Thắng nói sang chuyện khác. Đại Minh cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói, ngươi nếu là đi cùng cha chào từ biệt, thừa dịp hiện tại đi thôi. Cha còn không có ăn cơm. Đi trễ, đừng quấy rầy cha ăn cơm.
Được rồi.
Tôn Thắng lên tiếng, hắn phất phất tay, Đại Minh ca hẹn gặp lại ha. Có rảnh đi Thái Hồ tìm ta chơi.
Ừm.
Đại Minh lên tiếng. Tôn Thắng nên ngang đi vào Dục Anh Đường đại môn. Hôm sau, lúc đến giữa trưa, Dục Anh Đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Trong viện thỉnh thoảng vang lên tiểu hài tử ngủ say tiếng ấy. Đại Minh, Tôn Thắng, Trần Linh, Trần Huỳnh đều đi. Trần Huỳnh thu được Ngọc Diệp Đường tin tức, nói Lạc Nhật Trấn xuất hiện Trần Nghị thân ảnh. Nàng cùng Trần Diệp từ biệt, hôm qua liền đi. Trong nhà chỉ còn Tiểu Phúc, Tiểu Liên, Trần Cửu Ca, Trần Thử. Dục Anh Đường lập tức liền lại trở nên quặn cuẽ bắt đầu. Trong thính đường, Trần Diệp ngồi tại trên ghế nằm, trong tay cầm một phần Ngọc Diệp Đường mật báo. Tiểu Liên đứng ở bên cạnh chờ đợi trả lời chắc chắn. Xem xong mật báo, Trần Diệp nhíu mày. Hắn thả ra trong tay mật báo, nhắm lại hai con người, ngón tay gõ nhẹ cái ghế lan can. Nam Giật Vân thân phạm hàn độc. Trần Diệp thì thào nói nhỏ. Mật báo bên trên ghi chép, Ngọc Diệp Đường ám tử tại Đại Minh thành hôn hôm đó nhìn thấy tình huống. Trần Diệp suy tư một lát, mở ra hai con người, đi hỏi một chút Tiết Minh, hàn độc thuốc gì có thể giải.
Vâng.
Tiểu Liên gật đầu ứng thanh. Trần Diệp đem trong tay mật báo đưa cho Tiểu Liên, nhẹ nhàng phất tay. Tiểu Liên hiểu ý, tự giác ra phòng. Trần Diệp ngồi tại trên ghế nằm, nhắm mắt lại, thư thư phục phục đón ánh mặt trời ấm áp, bắt đầu ngủ trưa. Tiểu Liên đi ra Dục Anh Đường. Vừa ra khỏi cửa, đỉnh đầu mặt trời liền tùy ý tản ra nhiệt ý, đem mặt đất đều nướng đến phát khô, không khí lưu động. Tiểu Liên ngước mắt nhìn thoáng qua ngày. Thứ phương không người. Nàng dưới chân một điểm, thi triển kinh công. Lên xuống ở giữa, Tiểu Liên chân trái vừa dẫm trên đường, chân phải liền đã tiến vào sau đường phố Tiết Minh tiệm thuốc. Nghe được cổng truyền đến động tĩnh, tiệm thuốc bên trong hai người cùng một chỗ quay đầu nhìn lại. Tiểu Liên nên tiếp ánh mắt của bọn hắn. Người mặc lam nhạt quần áo, tóc hoa râm, đồng tử xanh lét Tiết Minh cầm trong tay thuốc cứu, ngay tại mái thuốc bột. Tại bên cạnh hắn đứng chính là một bộ váy xanh tiền thất. Tiền thất trên mặt mang theo một tầng lụa mỏng, hai con ngươi không còn ngày xưa linh động, mang theo một vòng vẻ lo lắng.
Thất tỷ.
Tiểu Liên nhìn thấy tiền thất, con mắt hơi sáng, lên tiếng hô. Nàng sư tổng tần nhất, tuổi tác so với xả cơ tiền thất chỉ bàn nhỏ tuổi. Hai người quan hệ không tệ, ngày thường lấy tỷ bội tương xứng.
Tiểu Liên.
Tiền thất thanh âm vũ mị, mềm mại đều. Tiền thất cùng Tiểu Liên lên tiếng chào hỏi, liền quay đầu nói với Tiết Minh, đà tạ Tiết đại phu. Tiết Minh một bên mài thuốc, một bên gật đầu nói, việc nhỏ. Tiền thất không người thi lễ một cái. Nàng đối Tiểu Liên cũng gật đầu. Làm xong những này, Tiền thất thẳng rời đi. Trước mấy ngày, Tiền thất trậu vàng rửa tay, thoái ẩn giang hồ, đã không còn là Ngọc Diệp Đường người. Trần Diệp rất sớm trước kia liền đáp ứng qua Tiền thất. Tại nàng trậu vàng rửa tay về sau, càng là bị nàng một bút không ít tiền hưu. Tiểu Liên nhìn qua Tiền thất bóng lưng rời đi, không biết nàng hôm nay đến Tiết Minh tiệm thuốc là vì cái gì. Nàng hỏi thăm Tiết Minh, thất tỷ tới nơi này làm gì?
Nàng phải phối thuốc.
Tiết Minh đem thuốc cứu bên trong mài xong nhỏ vụn bột phấn đổ vào trong chén, lắc đầu nói, nàng là đến hỏi ta làm sao tiến Tây Vực. Tiểu Liên khẽ giật mình, nàng muốn đi Tây Vực. Tây Vực khoảng cách Đại Vũ Đường xá xa xôi. Tiên thất làm sao lại nghĩ lấy đi Tây Vực? Tiết Minh phảng phất nhìn ra Tiểu Liên nghi hoặc, tiếng nói khàn giọng nói, nàng không mấy năm sống đầu.
Chỉ giáo cho.
Tiểu Liên hơi kinh ngạc. Nàng là Phong Vũ lâu thu dưỡng cô nhi sát thủ, võ công tuy cao, thả chi giang hồ trong nhị phẩm cũng có thể xếp hàng đầu. Nhưng là Phong Vũ lâu công pháp tất cả đều là đốt mệnh chi pháp, giảng cứu tốc thành. Tiên thất luyện công pháp đã tổn thất nàng hơn phân nửa tuổi thọ. Nàng như còn muốn sống, chỉ có thể vào Tây Vực đi tìm bạn độc thánh điện. Tiết Minh đơn giản cho Tiểu Liên giải thích một phen. Nghe xong những lời này, Tiểu Liên trong nháy mắt minh bạch vì sao Tiền thất muốn rửa tay gác kiếm. Tiết Minh xử lý tốt trong tay dược liệu, đánh gãy Tiểu Liên suy tư. Đế quân thế nhưng là có phân phó. Tiểu Liên lấy lại tinh thần, hỏi, chúng công pháp nội lực hàn độc, hẳn là làm sao chữa?
Nội lực hàn độc.
Tiết Minh khẽ nhíu mày, công pháp gì, thực lực gì?
Huyền băng ma công tông sư.
Hai cái từ vừa ra khỏi miệng.
Tiết Minh bước ra, Nam Giật Vân.
Tiểu Liên gật đầu, đúng. Tiết Minh cau mày, đưa tay gỡ hai lần mình màu trắng râu dài. Năm đó Nam Giật Vân tham dự chính ma đại chiến, bị ma giáo Huyền Vũ Kỳ chủ phun ra một ngụm huyền băng chân cương thương tới ngũ tạng lục phủ. Chiến hậu, thần y Lý Cốc chủ nhìn qua hắn tình huống. Tiết Minh tao mày nói, hắn nội thương nghiêm trọng, dù là trị liệu cũng muốn tốn hao không ít thời gian. Thần y Lý Cốc chủ nhớ tới Nam Giật Vân vì chính đạo làm công hiến, miễn phí chữa trị cho hắn, đem hắn trên thân nội thương chữa khỏi chín thành. Nhưng là cuối cùng này một thành, thần y Lý Cốc chủ thiếu khuyết dược liệu, không cách nào trị tận gốc. Nam Giật Vân chỉ có thể uống nhiều liệt cửu, dùng cùng là tông sư cấp nội lực áp chế hàn độc. Không đợi Tiết Minh nói xong, Tiểu Liên trực tiếp ngắt lời hắn, chỉ hắn cần gì dược liệu. Tiết Minh dừng một chút, nghiêm mặt nói, ngàn năm tuyết liên. Lấy ngàn năm tuyết liên làm chủ thuốc, lấy lạnh công lạnh, mới có thể hóa giải. Chương 7, nhập ngũ chương 7, nhập ngũ hơn tháng. Đại Vũ biên cảnh, Lạc Nhật Trấn. Ta phòng này a, mặc dù hơi nhỏ, nhưng thắng ở sạch sẽ. Lão bà tử ta à, mỗi ba ngày liền đến quét dọn một lần. Một hộ người dân bình thường trước, một cái tóc trắng xóa lão nhân quẳng lưng lưng, đứng tại hai cái trẻ tuổi nữ tử trước mặt, nói liên miên lại nhải giới thiệu. Trần Linh cùng Uyển Nhi cùng một chỗ nhìn qua phòng ở, đối cái phòng này vẫn còn tương đối hài lòng. "Đầu tử, nếu không, liền cái này a?" Trần Linh hỏi thăm Uyển Nhi. Hai người ánh mắt giao lưu. Uyển Nhi nhìn xem coi như sân rộng rãi, khẽ gật đầu một cái. Nàng nhìn về phía lão nhân, ôn hòa nói, "Lý bà, chúng ta thuê một năm." Lão nhân nghe vậy, tràn đầy nếp nhăn trên mặt tươi cười. Nàng một bên gật đầu một bên cảm kích nói, "Được, tốt." Trần Linh từ trong ngực lấy ra tiền bạc, đưa tới lão nhân trong tay. Cái này nhiều lắm." Lão nhân nhìn thấy nhiều tiền như vậy, vội vàng lắc đầu cự tuyệt. "Lý bà ngươi liền thu cất đi, ấn chúng ta dư hàng thuê phòng giá cả, chính là số tiền này." Trần Linh dùng sức đem tiền bạc nhét vào lão nhân trong tay. "Ngươi, các ngươi thật sự là người tốt ta." Lão nhân hốc mắt đỏ lên, chảy xuống nhiệt lệ. Nàng hai đầu gối mềm nhũn, liền muốn quỳ rạp xuống đất, cảm tạ hai người trợ giúp. Trần Linh tay mắt lênh lẹ, vội vàng đưa nàng đỡ lên. "Tiểu Linh, Uyển Nhi, các ngươi trước hết thu thập đi. Lão bà tử ta liền ở tại góc đường, có chuyện gì các ngươi tới tìm ta." Lão nhân nức nở, thở dài, hiện tại hai nước giao chiến biên cảnh phòng ở cũng không đáng tiền gì. "Các ngươi là người tốt ta, lễ tạ thần giúp ta lão bà tử này một thanh." Nói, lão nhân khóc không thành tiếng. Con trai của nàng đoạn thời gian trước bị triệu tập nhập ngũ, chiến tử xa trường. Trong nhà chỉ còn con dâu cùng nàng tôn nữ. Một tháng trước, con dâu cầm trong nhà tiền, một mình chạy. Lão nhân ngoại trừ cái này hộ phòng ở, còn có một chỗ phòng cũ. Nàng cố ý đem phòng ở bán đi, đổi chút tiền bạc, duy trì mình cùng tôn nữ sinh kế. Đáng tiếc biên cảnh giao chiến, không người nào nguyện ý mua nhà. Trần Linh cùng Uyển Nhi hôm qua mới đến biên cảnh, hai người tại khách sạn ở một đêm. Hôm nay ra tìm phòng ở chỗ này, phòng ở là lão nhân Nhi tự thành thân trước đó đóng, mặc dù hơi nhỏ, nhưng là viện tử lớn, rộng rãi sáng tỏ. Hai người bàn bạc về sau, đồng tình lão nhân tao ngộ, quyết định lấy giá cao đem phòng ở mua tới. "Chúng ta tiễn ngài một chút." Uyển Nhi mỉm cười, nâng lên lão nhân, Trần Linh theo ở phía sau. Hai người đem lão nhân đưa về phòng cũ, lúc này mới coi như thôi. Trở lại vừa thuê tiểu viện, Trần Linh đánh giá biệt tử, nhịn không được thở dài, "Tẩu tử, Đại Minh ca cũng thật là. Các ngươi vừa thành thân, hắn liền muốn chạy đến biên cảnh tổng quân, còn mang theo ngươi cùng một chỗ tới." Trương Uyển Nhi thu lại trong viện sự vật, mỉm cười nói, "Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó." "Huống chi, công công nói, tại biên cảnh có quan hệ, Đại Minh ca dù là tổng quân, cũng là làm điển gia sĩ quan hậu cận. Đi theo hôn chút quân công, giống tiểu vũ, làm cái đầu lĩnh, có thể có không ít thưởng ngân. Chờ chiến sự kết thúc, trở lại dư hàng cũng rất sống. Cũng không thể khắp nơi đều muốn dựa vào công công tới cứu tế, giống như vậy là gì?" Trương Uyển Nhi một bên thu dọn đồ đạc, một bên nói khẽ, "Mà lại ca của ngươi nhìn như trung thực, kỳ thực lòng có mánh hổ, là có lớn khát vào người. Ta ngăn không được hắn." Trần Linh giúp đỡ thu xếp đồ đạc, nghe được lời nói này, trong lòng khẽ run lên. Trương Uyển Nhi chính dọn dẹp đồ vật. Đồng nhiên, "Mẹ!" Nàng cúi người, nôn ra một trận. Thấy thế, Trần Linh vội vàng đi qua đỡ lấy Trương Uyển Nhi, đưa tay vỗ nhẹ lưng của nàng. Nàng đập hai lần, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, có chút kinh hỉ nói, "Tẩu tử, ngươi có tin vui." Cùng lúc đó, bên cạnh mộ binh chỗ, một sĩ quan ngồi tại sau cái bàn mặt, trước người đặt vào mấy quyển hồ sơ. Tay hắn cầm bút lông, nhất bút nhất họa ở phía trên viết. Tính danh: Vương Đại Dũng. Quê quán: Sơn Tây Đại Đồng Người. Tuổi tác: 33. Một cái mặc đồ nông dân người đứng tại trước bàn, có chút khẩn trương đáp trả. Hắn tại Đại Đồng phủ báo danh tham quân, bị xe ngựa kéo đến biên cảnh, còn phải lại đăng ký một lần. Sau lưng Vương Đại Dũng, sắp xếp một đầu dài đến mười mấy người đội ngũ. Đại vũ các nơi, các phủ châu đều tại mộ binh. Chiến sự càng ngày càng gấp. Chỉ sợ khoảng cách hai quân toàn diện khai chiến không có nhiều thời gian. Tại đầu kia trong đội ngũ, một đạo người mặc màu lam vải thô áo gai, thân cao 8 thước thân ảnh, hạt giữa bầy gà. Đội ngũ trước sau, không ít tham quân người, gặp người kia cũng không khỏi tự chủ đáy lòng rụt rè. Chính là Đại Minh. Đại Minh xem nhẹ người chung quanh bụng trộm nhìn về phía hắn ánh mắt trầm tĩnh. Có chút tưởng niệm bay đầu nhìn thoáng qua hậu phương. Hắn buổi trưa, cùng Uyển Nhi, Trần Linh tách ra, đến đây báo danh. Không biết Uyển Nhi có hay không muốn xong phòng. Đại Minh trong lòng có chút tưởng niệm. Hắn biết Trần Diệp nhất định sẽ phái người giấu ở chỗ tối, bảo hộ Uyển Nhi an toàn, cho nên phương diện an toàn cũng không lo lắng. Đại Minh chính suy tư. Phía trước xếp hàng người nhận thủ bài, bị mang theo tiến về doanh địa. Đội ngũ rất nhanh liền đến phiên Đại Minh. Tính danh: Phụ trách đăng ký hồ sơ sĩ quan vừa mới mở miệng, cũng cảm giác mình phảng phất bao phủ tại hắc ám bên trong. Hắn ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn đến thân cao 8 thước, hình thể khôi ngô, cả người đầy cơ bắp như cây giả bản dễ Đại Minh. "Trần Minh." Đại Minh thanh âm hùng hồn đáp. Sĩ quan sửng sốt một hơi, lúc này mới lấy lại tinh thần. Tốt một cái trắng hán. Cái này lên chiến trường, nếu là tốt số, không phải thứ hèn nhát, chỉ sợ không bao lâu liền có thể giết ra đầu tới. Nghĩ tới đây, sĩ quan tiếng nói nhu hòa không ít. "Quê quán: Lâm An phủ dư hàng nhân sĩ." Nghe được Đại Minh tiểu nói này, sĩ quan sửng sốt một chút. Hắn nhớ tới đến chính mình trước đó đăng ký qua một cái gọi Trần Dũng người trẻ tuổi. Tại điện phạt tướng quân bên người làm hầu cận đội trưởng, bây giờ cũng làm bên trên bách phụ trưởng. Sĩ quan trầm ngâm một lát, hỏi: "Ngươi nhưng nhận biết Trần Dũng? Người kia cùng ngươi là đồng hương, đều là dư hàng nhân sĩ." "Trần Dũng, Trần Vũ." Đại Minh không cần nghĩ lại, liền đoán được Trần Dũng là Trần Vũ dùng tên giả. Hắn thành thân thời điểm, Trần Vũ trở về chúc mừng, xuyên chính là bách phụ trưởng quân phục. Nghĩ đến cái này, Đại Minh lắc đầu, không biết. Hắn có tính toán của mình, không muốn cùng Trần Vũ chạm mặt. Sĩ quan nhẹ gật đầu, "Vậy được đi." "Tuổi tác: 16. Lời này vừa nói ra, sĩ quan tại chỗ sửng sốt. Đoạt ít. Hắn một mắt khiếp sợ ngẩng đầu. 16. Đại Minh lại ồm ồm nói một lần. Sĩ quan lần này triệt để trợn tròn mắt. 16. Ngươi nói cho ta, đây là 16 tuổi có thể mọc ra tới hình thể. Đại Minh cúi đầu, nhìn xuống sĩ quan, biểu lộ có chút nghiêm túc. Một cỗ khí thế bức người từ trên người hắn phát ra. Sĩ quan thân thể run lên hai lần, phản phất bị cái gì hung mãnh dã thú để mắt tới. Lấy lại tinh thần, sĩ quan ho nhẹ một tiếng, tại hồ sơ bên trên viết xuống cơ bản tin tức. Rất nhanh, hỏi xong cơ bản tin tức, sĩ quan đưa cho Đại Minh một cái thủ bài, người đi bộ binh doanh báo đến, lĩnh một thân binh phục, lại chọn một đem binh khí. Chương 8, phó tướng. Chương 8, phó tướng. Đại Minh cầm thủ bài, đi theo một cái lão binh sau lưng. Lão binh mang theo một đám mới vừa vào ngũ tân binh, thẳng đến bộ binh doanh. Xuyên qua một mảnh doanh địa, một chỗ phụ trách phân phát binh phục, kho vũ khí phòng hiện ra tại Đại Minh trước mắt. Lão binh dừng ở khố phòng trước, đối sau lưng một đám tân binh nói ra, đi vào về sau, đều thành thật một chút, khố phòng cho các ngươi cái gì quần áo, các ngươi liền mặc cái gì quần áo. Quần áo lớn nhỏ, cùng người khác thay đổi, nào có nhiều như vậy thích hợp. Đừng cho ta kiếm chuyện, nghe rõ chưa? Một đám tân binh hai mặt nhìn nhau. Nghe hiểu liền kích một tiếng. Lão binh hơi không kiên nhẫn nói, "Nghe, nghe hiểu, nghe hiểu." Các tân binh lần lượt ứng thanh. Lão binh lúc này mới phất tay, ra hiệu các tân binh đi vào. Đại Minh đi theo đám người, tiến vào khố phòng. Phía trước có một nhóm tân binh đang chờ phát quần áo. Mấy cái lão binh tại trong khố phòng đi tới đi lui, dò xét tân binh vài lần, liền tiện tay vứt cho bọn hắn một bộ quần áo. Cũng mặc kệ có thích hợp hay không, cầm xong liền bắt đầu đổi người. Các tân binh thuận khố phòng ra ngoài, tiện tay cầm lên một thanh chế thức trường đao. Ngay tại Đại Minh cái này, một đội tân binh yên lặng chờ lấy lĩnh quần áo thời điểm. Một cái cao lớn to con hán tử đột nhiên nhấc lên khố phòng rèm, từ bên ngoài đi vào. Trên người hắn mặc màu đen giáp nhẹ, khuôn mặt tuổi trẻ, rộng eo nhỏ, đứng ở nơi đó, không giận mà uy. Gặp hán tử tiến đến, trong khố phòng phân phát quần áo lao binh bỗng nhiên khẽ giật mình. Trong đó một cái vội vàng ngừng lại trong tay động tác, chạy chậm đến hán tử trước mặt, cung kính nói, "Đại nhân." Hán tử nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn đảo qua phân phát quần áo lao binh, đột nhiên mở miệng nói, "Ai là Vinh Đến Lộc?" Một cái tăng thể diện lao binh đứng thẳng người, cung kính nói, "Hồi đại nhân, tiểu nhân chính là Vinh Đến Lộc. Theo ta đi." "Rõ." Tên là Vinh Đến Lộc lão binh không có hỏi vì cái gì, thái độ cung kính đi theo hán tử sau lưng, chuẩn bị ra ngoài. Ngay tại hán tử sắp lúc ra cửa, hán dư quang thoáng nhìn thân cao tám thước, khôi ngô đến giống như một cánh cửa tấm Đại Minh. Hán tử nhìn về phía Đại Minh, vô ý thức hỏi, "Ngươi có thể hay không cưỡi ngựa?" Trong doanh địa những người khác cùng một chỗ nhìn về phía Đại Minh. "Hội." Đại Minh trầm giọng nói. Hán tử dò xét Đại Minh vài lần, khoát tay nói, "Theo ta đi." Đại Minh cũng không có hỏi vì cái gì, cùng vừa mới cái kia lão binh, cất bước đi theo hán tử sau lưng. Vinh Đến Lộc nhiều xem xét Đại Minh một chút, trong mắt hơi kinh ngạc. Hắn không nhiều lời cái gì, chỉ là đối Đại Minh nở nụ cười, biểu thị thân mật. Đại Minh nhẹ nhàng gật đầu, tính làm đáp lại. Hai người đi theo hán tử sau lưng, tại bộ binh trong doanh xoay trái rẽ phải. Hán tử phảng phất là tìm đến người. Hắn rẽ trái rẽ phải, thỉnh thoảng đi vào nơi nào đó doanh địa, lên tiếng hô người, "Trương Cường, Lưu Nhị, Kim Sơn." Cũng không lâu lắm, hán tử sau lưng liền đi theo một đám người. Trong những người này phần lớn đều là lão binh, còn có một số tân binh, dài khôi ngô, cao tráng, đặc địa được tuyển chọn. Đại Minh theo ở phía sau, từ cái khác lão binh trong miệng biết được, hán tử kia mặc trên người chính là tơ vàng giáp nhẹ, chỉ có kỵ binh thống lĩnh mới có thể mặc, chức quan không thấp. Mà bọn hắn những lão binh này, biết cưỡi ngựa, đại đa số đều là trước đó biên cảnh kỵ binh doanh thành viên. Hán tử tại binh doanh bên trong lượn quanh một vòng, phía sau hắn thêm ra mấy chục đạo bóng người, đi tại trong quân doanh, xếp thành một đầu lớn hàng dài. Chọn xong người, hán tử mang theo bọn hắn thẳng đến kỵ binh doanh. Không lâu, đám người dừng ở kỵ binh doanh địa trước. Hán tử quay đầu đối cái này mấy chục người nói ra, "Từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta Điền Mạnh binh, về ta kỵ binh doanh quản." "Ngũ tử." Điền Mạnh hô lớn một tiếng. Kỵ binh trong doanh chạy đến một người mặc thiên phu trưởng quần áo nam nhân. "Điền tướng quân." Tên kia thiên phu trưởng chạy đến phụ cận, quỳ xuống đất chào theo kiểu nhà binh, dẫn bọn hắn đi trước lĩnh quần áo. "Rõ." Thiên phu trưởng một mặt xem kỹ nhìn về phía bị Điền Mạnh chọn lựa tới kỵ binh người kế tục. Ngay tại hắn chuẩn bị mang theo những người này đi lĩnh quần áo lúc, Điền Mạnh ánh mắt đảo qua đám người, ánh mắt rơi vào trên người Đại Minh. "Ngươi." Điền Mạnh đưa tay chỉ một chút Đại Minh, nói ra, "Ra khỏi hàng." Đại Minh đi ra đội ngũ. Điền Mạnh lại đưa tay từ trong đội ngũ chỉ mấy người. Bị hắn chỉ đến người tất cả đều là hình thể tráng hán khôi ngô. Những người khác đi lãnh binh phục. "Các ngươi cùng ta tới." Điền Mạnh vây vây tay, mang theo đám người đi vào kỵ binh doanh địa. Tại doanh địa bên trên nghỉ ngơi đại vũ binh sĩ nhìn thấy Điền Mạnh từng cái, đứng lên, cung kính hô, "Điền tướng quân." Điền Mạnh nhẹ gật đầu, biểu lộ túc nặng, không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc. Hắn mang theo Đại Minh bọn người, một đường tiến lên, đi đến trong doanh địa luyện võ tràng. Luyện võ tràng bên trong có một ít binh sĩ đang thao luyện võ nghệ, nhìn thấy Điền Mạnh, bọn hắn nhao nhao tránh ra, ở bên quan sát. Điền Mạnh đi đến luyện võ tràng trung ương, bỏ đi trên người giáp nhẹ quần áo, lộ ra màu đồng cổ làn da. Trên người hắn đường cong rõ ràng, cơ bắp hở ra. Điền Mạnh cởi một cái hạ y phục. Đại Minh con ngươi co rụt lại, chú ý tới cổ đối phương bên trên treo một chuỗi dây chuyền. Một chuỗi hắn không thể quen thuộc hơn được dây chuyền. Dây đỏ xuyên qua bóng loáng, chân bóng răng nanh, ánh mặt trời chiếu xuống, răng nanh bảy biện ra màu hổ phách quang trạch. Răng nanh mặt ngoài khắc lấy phức tạp hoa văn, nhìn kỹ lại, có thể chú ý tới phía trên khắc lấy đại vũ quân văn. răng nanh dây chuyền. Chỉ có tại Đại Vũ quân so bên trong, Dũ Quan Tam quân bên thắng mới đeo nắm giữ dây chuyền. Đại Minh lẳng lặng nhìn xem này chuỗi dây chuyền. Cái kia một chuỗi bị hắn đặt ở giữa hàng. Hiện tại Đại Minh trên cổ treo chính là huyện nhi cho hắn cầu tới phủ bình an. Một chút lao binh nhìn thấy răng nanh dây chuyền, trong miệng phát ra sợ hãi thán phục. Nhìn về phía Điền Mạnh ánh mắt nhiều một vòng tôn kính. Điền Mạnh ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đối đám người ngắt nói, các ngươi cùng tiến lên. Không cần lưu thủ, ta sống động hoạt động thân thể. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời minh bạch Điền Mạnh đem bọn hắn gọi vào luyện võ tràng dụng ý dù là Điền Mạnh 10 phần phách lối. Đám người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn trong những người này, thân cao lùn nhất đều là 7 thước. Đứng ở chỗ này, cả đám đều cùng gấu đồng dạng. Những lao binh này biết răng nanh dây chuyền hàm kim lượng, thấy mọi người không dám động thủ, bị răng nanh dây chuyền trấn trụ. Điền Mạnh nhíu mày, đưa tay chỉ một chút Đại Minh, quát, ngươi tới trước. Đại Minh gặp Điền Mạnh chỉ hướng mình, không do dự, trực tiếp sải bước đi qua khứ. Những người khác đem ánh mắt rơi vào trên người Đại Minh. Đợi Đại Minh đi đến Điền Mạnh trước mặt, hô một tiếng, Điền Mạnh trực tiếp ra quyền, đánh tới hướng Đại Minh mặt, quyền phong gào thét. Hắn dùng chính là trên chiến trường giết người quyền thuật, gọn gàng mà linh hoạt, không dư thừa chút nào động tác. Bất quá, trong luyện võ trường dù sao cũng là luật bản, Điền Mạnh tận lực lưu thủ, một quyền này chỉ đánh mặt, không đánh yếu hại. Bành! Một tiếng vang trầm. Đại Minh trực tiếp đưa tay bắt lấy Điền Mạnh nắm đấm. Ừm. Điền Mạnh có chút kinh hỉ. Hán tử kia không tệ. Hắn hít sâu một hơi, vừa muốn thu hồi nắm đấm, công kích lần nữa. Đại Minh tay như là kìm sắt gắt gao bắt lấy Điền Mạnh nắm đấm. Điền Mạnh dùng sức túm một chút, không có lôi trở lại. Hắn chợt bừng tỉnh. Người này khí lực thật là lớn. Nghĩ tới đây, Điền Mạnh cười lớn một tiếng, "Tốt, khí lực không tệ, đến, chúng ta đấu sức thử một chút." Dứt lời, Điền Mạnh nhàn rỗi tay trái thành quyền, đánh tới hướng Đại Minh tay phải. "Vành!" Một tiếng, Đại Minh nắm chặt quả đấm đối phương, hai người hai chân tách ra, hai cước mở lập, lẫn nhau đấu sức bắt đầu. Vừa mới phát lực, Điền Mạnh liền phát hiện không đúng. Hắn sử xuất lực khí toàn thân, lại cảm giác lực lượng giống như bị một khối tấm sắt, cự thạch vững vàng đứng vững. Đại Minh không nhúc nhích tí nào, khí định thần nhàn. Điền Mạnh giật mình. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Đại Minh nắm lấy song quyền của hắn, chậm rãi phát lực. Điền Mạnh cảm giác mình giống như một cái nhu nhược nữ nhân, bị một đầu thô bạo gấu thôi động, không thể chống đỡ một chút nào. Ngay tại Điền Mạnh nghĩ như vậy thời điểm, Đại Minh thu lực, buông lỏng ra Điền Mạnh tay. Hắn lui lại hai bước, ra vẻ thở dốc, chắp tay nói, "Tướng quân trời sinh thần lực, thuộc hạ không bằng." Lời này vừa nói ra, Điền Mạnh không khỏi nhìn chằm chằm Đại Minh một chút, lập tức trên mặt triển lộ tiêu dung. "Ha ha ha ha. Tốt, ngươi rất không tệ, bên cạnh ta còn thiếu một cái phó tướng, chính là ngươi." Lời này vừa nói ra, trong luyện võ trường binh sĩ tất cả đều mở to hai mắt nhìn, một mặt giật mình. Phó tướng, cái này nhân thân bên trên mặt chính là thường phục, một cái mới vừa vào doanh, còn không có lĩnh quần áo tân binh, trực tiếp đương phó tướng. Chương 9, bắt chuột chương 9, bắt chuột sau 3 ngày. Hai nước biên cảnh. Một đầu thông hướng biên cảnh thành trấn bên đường. Cây rừng phong phú, lửa rủ xuống trời chiều treo ở chân trời, tản mát ra màu vít hồng quang. Trong rừng cây, bóng cây lắc lư. Một chi người mặc huyền hắc giáp nhẹ kỵ binh bộ đội mai phục trong đó. Điền Mạnh người mặc cùng bên cạnh kỵ binh đồng dạng huyền hắc giáp trụ, một đôi sắc bén con mắt gấp chằm chằm đại lộ. Nơi này là Đại Vũ lãnh địa khu vực biên giới, đứng lặng lấy vài tòa thành trấn. Chiến tranh bắt đầu về sau, Liêu quân thỉnh thoảng đột nhập biên thủy thành trấn, gian dâm cướp bóc. Mỗi lần không đợi Đại Vũ kỵ binh xuất động, bọn hắn liền chạy mất dạng. Loại tình huống này, thẳng đến một tháng trước mới có thay đổi. Điền Mạnh đặc địa bị điều tới, chuyên môn xử lý những này trầu chấu Liêu quân. Trong một tháng, hắn liên tiếp bưng năm làn sóng Liêu quân, chém giết hơn trăm người, vì Đại Vũ hung hăng chút cơn giận. Trong rừng cây, Đại Minh ngồi xổm trên mặt đất, miệng bên trong ngậm một cọng cỏ, chậm rãi nhấm nuốt. Ngây ngô thảo dịch chảy đến miệng bên trong, mang đến một cỗ cay đắng, khiến người để thần tỉnh não. Điền Mạnh nằm ở cây rừng bên trong, một đôi sắc bén, có thần con mắt thỉnh thoảng tạo động. "Tướng quân, chúng ta đang làm gì?" Đại Minh hạ giọng, nhỏ giọng hỏi thăm. Hắn ba ngày trước mặc dù vào Điền Mạnh dưới trướng, nhưng Đại Minh mấy ngày nay đều tại phối hợp kỵ binh chiến trận huấn luyện. Cũng may Đại Minh kỹ thuật cao siêu, chỉ dùng ra 7 phần thực lực, liền để Điền Mạnh khen không dứt miệng. Điền Mạnh hôm nay đặc địa đem Đại Minh mang đến, chuẩn bị cho hắn soát chút quân công, coi như tâm phúc bồi dưỡng. Điền Mạnh nghe Đại Minh, thu hồi ánh mắt. Hắn chú ý tới miệng bên trong Đại Minh nhấm nuốt cây cỏ, không khỏi cười nói, ngươi không hề giống là một tân binh. Tân binh nhưng không biết nhấm nuốt cây cỏ, có thể giúp người nâng lên tinh thần. Đại Minh nghe vậy cười một tiếng, phun ra miệng bên trong cây cỏ. Biện pháp này là hắn tại Đại Liêu thời điểm, sư phó Gia Luật Chân dạy hắn. Trước kia nghe người ta nói qua đời miệng, trong lúc rảnh rỗi, nếm thử mà thôi. Đại Minh cười nói. Điền Mạnh từ dưới đất hao lên một nhánh cỏ diệp, cẩn thận lấy ra hai cây lục non, một cây bỏ vào mình miệng bên trong, một căn khác đưa cho Đại Minh. Hắn một bên nhấm nuốt cây cỏ, một bên trả lời Đại Minh vấn đề, chúng ta tại bắt chuột. Bắt chuột? Đại Minh có chút không hiểu. Điền Mạnh đem biên cảnh thành trấn tình huống cùng Đại Minh nói một lần. Đại Minh nghe xong, ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, Đại Liêu kỵ binh bị chúng ta vây quét 5 lần. Bọn hắn biết Đại Vũ xuất động cao thủ, đang tận lực nhằm vào. Cho nên, Đại Liêu cũng sẽ phái ra cao thủ, trái lại tiêu diệt chúng ta. Điền Mạnh trong mắt lộ ra ý cười, đưa tay vỗ nhẹ Đại Minh bả vai, "Minh đệ, đừng nhìn ngươi ngoại hình tráng kiện khôi ngô, ngược lại là thô bên trong có mảnh. Ngươi nói không sai, chúng ta đã là thợ săn, cũng là con mồi." Điền Mạnh nhìn chằm chằm cách đó không xa rộng lớn hương đạo, nhếch miệng cười một tiếng. Nói thì nói như thế, nhưng đối phương nhất định nghĩ không ra, Đại Vũ bên này người xuất động là Điền Mạnh. khóa trước quân so quán quân, vô luận đến nhiều ít người đều phải chết. Đại Minh nhìn chằm chằm Điền Mánh một chút, minh bạch đối phương ý tứ. Hắn trầm mặc không nói, yên lặng nhai nuốt lấy trong miệng cây cỏ. Minh đệ, ngươi kỹ thuật, khí lực cũng không tệ, võ nghệ thế nào? Điền Mánh trong lúc rảnh rỗi hỏi thăm Đại Minh. Hắn đối Đại Minh rất là hiếu kỳ. Cái này ba ngày, Điền Mánh bệ bội nhiều việc trong quân sự vụ, không có lại cùng Đại Minh luận bàn. Thế nhưng là, khỏi cần phải nói, liền nói kia kỹ thuật. Tầm thường nhân gia căn bản luyện không ra, xem xét chính là có căn cơ mang theo. Giống Đại Minh loại người này, tuyệt đối không phải không có tiếng tăm gì hả người. Đại Minh nghe xong, lắc đầu, ta không có học qua võ, chỉ cùng sư phó nơi đó học qua một đoạn thời gian kỹ thuật. Điền Mánh nghe xong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn không còn hỏi. Mỗi người đều có bí mật, quan hệ không đúng chỗ, nếu là đào quá nhiều, ngược lại sẽ làm cho người phản cảm. Tựa như hắn Điền Mánh, thân phận cũng không chỉ là một cái đơn giản điền gia bằng chi. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, bò tới trên ngọn cây lính gác đột nhiên tụt xuống. Tướng quân, Liêu quân đến rồi. Người lính gác kia ngữ khí hưng phấn hô. Phi. Điền Mánh phun ra miệng bên trong cây cỏ, trên mặt lộ ra một cái lãnh khốc, cười tàn nhẫn. Đám này đồ con rùa, có thể tính tới. Lên ngựa, chuẩn bị chiến đấu. Trong rừng cây vang lên chỉnh tề lên ngựa âm thanh. Bọn kỵ binh trốn ở trong rừng, chờ đợi Liêu quân xuất hiện. Nơi đây địa thế hơi thấp, không phải kỵ binh tuyệt hảo mai phục địa điểm. Nhưng Điền Mánh muốn chính là ngoài dự liệu. Binh đi hiểm chiêu, mới có thể chiến thắng. Đại Minh vượt lên ngựa cao to, đứng tại Điền Mánh bên người. Hai người ánh mắt gấp chằm chằm phía trước, chờ đợi con mồi xuất hiện. Thời gian không dài, trên mặt đất đột nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu run run cảm giác. Dây đặc tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến. Cốc cốc cốc. Phía trước hương trên đường xuất hiện mười mấy cái người mặc Liêu quân phục kỵ binh. Bọn hắn tay xách lang nha động, hướng về cách đó không xa biên trấn phóng đi. Điền Mánh nhìn chăm chú lên bọn hắn, ánh mắt bên trong để lộ ra cực hạn băng lãnh. Minh đệ, ngươi có dám giết người? Điền Mánh thấp giọng hỏi. Đại Minh trong tay mang theo một thanh thép tinh tuyên hoa đại phủ, cười nói, tự nhiên. Nghe vậy, Điền Mánh trên mặt lộ ra ý cười. Tốt. Trận chiến này nếu thật là bắt được chỗ bự, ta nhớ ngươi đầu công, dù là ngươi là thổ phỉ xuất thân, ta cũng thay ngươi cầu tình, miễn đi tội lỗi của ngươi. Đại Minh không khỏi cười nhạt một tiếng. Nguyên lai Điền Mánh là coi hắn là thành thổ phỉ xuất thân. Cách đó không xa, kia đội Liêu quân không chút nào che lấp hành tung của mình, tất cả mọi người là hết tốc độ tiến về phía trước, thẳng đến phía trước biên trấn. Trời chiếu màu quýt hồng quang chiếu vào bọn hắn dị tộc nhân khuôn mặt bên trên, lộ ra có mấy phần dữ tợn. Đương nhiên, Điền Mánh đánh giá ra đại khái khoảng cách, quắc, xuất kích. Trong rừng kỵ binh mánh kẹp bụng ngựa, đồng dạng mấy chục kỵ nhân mã vọt ra rừng cây. Giết, giết. Đại vũ bọn kỵ binh gào thét, gầm thét. Nồng đậm sát khí từ trên người bọn họ phát ra. Soạt. Thường trôi trường đao ra khỏi vỏ, thanh âm thanh thúy vang vọng lâm đạo. Điền Mánh cùng Đại Minh xông lên phía trước nhất. Điền Mánh hai con ngươi đỏ bừng, cả người phảng phất tại giờ phút này biến thành trên chiến trường ác quỷ, muốn đoạt người mà phệ. Đại Minh thì tương đối nội liễm, nhưng một cỗ uy nghiêm cảm giác từ trên người hắn phát ra, làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn tồn tại, thậm chí sẽ cho người cảm thấy Đại Minh mới là chi kỵ binh này chủ tướng. Cực nhanh mà đến Liêu quân gặp một chi kỵ binh xông ra rừng tây, bọn hắn không chút kinh hoàng, phảng phất sớm có chuẩn bị. Biến trận. Liêu quân đội ngũ bên trong truyền ra một đạo thanh âm của nam nhân. Cốc cốc. Trong đội ngũ vang lên tiếng vó ngựa rồn rập. Liêu quân biến hóa trận hình, hình thành phòng ngự trận thế. Gặp Liêu quân kịp thời biến hóa trận hình, quân theo khiến chuyển. Điền Mánh cười lạnh. Hơn phân nửa là Liêu quân cái nào tiểu tướng, kỷ luật nghiêm minh làm cũng không tệ. Nhạn hình trận. Hết thảy cho ta đem bọn hắn bao trùm, một cái đều đừng thả chạy. Điền Mánh gào thét. Đại vũ kỵ binh sau bên cạnh hai cánh tăng thêm tốc độ vọt tới trước, hình thành ngược lại về hình dạng. Minh đệ, theo ta phá trận. Điền Mánh hạ đạt hoàn toàn bộ bao trùm chỉ lệnh, tay sách trượng dài đại thương, chủ động xung trận. Đợi vọt tới phụ cận, hắn cánh tay phải phát lực, xoay tròn, sắc bén mũi thương, trong nháy mắt xuyên qua một Liêu quân. Tinh thiết thương cán rung động, trực tiếp đem tên kia Liêu quân tử trên ngựa đâm xuống. Đại Minh tay sách tuyên hoa đại phủ, xông đến trong đám người, đại thủ vung mạnh. Mấy viên đầu người rơi xuống đất, máu tươi bay lả tả. Chương 10, thị là hắn. Chương 10, thị là hắn. Đại Minh một đũa xuống dưới, chặt đứt mấy người đầu lâu, thân thể. Những cái kia Liêu quân như là dưa xanh cải trắng, bị một đũa chém thành hai đoạn. Máu tươi hỗn hợp có nội tạng, rơi lả tả trên đất. A. Một chút vận khí tốt, chỉ chịu chảy ra binh sĩ trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, từ trên ngựa lật dưới, không cách nào lại chiến. Xông vào Liêu quân trận bên trong chém giết. Điền Mánh nhìn thấy cái này màn, vui mừng quá đỗi. Tốt. Điền Mánh nhịn không được hét to một tiếng. Hắn thật sự là nhặt được bảo. Bởi vì cái gọi là ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Đại Minh chi dũng mãnh, không kém hắn. Về sau nếu là chính diện mang binh chém giết, Đại Minh nhất định có thể trở thành hắn tướng tái đắc lực. Vừa nghĩ đến đây, Điền Mánh cũng càng thêm dũng mãnh, phảng phất là không cam lòng rơi vào người sau. Trường thương trong tay của hắn trong đám người như là linh hoạt du long, mỗi lần đâm ra, quét ngang, đều sẽ để một Liêu binh mất mạng. Liêu quân lần này xuất động binh lực cùng Điền Mánh xuất lĩnh kỵ binh, về số lượng tương xứng. Nếu là theo bình thường trận thế, song phương tử thương sẽ không quá lớn. Nhưng là, có Điền Mánh cùng Đại Minh hai cái này dị số, xông vào trong trận như vào chỗ không người. Ngắn ngủi một lát, sẽ chết mất mấy Liêu binh. Liêu quân thống lĩnh thấy thế, không khỏi hơi nheo mắt. Hắn eo treo lang nha động, đứng ở phía sau, nhìn trước trận trùng sát Đại Minh. Liêu quân nghịch hướng trời chiều, ánh nắng chói mắt, nhìn người nhìn không rõ ràng. Do xét vài lần, gia luật cảnh cảm thấy cầm đũa người kia có chút quen mắt. Bất quá, hắn không có suy nghĩ nhiều. Đại Vũ dùng đũa võ tướng, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cũng không phải số ít. Chỉ cấp hắn lưu lại một chút ấn tượng người, chỉ sợ là tiểu tướng. Nghĩ tới đây, Gia Luật Cảnh đối canh giữ ở bên cạnh mình bốn tên lạt ma nói ra, đi giết bọn hắn. Lời này vừa nói ra, xiêu 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 xiêu, bốn đạo bay lên không thân ảnh từ trên lưng ngựa bật lên, mũi chân đạp mạnh lưng ngựa, như là bốn đạo mũi tên nhọn bay ra ngoài. Mục tiêu trực chỉ Điền Mãnh cùng Đại Minh. Điền Mãnh một bên trùng sát, một bên lưu ý Liêu quân hậu phương. Khi hắn nhìn thấy bốn đạo thân ảnh đằng không mà lên, mũi chân dẫm lên Liêu binh đầu, bả vai, hướng mình cực nhanh mà tới. Điền Mãnh trong lòng cảm giác nặng nề, quắc, biến trận, cản bọn họ lại. Điền Mãnh một chút liền nhận ra bốn thân ảnh kia là võ giả. Bọn hắn là Tây vực Đại Tuyết Sơn chùa khổ tu làm ma. Cứ nghe, mấy tháng trước, đế quân một kiếm chém ra thiên địa công xiển, liên phá hai đạo xiển xích, thiên linh tiên khí khôi phục. Tây vực Đại Tuyết Sơn chùa kham bố xuống núi, xuất lĩnh trong chùa đệ tử, tiến vào Đại Liêu. Đại Liêu hoàng đế biết được về sau, bái Đại Tuyết Sơn chùa đặt mệ kham bố là quốc sư. Vì phòng ngừa 4 năm trước, dẫm vào trong quân tướng lĩnh bị võ giả ám sát vết xe đổ. Đại Tuyết Sơn chùa khổ tu làm ma, trở thành Đại Liêu trong quân tướng lĩnh quân vệ. Chỉ có trong quân đội có danh vọng, địa vị tướng lĩnh mới có tư cách bị Tuyết Sơn tự lạt ma bảo hộ. Nghĩ tới đây, Điền Mãnh không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Lần này bắt được chuột bự. Minh đệ, mau lui lại. Chớ có cùng bọn hắn chính diện giao thủ, lấy chiến trận chi lực, hao hết nội lực của bọn hắn. Điền Mãnh đối Đại Minh hô. Xoẹt. Đại Minh một búa chém rất một liều quân. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa, bốn đạo thân ảnh như là ngông trời hướng hắn lướt đến. Từ bốn người khuôn mặt, gầy gò thân ảnh đến xem, Đại Minh lập tức liền nhận ra là Đại Tuyết Sơn chùa đệ tử. 4 năm trước hồi ức giống như thủy triều xuống tới, lại là những ngày hòa thượng. Đại Minh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía bốn người ánh mắt bên trong nhiều xóa băng lãnh. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là hỏi thăm Điền Mãnh, tướng quân, Liêu quân người nào có thể có võ giả làm hộ vệ? Điền Mãnh một bên chỉ huy quân đội, một bên đáp lại nói, Liêu trong quân vô cùng có danh vọng, địa vị tướng lĩnh. Lời này vừa nói ra, Điền Mãnh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lòng giật mình. Nếu thật là Liêu quân những cái kia danh tướng, hiện tại chỉ sợ sớm đã xuống lại, tuyệt đối sẽ không tùy ý mình cùng Đại Minh đổ sát Liêu Minh, cũng tuyệt đối sẽ không núp ở phía sau mặt để lạt ma tới làm trạm thủ hành động. Nghĩ tới đây, Điền Mãnh hai con ngươi phát sáng, huyết dịch khắp người lưu động gia tốc, thân thể nóng lên. Lần này thật sự là bắt được chuột bự. Đối diện thân phận của người kia tuyệt đối không thấp, nói không chừng là Đại Liêu vương tộc. Điền Mãnh nhiệt huyết dâng lên, hắn mở miệng giống to, vận dụng át chủ bài, bắn tên. Lời này vừa nói ra, Đại Vũ tất cả binh sĩ toàn bộ nâng lên tay trái, dưới bàn tay ép. Siêu siêu siêu, mấy chục đạo tiếng xé gió lên. Những cái kia cận thân giao chiến Liêu binh đội vàng không kịp chuẩn bị, người bị trúng mấy mũi tên. Điền Mãnh mang những kỵ binh này, tay trái trên cánh tay tất cả đều trói lại cơ quan nỏ. Những này cơ quan nỏ là đường môn sản phẩm. Từ khi hai nước giao chiến, Đông Sưởng liền vây quanh đường môn, lệnh cưỡng chế đường môn hỗ trợ sản xuất ám khí. Một đợt tên nỏ xuống tới, Liêu binh thương vong hơn phân nửa. Siêu, tiếng xé gió truyền đến. A, đột nhiên, một đại vũ kỵ binh trong miệng phát ra một đạo tiêu thảm, cái chán trúng tên, thân thể nghiêng một cái, từ trên ngựa lộn xuống. Ngay tại vừa mới, bốn tên Đại Tuyết Sơn chùa lạt ma bên trong một vị, đưa tay bắt lấy tên nỏ, trở tay ném trở về. Cùng lúc đó, siêu, một đạo tiếng xé gió đâm thẳng Điền Mãnh mặt. Điền Mãnh nắm lấy cơ hội, trường thương trong tay chặn lại, tinh chuẩn ngăn trở địch nhân ném trở về mũi tên. Vây quanh bọn hắn, Điền Mãnh ra lệnh, để đại vũ kỵ binh biến trận vây quanh đối phương. Trần Minh, theo ta bắt vua. Điền Mãnh hai chân dùng sức kẹp chặt bụng ngựa. Suy, dưới hông con ngựa ngựa âm thanh tê minh. Điền Mãnh người như bắn ra mũi tên, giết vào trong trận, muốn bắt sống địch quân chủ tướng. Đại Minh nhướng mày, biết Đại Tuyết Sơn chùa lạt ma chỗ kinh khủng. Bình thường tướng lĩnh gặp được bọn hắn, tuyệt đối không phải là đối thủ. Đúng vào lúc này, một Đại Tuyết Sơn chùa lạt ma giẫm lên kỵ binh đầu, cướp đến Đại Minh trước người. Hô, kia lạt ma hít sâu một hơi, đen nhánh, nhỏ gầy hai tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Trướng thành cơ khoảng cái chén ăn cơm. Đại Tuyết Sơn chùa tuyệt học, lực sĩ Di Sơn Kinh. Hai tay của hắn thành quyền, lao về phía Đại Minh, muốn dùng nắm đấm sống sờ sờ đạp nát Đại Minh đầu. Nhìn thấy đối phương có chút quen mắt chiêu thức, Đại Minh trong mắt lộ ra một vòng hồi ức. 4 năm trước, liền có người đối với mình dùng qua một chiêu này. Hiện tại, người kia mộ phần cỏ chỉ sợ đã có mấy xích cao. Đại Minh lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, tay phải mang theo đại phủ, tay trái thành quyền, nên tiếp đối phương song quyền. Nhìn thấy cái này màn, Đại Tuyết Sơn chùa lạt ma không khỏi cười lạnh một tiếng. Đối quyền, muốn chết. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành vào ngươi. Lạt ma hữu quyền đón lấy Đại Minh đánh tới quyền trái thẳng đánh Đại Minh huyệt thái dương. Đại Minh một mặt bình tĩnh, hô, quyền phong gào thét, hai người nắm đấm nện ở cùng một chỗ. Đồng nhiên, thời gian phảng phất dừng lại một hơi. Đại Minh đống cắt quả đấm to đối lạt ma hữu quyền. Một hơi sau, ba, một tiếng vang dọn, lạt ma cả người bay rất ra ngoài, cánh tay phải vặn vẹo thành bài đoạn, cánh tay bên trong xương cốt vỡ vụn, toàn thân kinh mạch bị lực phản chấn đánh gãy. Phúc, hắn trên không trung phun ra một miệng lớn máu tươi, trong nháy mắt ngất đi, rơi vào trong chiến trường. Một màn này biến cố, kinh trụ mặt khác ba tên lạt ma, bọn hắn đồng loạt trở mặt, sợ hãi nhìn về phía Đại Minh. Kia A Đồ thế nhưng là trong bọn họ tu hành lực sĩ Di Sơn kinh luyện tốt nhất, lại bị hán tử kia một quyền đánh cho ngất đi. Ở vào quân đội hậu phương Gia Luật Cảnh cũng bị cái này màn trấn trụ, trong lòng dâng lên một vòng dự cảm bất tường. Hắn thẳng tắp sống lưng, khép mắt nhìn về phía Đại Minh. Một đám mây thổi qua bầu trời, chặn ánh nắng chiều. Đại Minh khuôn mặt, thân ảnh hiện ra tại gia luật cảnh bên trong. Chợt, gia luật cảnh thân thể run rẩy một chút, mở to hai mắt nhìn. Là hắn. Gia luật cảnh toàn thân phát lạnh, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nhớ lại 4 năm trước, Đại Liêu đỏ võ bên trên, Đại Minh một búa đánh chết thủ hạ của hắn Ô Lô Khắc Tô một màn kia. Trong nháy mắt, gia luật cảnh dọa đến toàn thân run rẩy, giữ chặt dây cương, quay đầu liền chạy. Chương 11, bắt được Thiên Đại Quân Công. Chương 11, bắt được Thiên Đại Quân Công. Gia luật cảnh nhìn thấy Đại Minh trong nháy mắt, liền trốn bán sống bán chết. 4 năm trước, năm gần 12 tuổi Đại Minh cũng đã là Đại Liêu đệ nhất dũng sĩ. Bây giờ 4 năm qua đi, hắn lại nên mạnh bao nhiêu? Vừa nghĩ tới đó, gia luật cảnh thậm chí chuẩn bị từ bỏ chuyến này kế hoạch. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, Đại Minh chỗ kinh khủng. Gia luật cảnh hai chân kẹp chặt bụng ngựa, quay đầu đối trên trận Liêu binh hạ lệnh, ngựa khí có chút kinh hoàng, ngăn lại hắn. Trong đám người, còn lại 3 tên Tuyết Sơn tự Lạt Ma thấy thế, liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn nhẹ gật đầu. Xoẹt, xoẹt. 3 đạo quần áo căng nứt thanh âm vang lên. Đại Minh tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp kia 3 tên Lạt Ma mặc trên người quần áo nổ tung, lộ ra như là một dải làm xương sườn gầy gò thân thể. Bọn hắn hít một hơi thật sâu. Từng đạo màu trắng nhạt thiên linh tiên khí tụ lại tới, bị bọn hắn hút vào trong miệng. 3 cái Lạt Ma thân thể càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Không đến 2 hơi thời gian, 3 người thân thể liền từ gầy còm biến thành khôi ngô, hùng tráng. Lạt Ma nhóm ở trần, làn da bảy biện ra lệnh hắc màu lúa mì. Mạch máu phồng lên, cơ bắp hở ra, thân thể cất cao 2 thước. 3 người hai tay hư ôm, như là ống chuông. Từng đạo màu trắng nhạt thiên linh tiên khí lượn lờ tại bọn hắn quanh thân, đem bọn hắn làm nổi bật giống như tiên binh tiên vương. Lạt Ma nhóm hai mắt xích hồng, đối Đại Minh trợn mắt nhìn, giữa mũi miệng bạch khí dâng trào. Đại Tuyết Sơn chùa bí truyền, Thiên Vương báo trung tâm kinh. Nhìn thấy cái này màn, Đại Minh trên mặt nhiều xóa nghiêm túc. Chưa thấy qua chiêu số, không biết uy lực như thế nào. Ngay tại Đại Minh suy tư lúc, 3 cái kia Lạt Ma đồng quát một tiếng, tại mặt đất phi nước đại, như là 3 đầu châu rừng, phóng tới Đại Minh. Quanh mình kỵ binh không kịp né tránh, tại chỗ liền bị đụng bay ra ngoài. Liền ngay cả kỵ binh dưới hông ngựa cũng bị đâm đến xương cốt đứt gãy, ngã xuống đất không dậy nổi. Điền Minh thấy thế vội vàng hét lớn, mau lui lại. Đại Minh ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, tay phải mang theo Tuyền Hòa Tinh Thiết Phủ. Hắn tinh tâm ngưng thần, khép hở 2 con ngươi, chăm chú nắm chặt cán búa. Tại dư hàng chặt 4-5 cây, trong tay búa đã cùng Đại Minh hòa làm một thể. Hắn mặc dù không có học qua cái gì phụ pháp, chiêu thức, nhưng là Đại Minh biết như thế nào vung búa có thể sử dụng nhỏ nhất lực lượng, phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Thiên linh tiên khí khôi phục sau, Đại Minh cảm giác thân thể của mình so trước đó mạnh rất nhiều, hắn đối búa lý giải cũng càng sâu một tầng. Xoẹt. Đại Minh chậm rãi thở ra một hơi, chợt mở to mắt. Một đôi uy nghiêm mắt hổ mở to. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hướng phía hướng mình đánh tới chớp nhoáng Lạt Ma nhóm, dùng sức vung búa. Bành! Một đạo không khí tiếng nổ đùng đoàng vang vọng đất trời. Hô hô! To lớn cuồng phong gào thét, thổi đến Đại Minh phụ cận kỵ binh người ngã ngựa đổ. Tại Đại Minh hậu phương, chuẩn bị tiếp ứng Đại Minh Điển Mánh cũng bị cỗ này gió lớn thổi nhắm mắt lại. Cỗ này cuồng phong đến nhanh, đi cũng nhanh. Không đến 2 hơi thời gian, gió lớn lắng lại. Đám người lần nữa mở 2 mắt ra. Đợi bọn hắn thấy rõ chuyện phát sinh về sau, Liêu Quân tại chỗ dọa đến run chân. Dưới hông chiến mã sợ hãi tê mình, thân thể run rẩy. Con ngựa giàu có linh tính đôi mắt bên trong, nhìn về phía Đại Minh ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Điền Mánh mở mắt, tay cầm trường thương, quát: "Minh đệ, ta đến trợ." Lời con chưa dứt, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Chỉ gặp xông đến Đại Minh trước người 3 cái Lạt Ma, toàn bộ ngã trên mặt đất, một phân thành 2. Bọn hắn cường tráng thân thể khôi ngô, như là thoát hơi heo rút, lần nữa biến thành gầy còm như xương sườn thân thể. Miệng vết thương máu tươi xen lẫn đứt gãy tạp khí, rơi lả tả trên đất. "Ôi ôi." 3 cái Lạt Ma mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Đại Minh. Bọn hắn miệng bên trong phát ra không rõ ý vị tên mình. Một hơi sau, 3 người nghèo đầu, chết rồi. Đại Minh ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã, biểu lộ trang nghiêm. Hô hô. Trong tay hắn chuyển động Tuyên Hoa Tinh Sát Đại Phủ, múa một cái búa hoa. Cái này một cái búa bổ. Đại Minh dùng sức tinh chuẩn, chỉ giết cản đường Lạt Ma, những người khác lông tóc không thương. Một chiêu này là Đại Minh tại đốn cây bên trong luyện ra được. Chỉ cần ngươi vung búa rất nhanh, đủ mạnh, liền có thể sinh ra một đạo vô hình lưới búa, phá hủy ven đường trên đường hết thảy. Múa xong búa hoa, Đại Minh khống chế chiến mã, hướng phía chạy trốn ra luận cảnh đuổi theo. Ven đường trên đường tất cả Liêu Quân đứng chết chân tại chỗ, không dám phản kháng. Một hơi sau, phốc ảnh, phốc ảnh, Liêu Quân nhóm run rẩy từ trên lưng ngựa lật xuống tới, quỳ trên mặt đất, hướng Đại Vũ binh sĩ dập đầu, khẩn cầu lưu lại tính mệnh. Đại Minh kia một búa đã dọa phá là gan của bọn hắn. Truy, Điền Mánh mừng rỡ không thôi, hét lớn một tiếng. Hắn lưu lại bộ phận nhân mã tù binh Liêu Quân, những người còn lại cùng sau lưng Điền Mánh, truy đuổi ra luật cảnh. Chạy trước tiên ra luật cảnh tại phong thanh nổi lên thời điểm, quay đầu híp mắt nhìn thoáng qua. Hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn thấy Đại Minh là như thế nào một búa giết chết 3 người. Ra luật cảnh bị dọa vong hồn đại bạo. Giá. Gia luật cảnh gắt gao nắm lấy dây cương, sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu. Nghe sau lưng càng ngày càng gần tiếng vó ngựa. Gia luật cảnh cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra một viên hào tiễn. Hắn không chút do dự, trực tiếp kéo vang hào tiễn. Một đạo hỏa quang từ trong ngực hắn bay ra. Siêu. 3. Một đạo nổ vang. Hào tiễn trên không trung nổ tung, không có đồ án, chỉ có một đạo hỏa quang. Điền Mánh gặp gia luật cảnh kéo vang hào tiễn, chấn động trong lòng, sinh ra một vòng dự cảm bất tường. Ngay tại hào tiễn nổ vang trong nháy mắt, Hậu phương biên thủy thành trấn bên trong, đột nhiên truyền ra một trận tiếng la giết cùng móng ngựa dồn dập dẫm đạp âm thanh. Điền Minh quay đầu, chỉ gặp biên trấn bên trong, giống như thủy triều tuôn ra mấy trăm kỵ binh. Những kỵ binh này đều người mặc đại vũ quân phục, xem ra giống như đã mai phục đã lâu. Trong ngay mắt, Điền Minh kịp phản ứng, đây là cái bẫy. Hắn không phải thợ săn, hắn là con mồi. Điền Minh cắn răng lại khiến, rút lui. Hắn cưỡi ngựa đuổi theo Đại Minh thân ảnh, xuất lĩnh tàn quân theo sát phía sau. Điền Minh chỉ còn mấy chục binh lực, xa xa không phải hậu phương mấy trăm kỵ binh đối thủ. Cũng may biên trấn địa thế thấp bé, những quân phản loạn kia không cách nào mượn nhờ địa thế xông trận chém giết, bọn hắn còn có cơ hội. Điền Minh một bên chạy một bên cắn răng trầm tư, rốt cuộc là ai muốn giết hắn, là ai tiết lộ vị trí của hắn. Điền Minh vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút ở phía trước phi nước Đại Đại Minh, hắn trực tiếp bỏ đi chính mình suy đoán, không có khả năng, tuyệt đối không phải là Đại Minh, bởi vì Đại Minh đã đuổi tới gia luật cảnh sau lưng. Đại Minh kỹ thuật cao siêu, sư thừa gia luật chân, tam vương tử gia luật cảnh sống an nhàn sung sướng, kỹ thuật bên trên tự nhiên không phải Đại Minh đối thủ. Gia luật cảnh, Đại Minh chạy vội tới đối phương sau lưng, đột nhiên mở miệng hét to, một tiếng này rơi vào gia luật cảnh trong hai, giống như trên trời rơi xuống kinh lôi. Xuống ngựa, thúc thủ chịu chói. Không phải, ta lưới búa này cũng không lưu tình. Đại Minh hét lớn, thanh như lôi chấn, giống như hoàng trung đại lữ, uy nghiêm khuấy động. Nghe được Đại Minh kia giống như ở bên thai gào thét, gia luật cảnh phảng phất đã cảm giác được băng lãnh lưới búa chặt qua hắn cái cổ. Đừng, đừng giết ta. Gia luật cảnh sớm đã bị sợ mất mật, hắn vội vàng từ trên lưng ngựa lật dưới, vô cùng hốt hoảng quẳng xuống đất, một điểm vương tử khí thế đều không có. Đại Minh chạy đến trước người hắn, một cánh tay một chảo, tại chỗ đem hắn cầm lên ngựa. Đại Liêu Tam Vương tử biên cảnh quân tiên phong tướng lĩnh, gia luật cảnh bị bắt. Sau lưng Điền Minh thấy thế, cảm giác toàn thân nhiệt huyết đều tại cuộn cuộn, sôi trào. Một cái công lớn, nếu là còn sống trở về, đây chính là thiên đại quân công. Chương 12, trăm kỵ, phá cho ta. Chương 12, trăm kỵ, phá cho ta. Cộc cộc. Đại Minh dưới hông chiến mã tiến lên mấy bước, chậm rãi dừng lại. Đừng, đừng giết ta. Đại Minh huynh đệ, ta và ngươi nghĩa huynh thế nhưng là thân huynh đệ. Gia luật cảnh bị Đại Minh một tay dẫn theo cái cổ, một mặt hoảng sợ, không ngừng cầu xin tha thứ. Đại Minh mắt hổ trợn lên, mang trên mặt một vòng khinh thường. Ngươi thân là Đại Liêu Tam Vương tử, chẳng có một chút gan dạ, còn dám xách ta đại ca. Đại Minh quát, tốt mã rẻ tuổi, trông thì ngon mà không dùng được. Nếu là Hùng Sơn bị bắt, nhất định là vươn cổ chịu chết, sẽ không lộ ra bộ này vô năng bộ dáng. Thật sự là thứ hèn nhát. Đại Minh tay trái mang theo gia luật cảnh, tay phải cầm trong tay Tuyên Hoa đại phủ nhìn hướng phía sau. Minh huynh đệ, đừng ngừng. Điền Mãnh gặp Đại Minh dừng lại, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Sau lưng mấy trăm kỵ binh truy sát, dừng lại chính là chết. Chờ chạy về doanh địa, những người này liền không làm gì được Điền Mãnh. Điền Mãnh mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn chạy đến phụ cận, thấy rõ gia luật cảnh khuôn mặt, thân thể đột nhiên run lên, kinh hãi nói, "Gia luật cảnh." Gia luật cảnh nghe được có người gọi hắn, trên mặt hắn thoạt đỏ thoạt trắng, quay đầu đi. "Đại công." Một cái công lớn. Điền Mãnh kinh hỉ, tay phải vung mạnh, mũi thương đâm thẳng gia luật cảnh mặt. "A!" Gia luật cảnh dọa đến quát to một tiếng, tại chỗ liền nước tiểu ướt quần. "Chấm đã." Tuyên Hoa đại phủ vung mạnh, đâm vào mũi thương bên trên. "Đang." Một tiếng vang lớn, tia lửa tung tóe. Một kích không thành, Điền Mãnh vội vàng giải thích nói cho Đại Minh, "Minh huynh đệ, người này là Đại Liêu Tam Vương tử, là Đại Liêu quân tiên phong thống soái, Đại Liêu hoàng đế gia luật hồng nhất yêu thích người thừa kế. Giết hắn, cái này quân công ta không cùng ngươi đoạn, báo cáo bệ hạ, đầy đủ ngươi phong hầu bài tướng." Điền Mãnh coi là Đại Minh không biết trong đó lợi hại, vội vàng giải thích. Đại Minh đem gia luật cảnh đặt nằm ngang trên lưng ngựa. Ánh mắt của hắn thâm thúy, lắc đầu nói, "Tướng quân, còn sống vương tử, so chết vương tử càng có giá trị." Đại Minh muốn dùng gia luật cảnh đổi Hùng Sơn, tuyệt không có khả năng để Điền Mãnh giết gia luật cảnh. Lời này vừa nói ra, Điền Mãnh thân thể chấn động, chợt tỉnh ngộ. Hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Đại Minh trong ánh mắt không khỏi nhiều xóa chấn kinh. "Ha ha ha ha." "Tốt." Điền Mãnh hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Đại Minh ánh mắt giống như hiếm thấy chân bảo. "Minh huynh đệ, ngươi ta nếu có thể chạy trở về, ta định vì ngươi thành công." Dứt lời, Điền Mãnh vội vàng kẹp chặt bụng ngựa, hướng ra phía ngoài phá vây. Đại Minh lúc này cũng chú ý tới sau lưng mặc đại vũ binh phục mấy trăm kỵ binh. Hắn ngự trước ngựa đi, nhíu mày, đây là có chuyện gì? Điền Mãnh cùng Đại Minh sánh vai cùng, khuôn mặt băng lãnh, tức giận nói, "Trong quân có gian thế, có người muốn lấy ta trên cổ đầu người, cho ra luật cảnh làm quân công." Điền Mãnh là khóa trước đại vũ quân so quán quân. Đợi hai nước toàn diện khai chiến, hắn chính là một viên manh tướng. Đại Liêu xưa nay có săn giết răng nanh dây chuyền người nắm giữ lệ cũ. Điền Mãnh cho là mình là thợ săn, tại săn giết Đại Liêu kỵ binh tướng lĩnh. Thật tình không biết, hắn mới là con mồi. Gia luật cảnh biết được tin báo, tự mình đến lấy Điền Mãnh đầu người, xung làm quân công, vinh dự. Đại Minh nghe xong, minh bạch tiền căn hậu quả. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, ánh mắt quét tới, những kỵ binh kia nói ít cũng có hơn 200 người. Đại Minh thu hồi ánh mắt, nghĩ nghĩ, trầm giọng hỏi, "Bọn hắn nhưng có trong tay áo ngầm nỏ?" Điền Mãnh lắc đầu, "Cơ quan ngầm nỏ là ta cùng Điền Nguyên soái cầu tới, coi như át chủ bài chuẩn bị ở sau. Thứ này, đường môn sản lượng cũng nhiều, không cách nào khắp toàn quân." Lời này vừa nói ra, Đại Minh minh bạch. Hắn cúi đầu nhìn mình trước người gia luật cảnh. Gia luật cảnh cảm nhận được Đại Minh ánh mắt, thân thể siết chặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, "Vành!" Đại Minh một quyền nện ở gia luật cảnh cái hốc, trực tiếp đem hắn nện hôn mê bất tỉnh. Tiếp lấy, Đại Minh quá khẽ, hắn trực tiếp đem ra luật cảnh ném đến Điền Mạnh lập tức. Điền Mạnh tiếp được ra luật cảnh. Không đợi hắn kịp phản ứng, Đại Minh giữ chặt dây cương, quay đầu hướng về sau phóng đi. Điền Mạnh gặp đây, muốn rách cả mí mắt. Huynh đệ, ánh mắt hắn trong nháy mắt đỏ lên. Điền Mạnh coi là Đại Minh là muốn vì hắn đoạn hậu. Đây chính là hơn 200 tên kỵ binh, hiện tại xông về đi là chịu chết ta. Một cái mắt, Điền Mạnh nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng. Người huynh đệ này, hắn nhận định, ngũ tử. Điền Mạnh giống to. Sau lưng một kỵ binh sĩ quan đội vàng đuổi theo. Tiếp lấy, Điền Mạnh đem ra luật cảnh đã đánh qua. Dứt lời, hắn nâng thương cùng Đại Minh cùng một chỗ quay người giết trở về. Có này huynh đệ, còn cầu mong gì? Tướng quân, tên là Ngũ Tử Thiên Phu trưởng nhìn thấy cái này màn, con mắt cũng đỏ lên. Mang theo ra luật cảnh trở về, chúng ta cho các ngươi đoàn hậu. Đây là mệnh lệnh. Điền Mạnh thanh nhãm băng lãnh, hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Ngũ Tử cắn răng, khắt chế quay đầu hỗ trợ xúc động. Đi. Ngũ Tử mang theo còn lại kỵ binh tăng thêm tốc độ hướng Đại Vũ biên cảnh quân doanh phương hướng chạy đi. Huynh đệ, ta đến giúp ngươi. Điền Mạnh thô giáp, tràn đầy vết chai tay, nắm chặt trường thương, theo sau lưng Đại Minh, quay đầu giết trở về. Đại Minh nghe được sau lưng truyền đến tiếng la, trên mặt không khỏi lộ ra cười to. Tốt. Đại Minh phóng ngựa phi nhanh, mang theo Tuyên Hoa đại phủ, tâm tình khuấy động. Hắn là trời sinh chiến tướng, chiến trường mới là nơi trở về của hắn. Chỉ là trăm kỵ, một mình ta phá đi. Đại Minh nét miệng cười to, buộc lên tóc dài tản mát, rối tung bay múa. Hắn một tay nhấc lấy dây cương, giết vào trận địa địch. Đối diện bọn tới kỵ binh tay xách trường đao, chém về phía Đại Minh. Đại Minh huy động đại phủ. Hô. Tiếng gió rít gào. Đương đương đương. Vô số thân trường đao cùng đại phủ đụng vào nhau, trong nháy mắt bị chặt đứt, hỏa tinh vẩy ra. A. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đại Minh một búa vung mạnh dưới, quanh thân mấy kỵ binh toàn bộ bị chém thành hai đoạn. Nồng đậm máu tươi khí tức tràn ngập ở trong sân, đỏ trắng nội tạng rơi lả tả trên đất. Một cỗ như là hồng hoang mãnh thú khí thế từ trên thân Đại Minh phát ra. Suy, suy. Quanh mình chiến mã như là tao ngộ dã thú, doa đến đứng lên, chấn động rất xuống kỵ binh. Đại Minh một kích thành công, không có dừng lại, chủ động giết vào trong trận. Phản quân liên tiếp, trong nháy mắt bị chặt thành hai đoạn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại hương trên đường. Điền Mạnh cầm trong tay trường thương, trừng to mắt, sững sờ nhìn trước mắt cái này màn. Đây không phải đoạn hậu, đây là một trận đơn phương đồ sát. Đại Minh một người, thôi khô lạp hủ giết vào trận địa địch. Mấy hơi công phu, liền chém xuống hơn 10 người. Trong tay cán giải đại phủ phảng phất hóa thành cối xay thịt. Tất cả tới gần Đại Minh người đều bị chém thành hai đoạn. Màu vỏ quýt trời chiều chiếu sáng tại Đại Minh dính lấy máu tươi trên mặt, dữ tợn kinh khủng. Các phản quân nhìn qua giống như thiên thần hạ phàm Đại Minh, kinh hồn táng đảm. Đồng nhiên, không biết ai quay đầu đảm mệnh. Lần này, để vốn là tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ sĩ khí trong nháy mắt tán loạn. Còn lại kỵ binh quay đầu liền chạy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tất cả trở lại cho ta, không cho phép chạy. Chi kỵ binh này phản quân thống lĩnh gào thét. Không đợi hắn hô xong, Đại Minh một búa chém vào trên đầu hắn, màu xám trắng óc hỗn hợp có máu tươi chảy xuống. Chi này hơn 200 người phản quân, ngạnh sinh sinh bị Đại Minh một người giết đến quân lính tan rã. Chương 13, thỉnh công. Chương 13, thỉnh công. Biên cảnh. Trời chiều xế chiều, tàn hồng biến nhiễm thương cung. Đại Minh đứng ở lập tức, khuôn mặt uy nghiêm, trong tay đại phủ nghiêng. Đầm đặc máu tươi thuận lưỡi búa nhỏ xuống trên mặt đất, cùng trên mặt đất cho bụi kết hợp, ngưng tụ thành tiểu cầu. Gió nổi lên, thổi lên Đại Minh tán ở đầu vai tóc đen, sợi tóc bay múa. Một cô bên nghệ, vô địch thiên hạ cảm giác từ trên người hắn phát ra. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa dày đặc giống như mưa. Bị sợ mất mật phản quân, thất kinh hướng biên trấn phóng đi. Nhìn qua trốn bán sống bán chết phản quân, Đại Minh dưới hông chiến mã phì mũi ra một hơi, dậm chân tại chỗ. Phản phất nó cũng bị Đại Minh khí thế lây, muốn xông tới cùng chủ nhân cùng một chỗ giết thống khoái. Minh, Minh huynh đệ. Điền Mạnh đuổi ngựa đi đến Đại Minh bên người. Hắn vẫn đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Một người đánh tan hơn 200 tên kỵ binh, đây mới thực là lấy một địch trăm. Nhìn thấy Đại Minh dũng mãnh dáng người, bệ nghệ khí thế, Điền Mạnh phảng phất gặp được biên cảnh Điền gia quân lãnh tụ, Trấn Liêu Vương Điền Đồ. Không hề hay biết, hắn nhìn về phía Đại Minh trong ánh mắt nhiều xóa kính sợ. Người này nếu không nửa đường chết yểu, ngày sau nhất định có thể trở thành trên chiến trường để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật sát thần. Tướng quân, áp lấy ra luật cảnh Ngũ Tử chú ý tới hậu phương chiến sự kết thúc, hắn mang theo còn thừa nhân mã lại chạy trở về. Vừa mới bệ bội nhiều việc mà mệnh, Ngũ Tử cũng không nhìn thấy Đại Minh lấy một địch trăm tư thái. Nhưng từ thi thể đầy đất, dọa lùi phản quân đến xem. Ngũ Tử ngẩng đầu nhìn về phía tắm rửa tại màu vỏ quýt trời chiều chỉ riêng bên trong Đại Minh. Hắn biểu lộ chấn kinh, một mặt khó có thể tin. Đi theo Ngũ Tử hậu phương bọn kỵ binh đi tới gần nhau nhau dừng lại, kính ý nhìn xem Đại Minh. Trong đám người, trước đó phụ trách cho tân binh phân phát quân phục binh đến lộc, không khỏi tắt lưới. Trước mắt cái kia tắm rửa tại trời chiều quang huy hạ người trẻ tuổi, dựng lên tiên đại công lao. Trước mấy ngày vẫn là một tân binh chờ phong thưởng xuống tới, nhảy lên mấy cấp, sợ là có thể thủ tước. Không biết quá khứ bao lâu, Điền Mạnh Tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn cười lớn một tiếng, giơ lên trong tay trường thương, "Chư vị, hồi doanh, vì Trần Minh thành công." Cùng lúc đó, Đại Vũ cùng Đại Liêu biên cảnh chính diện trên chiến trường. Đương đương, thanh thúy, to trinh tiếng vang lên. Đại Vũ, Đại Liêu cùng một chỗ lui quân. Cốc cốc cốc. Trần Vũ ngồi tại trên lưng ngựa, cầm trong tay chảm mã đao. Hắn đè thấp thân thể, đuổi kịp phía trước Đại Liêu kỵ binh, giơ tay chém xuống. Một viên đầu lâu to lớn phóng lên tận trời, máu tươi huy sái, xối tại Trần Vũ giáp nhẹ bên trên. Chém giết địch nhân, Trần Vũ biểu lộ nghiêm túc, trên thân khí thế càng thêm ngưng thực. Một cỗ rét lạnh sát khí lượn lờ tại Trần Vũ quanh thân. Lạch cạch. Trần Vũ tung người xuống ngựa, giày chiến dẫm tại đặc dính vũng máu bên trong. Hắn lấy ra bên hông tiểu đao, cắt lấy kỵ binh đối phương hai trái. Đại Vũ quân sĩ bắt đầu chỉnh lý chiến trường. Hai nước ngươi tới ta đi, thỉnh thoảng phát động công kích. Giao chiến không cần một lát, liền sẽ bây giờ thu binh. Tham dò. Tại chính thức khai chiến trước đó, đây đều là tham dò, cũng là đang luyện binh. Chỉ có thông qua giao chiến mới có thể để cho tân binh nhanh chóng trưởng thành là một mình đảm đương một phía lao binh. Vang bao ký ức, Trần Vũ cắt lấy mình giết chết địch nhân lỗ thai. Đem lỗ thai chứa ở bên hông trong túi, hắn trở mình lên ngựa. Cộc cộc. Nhẹ nhàng chậm chạp tiếng vó ngựa từ phía sau Trần Vũ vang lên. Một cái tay rơi vào Trần Vũ đầu bay, vỗ nhẹ hai lần. Điền Phạt cười nói, "Dũng đệ, quân công của ngươi đủ nâng lên tiên phụ trưởng. Đợi về doanh, ta tự mình cho ngươi thành công." Nghe vậy, Trần Vũ mang theo mọi mệt trên mặt hiện lên một vòng ý cười. "Vậy liền đa tạ phạt huynh." "Việc nhỏ." Điền Phạt cười đập hai lần Trần Vũ bay. Hai người tính tình hợp nhau, trong âm thầm lấy gọi nhau huynh đệ. "Đi thôi, về doanh." Điền Phạt cưỡi ngựa đi ở phía trước. Ngay Tây Thủy, một nửa đều không xuống đất bình tuyến hạ. Sắc trời hơi có vẻ lờ mờ, còn sót lại ánh nắng chiếu vào Trần Vũ giáp nhẹ bên trên. Hắn theo sau lưng Điền Phạt, rủi rủi con mắt. Trong tầm mắt vạn vật chỉ có hai màu đen trắng. Trần Vũ hai mắt đã mất đi sát thái. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt chiến mã dây cương. Mọi thứ đều có đại giới. Hiện tại, Trần Vũ chuyện làm phát ra từ nội tâm của hắn. Bảo vệ quốc gia, thủ hộ sau lưng nhà nhà đốt đèn. Hắn nắm chặt dây cương, lộ ra tự nhiên sinh ra. Có lẽ, Trần Vũ sở cầu chỉ là có thể bảo hộ người khác. Vì thế, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Suy nghĩ từ trong tim hiện lên. Trần Vũ cảm giác tâm cảnh của mình giống như có một tia bừng lòng. Trong đan điền nội lực tụ lại, sau đó lại tản ra. Trần Vũ chỉ nửa bước vào nhất phẩm cảnh giới. Biên cảnh doanh địa, sắc trời càng ngày càng mở. Trong doanh địa lúc đốc, lửa trại đem quanh mình chiếu lên giống như ban ngày. Trần Vũ theo sau lưng Điền Phạt. Bọn hắn chi này quân tiên phong tinh nhuệ, trong trận chiến này lại hao tổn mấy chục người. Sau khi trở về, Điền Phạt còn phải lại chọn lựa một nhóm tinh binh, sắp xếp đội ngũ. Trần Vũ ngồi ngay ngắn lưng ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, điều tức nội lực. Một trận chém giết xuống tới, Trần Vũ sớm đã tinh bị lực tấn. Trên chiến trường, cho dù là nhị phẩm võ giả, năng lực cá nhân cũng rất có hạn. Nội lực hao hết, võ giả cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Đương nhiên, người không có phận sự tránh lui, tới gần người giết không tha. Một đạo băng lãnh quát chói hai vang vọng bầu trời đêm. Trần Vũ, Điền Phạt quay đầu nhìn về phía thanh âm nguyên chỗ, chỉ thấy mặt ngoài tràn vào một chi kỵ binh. Chi kỵ binh này thân mang giáp nhẹ, giáp bên trên nhuốm máu, trên thân mang theo nồng đậm mùi máu tanh. Vừa nhìn liền biết, bọn hắn vừa trải qua huyết chiến. Thiên Vũ trưởng Ngũ Tử xông lên phía trước nhất, cầm trong tay bó đuốc, lên tiếng cảnh cáo. Điền Mạnh, Đại Minh theo ở phía sau. Gặp chi kỵ binh này khí thế như vậy rào rạt, dọc đường binh sĩ vội vàng tránh ra. Sắc trời lờ mờ, Trần Vũ nhìn chăm chú nhìn thoáng qua. Tại nhìn thấy Đại Minh bóng lưng lúc, Trần Vũ thân thể chấn động. Hắn hơi hít mắt, người kia làm sao có chút giống Đại Minh ca? Nghĩ tới đây, Trần Vũ lắc đầu bỏ đi ý nghĩ của mình. Đại Minh ca vừa thành thần, làm sao có thể đến biên cảnh toàn quân? Mình nhất định là nhìn lầm. Trần Vũ nhắm mắt lại, trong lòng thầm than một tiếng. Kỵ binh doanh trước, Ngũ Tử, đi điều 200 cái kỵ binh tới. Chúng ta đi đại doanh. Điền Minh giữ chặt dây cương, đem ngựa dừng lại, đối một bên Ngũ Tử nói, "Rõ." Thiên Vũ trưởng Ngũ Tử mang theo mấy người xông vào kỵ binh doanh để cho người. Đại Vũ tại biên cảnh bố phòng mấy trăm dặm, chủ yếu binh lực đều tụ tập tại hướng tây bắc, từ trấn Liêu Vương Điền Đồ thống lĩnh. Đại Minh sở tại địa chỉ là tới gần đông bắc phương hướng một chỗ khá lớn chiến trường. Điền Mạnh hạ đạt xong mệnh lệnh, quay đầu nhìn về phía Đại Minh, cười nói, "Minh huynh đệ, cái này bắt vua công lao ta không cùng ngươi tranh. Đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi gặp ta thúc gia, để hắn khởi bẩm bệ hạ, vì người xin công." "Thúc gia?" Đại Minh nhìn thoáng qua Điền Mạnh. Điền Mạnh nhếch miệng cười một tiếng, chính là trấn Liêu Vương. Hắn gãi đầu một cái, trong giọng nói mang theo kiêu ngạo, "Thân là Điền gia tử đệ, đây là một loại vinh dự." Đại Minh hiểu ý, gật đầu cười. Hắn cúi đầu nhìn về phía nằm ngang tại trên lưng ngựa ra luật cảnh, ánh mắt tại ánh lửa làm nổi bật hạ trở nên có chút thâm thúy. Chương 14, phụ thân ngươi gần đây vừa vặn rất tốt. Chương 14, phụ thân ngươi gần đây vừa vặn rất tốt. Đại Vũ biên giới tây bắc, Điền gia quân trụ sở. Một mặt màu lót đen màu đỏ đại kỳ đứng lặng tại doanh trướng bên cạnh, trên đó viết một viên to lớn ruột chữ. Đại kỳ theo gió tung bay, bay phất phới. Doanh trướng trước, đốt một đống lửa trại, đem chung quanh chiếu lên giống như ban ngày. Đại Minh từ trên ngựa lật xuống tới, tay cầm hôn mê ra luật cảnh. Phía trước đại doanh chính là Đại Vũ quân thần, trấn Liêu Vương Điền Đồ doanh trướng. Doanh trướng phụ cận thủ vệ sông nghiêm, trọng binh trấn giữ. Chỗ tối càng là ẩn giấu đi võ công cao cường võ giả. Từ khi 4 năm trước, chủ soái doanh trướng xâm nhập cái nào đó người áo trắng sau, doanh trướng trung binh phòng vệ đẳng cấp bị kéo đến tối cao. Điền Mạnh xuống ngựa, từ trong ngực móc ra một viên hắc thiết lệnh bài. Đại Minh liếc qua lệnh bài bên trên viết chữ Điền. "Minh huynh đệ, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta. Ta đi vào bẩm báo Điền nguyên soái." Điền Mạnh nói với Đại Minh. "Được." Đại Minh gật đầu. Bốn phía binh sĩ đi tới, bắt đầu cho hai người soát người. Một phen kiểm tra về sau, Điền Mạnh cầm trong tay lệnh bài, được cho qua. Đại Minh đứng tại doanh trướng bên ngoài, trong tay mang theo gia luật cảnh chờ đợi triệu kiến. Điền Mạnh vừa đi vào doanh trướng, gia luật cảnh chậm rãi tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, thấy sát trời đen nhánh, bốn phía đốt bó đuốc, lửa trại. Gia luật cảnh đầu tiên là mắt lộ ra mờ mịt, sau đó thân thể run lên. Hắn nhớ tới mình bị bắt được sự tình, cả kinh nói, cái này, nơi này là chỗ nào? Đại Minh gặp ra luật cảnh tỉnh. Hắn vô ý thức giơ tay lên, muốn đem ra luật cảnh lại đánh ngất xỉu quá khứ. Nhưng Đại Minh nghĩ nghĩ, thừa dịp hiện tại vừa vặn có thể hỏi một chút Hùng Sơn tình huống. Nơi này là Điển gia quân đại doanh. Đại Minh hồi đáp. Lời này vừa nói ra, gia luật cảnh lập tức mặt như màu đất, sắc mặt tái nhợt. Hắn xem bốn phía, nhìn thấy kia mặt to lớn xoáy kỳ, biết Đại Minh không có lừa hắn, nỗi lòng lo lắng triệt để chết rồi. Hãm sâu đại vũ quân doanh, mình sợ là mọc cánh khó thoát. Đại Minh cầm lên gia luật cảnh cổ áo, tay phải nắm chặt. Đống cắt quả đấm to ở trước mặt hắn lung lay một chút. Ta hỏi, người đáp. Hiểu chưa? Đại Minh trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, biểu lộ nghiêm túc. Gia luật cảnh trong mắt lộ ra một vòng ý sợ hãi. Hắn vội vàng nhẹ gật đầu. Đại Minh ngưng mắt, vẻ mặt thành thật hỏi, gấu. Gia luật sơn hiện tại như thế nào? Ngũ đệ. Gia luật cảnh nhìn thoáng qua Đại Minh sắc mặt, thận trọng đáp, 4 năm trước hắn bị phụ vương biếm thành bình dân thân phận. Sau đó, hắn phân phát vương phụ đám người, một thân một mình không biết đi nơi nào. Hiện tại thế nào, ta cũng không rõ ràng. Ừm. Đại Minh nhíu mày, nắm chặt gia luật cảnh cổ áo. Gia luật cảnh luôn cuống, đuổi vội và nói, ta không có lừa ngươi. Vũ đệ hắn không chết đã là chuyện tốt. 4 năm trước, hắn bởi vì ngươi, liên lụy gia luật Hồng Thái bỏ mình, phụ vương, mẫu hậu càng là quỳ xuống đất một canh giờ, mất hết hoàng gia mặt mũi. Nếu không phải mẫu hậu lấy cái chết bức bách, thay ngũ đệ cầu tình, hắn tại 4 năm trước liền đã chết rồi. Lời này vừa nói ra, trong lòng Đại Minh một trận nói nói, là hắn liên lụy Hùng Sơn. Ngay tại Đại Minh còn muốn hỏi thăm thời điểm, trong quân trong đại doanh đi ra một người mặc màu đen giáp trụ tham tướng. Hắn nhìn về phía Đại Minh, cung kính chắp tay nói, các hạ thế nhưng là Trần Minh, nguyên soái cho mời. Đại Minh nhẹ gật đầu. Bành, hắn đưa tay một quyền đánh vào gia luật cảnh trên mặt, tại chỗ đem hắn đánh ngất xỉu quả thứ. Đại Minh mang theo gia luật cảnh, nhanh chân đi hướng doanh trướng. Tham tướng đi ở phía trước, vì Đại Minh dẫn đường, tiến vào doanh trướng. Đối diện chính là chiếm cứ hơn phân nửa diện tích sa bàn. Một cái tóc trắng thơ, lưng còng xuống lao tướng hất lên một kiện đơn bạc áo choàng, cầm trong tay một viên màu đỏ lệ kỳ. Điền Minh đứng tại sa bàn bên cạnh, biểu lộ cung kính. Gặp Đại Minh đi tới, Điền Minh vội vàng cấp hắn mấy mắt, ra hiệu Đại Minh hành lễ. Khu khu. Điền Đồ nghe được Đại Minh tiếng bước chân, ho nhẹ hai tiếng. Hắn đem trong tay màu đỏ lệnh kỳ cắm đến sa bàn bên trên. Làm xong những này, Điền Đồ lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Đại Minh. Nhìn chằm chằm Đại Minh xem xét vài lần. Điền Đồ thanh âm khàn giọng mở miệng hỏi, "Phụ thân ngươi gần đây được chứ?" Lời này vừa nói ra, Điền Minh tại chỗ ngây ngẩn cả người. "Hả? Thúc gia nhận biết Trần Minh phụ thân? Trần Minh chẳng lẽ là đem cửa về sau?" Điền Minh giật mình, một đôi mắt gấp chằm chằm Đại Minh. Đại Minh lẳng lặng đánh giá Điền Đồ. 4 năm qua đi, vị này thay Đại Vũ hoàng đế thủ vệ biên cương hơn 10 năm lão nhân càng lộ vẻ già nua. Kém xa 4 năm trước, Đại Minh lần đầu nhìn thấy hắn lúc như vậy tràn ngập tinh khí thần. Đại Minh chào theo kiểu nhà binh, mở miệng nói, gia phụ một hướng như thường. Điền Đồ nghe xong nhẹ gật đầu. Khụ khụ. Hắn ho khan hai tiếng, nói ra, tốt là được. Điền Đồ thẳng lên có chút còng xuống eo, đối lĩnh Đại Minh tiến đến tham tướng phất phất tay. Cầm cái ghế tới. Rõ. Tham tướng chạy ra doanh trướng. Không đến 3 hơi, hắn lần nữa chạy về đến, cung kính đem cái ghế phóng tới Điền Đồ sau lưng. Không phải ta ngồi. Điền Đồ lắc đầu, là cho hắn. Tham tướng nghe vậy, thân thể run lên, bước nhanh chạy đến sau lưng Đại Minh, buông xuống cái ghế. Sa bàn bên cạnh Điền Mãnh trơ mắt nhìn xem, miệng dần dần mở lớn. Cái này không đúng sao? Minh huynh đệ, ngươi có thế để cho Trấn Liêu Vương cho ngươi chuyển cái ghế? Ngươi cái này cái gì xuất thân? Đại Vũ đem cửa về sau, ta đều biết. Họ Trần, ngươi đây là cái nào một nhà? Không đợi Điền Mãnh chấn kinh xong, Đại Minh lắc đầu, ta thích đứng đấy. Điền Mãnh trừng to mắt, vội vàng cho Đại Minh mấy mắt. Một bên tham tướng cũng không nhịn được nhìn nhiều Đại Minh một chút, mắt lộ ra ngạc nhiên. Điền Đồ gặp Đại Minh không chịu ngồi, nhẹ gật đầu, không có ép buộc, ngồi lâu cũng không tốt. Nói xong, hắn than nhẹ một tiếng, còn chưa kịp cảm tạ các ngươi, đa tạ năm đó các ngươi xuất thủ tương trợ, đón về sói mòn bên ngoài anh linh. Điền Mỗ thay những cái kia anh linh, cảm ơn hai vị. Điền Đồ nói là 4 năm trước, răng nanh dây chuyển một chuyện. Đại Minh nhẹ nhàng lắc đầu, thuộc buồn phận sự tình thôi. Nghe vậy, Điền Đồ nhìn về phía Đại Minh trong ánh mắt nhiều một vòng hiền lành. Hắn di động ánh mắt, nhìn về phía hôn mê gia luật cảnh. Việc này một cái công lớn, ta sẽ lên tấu bệ hạ, vì người xin công. Gia luật cảnh tại Liêu quốc được cho thái tử thân phận, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ngươi đây là bắt đua chi công, nói ít cũng có thể được một cái bá tước chi vị. Điền Đồ thì thào nói nhỏ, nói Đại Minh lần này công lao. Đại Minh nghe xong, suy nghĩ một chút, do hỏi, đến tiếp sau xử trí như thế nào gia luật cảnh. Điền Đồ nhìn Đại Minh một chút, khàn giọng nói, hắn sẽ trở thành bệ hạ cùng Đại Liêu quốc chủ đàm phán thẻ đánh bạc. Khụ khụ. Lão nhân ho khan hai tiếng, trầm giọng nói, còn sống vương tử, so chết vương tử càng có giá trị. Điền Minh nghe được lời nói này, tinh thần chấn động. Đại Minh cũng đã nói giống nhau. Điền Minh hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, chân thành vì Đại Minh cảm thấy cao hứng. Bắt đua chi công, lên thẳng bá tước. Đổi lại là hắn, nhất định phải kinh lịch vô số trận huyết chiến không thể. Ngay tại Điền Minh cảm khái, hâm mộ lúc, Đại Minh ngước mắt, nhìn thẳng Điền Đồ hai mắt, nghiêm mặt nói, ta không muốn tước vị, ta muốn một người. Điền Đồ nghe xong cũng không kinh ngạc, hắn nhẹ gật đầu, hỏi, người nào? Ta Nghĩa Minh. Gia Luật Sơn. Chương 15, mạch nước ngầm chương 15, mạch nước ngầm ta Nghĩa Minh. Gia Luật Sơn. Đại Minh lời nói rõ ràng quanh quẩn tại trong doanh trướng. Gia Luật Sơn. Điền Manh sửng sốt, cảm thấy danh tự này có chút quen hay. Đồng nhiên, hắn nhớ tới Gia Luật Sơn là ai. Đại Liêu quốc chủ trước đó yêu thích nhất vương tử, Lục Vương tử Gia Luật Sơn. Trong mấy mắt, Điền Manh nhìn về phía Đại Minh trong ánh mắt nhiều một vòng cổ quái cùng chấn kinh. Đại Minh nói ra mình yêu cầu, nhìn chằm chằm Điền Đồ nhìn. Điền Đồ trầm ngâm một lát, mở miệng lần nữa, việc này ta chỉ có thể báo cáo bệ hạ, ta không có quyền định đoạt. Lão phu chỉ là một cái bên cạnh tốt thủ tướng, năng lực có hạn, mong được tha thứ. Điền Đồ thanh âm khàn giọng, ngữ khí chân thành tha thiết. Mặc dù trong mắt thế nhân, hắn là đại vũ duy nhất khác họ Vương, trấn thủ biên cảnh hơn 10 năm, cơ công chí vĩ. Nhưng là, tại đại vũ hoàng gia trong mắt, hắn một ngày bất tử, liền vĩnh viễn là một viên cái đinh trong mắt. Đại vũ hoàng thất sẽ một mực để phòng hắn. Điền Đồ nhìn về phía hôn mê Gia Luật Cảnh, ánh mắt trở nên thâm thúy bắt đầu. Triệu Chu là người sát phạt quả đoán, từ đăng cơ đến nay, giết không ít quan viên, sử quan. Hắn được tiên vương mấy phần chân truyền, hoàn toàn không để ý hậu thế đối với hắn đánh giá. Nên giết liền giết, nên diệt tộc liền diệt tộc. Điền Đồ mãi mãi cũng quên không được năm đó màn này. Triệu Chu đăng cơ lúc, trong triều những cái kia quan văn tập đoàn lấn năm nào ấu, khắp nơi dùng thế lực bắt ép. Triệu Chu liên sát ba tên trong triều đại quan. Quan văn tập đoàn lãnh tụ Tả thừa tướng mang theo trong triều hơn phân nửa quan viên, cùng tiến lên sách chào từ giã, bài quan uy hiếp. Triệu Chu trực tiếp phê chuẩn, đem những này hoành hành quan trường hơn 10 năm lão hồ ly tất cả đều đổi trở về quê quán. Không muốn làm, uy hiếp chấm. Vậy liền đều đừng làm nữa. Điền Đồ vĩnh viễn quên không được, Tả thừa tướng cùng một đám quan viên bị xám xịt đuổi ra biện lương ngày đó. Một khắc kia trở đi, hắn liền biết rõ, Triệu Chu cùng các hoàng đế khác biệt. Cái khác hoàng đế có lẽ sẽ vì cân bằng trong triều đảng phái thỏa hiệp, nhưng hắn khác biệt, hắn muốn là hoàng quyền tập trung. Hắn muốn đem thiên hạ này, thần tử, toàn bộ một mực trưởng khống tại trong tay mình. Bất luận cái gì những người có thể uy hiếp hắn, đều sẽ bị thanh toán. Trong lòng Điền Đồ thật sâu thở dài, Triệu Chu ngay cả hậu thế thanh danh cũng không cần, hắn sẽ còn cố kỵ cái gì? Vừa nghĩ tới đó, Điền Đồ lấy lại tinh thần, ho khan hai tiếng, hô, Điền Mạnh. Một bên Điền Mạnh thân thể run lên, vội vàng đáp, tại. Người phụ tá Trần Minh mang một chi kỵ binh bộ đội, ngày mai đem ra luật cảnh áp giải về Biện Lương. Trên đường, ngươi toàn quyền nghe Trần Minh chỉ huy. Điền Đồ trầm âm thanh hạ lệ. A. Điền Mạnh há to miệng, một mặt giật mình nhìn xem Đại Minh. Không phải ca môn, ngươi cái này nhảy lớp nhảy cũng quá nhanh đi. Điền Mạnh nhất thời biểu lộ có chút phức tạp. Nguyên lai tưởng rằng tìm cho mình một cái dũng manh thiện chiến tiểu đệ, hiện tại xem ra có chút không đúng. Vào đêm, một vòng huyền nguyệt treo ở bầu trời đêm. Cuối cùng, thế lương doa người chim gọi từ trên tán cây truyền ra. Mấy hơi sau, phần phật, nơi xa mấy đạo bóng đen từ ngọn cây bay lên, mở rộng cánh, bay vào nồng đậm trong bóng đêm. Đại vũ trong một cái rừng trúc, lờ mờ cây trúc lẫn nhau dựa sát vào nhau, thành lập được một đạo tường trúc. Rừng trúc trên đất trống, ở một gia đình, trên giường nhỏ ngủ ba người, một cái nam nhân, một nữ nhân, hai người bên cạnh còn có một cái 3-4-5 tuổi tiểu nữ hải. Nghe được ngoài rừng vang lên cú vọ tiếng kêu, 3-4 tuổi tiểu nữ hải vô ý thức ôm chặt bên cạnh tay của mẫu thân cánh tay. Nữ nhân phảng phất có sở cảm ứng, đưa tay vỗ nhẹ nữ nhi lưng, đập hai lần, nữ nhi lông mày giãn ra, ngủ thật say. Đúng lúc này, ngủ ở bên giường nam nhân bỗng nhiên chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Trên người hắn mặc trắng loan áo lót, hai mắt nhắm nghiền, một đầu màu đen băng gấm quấn lấy hai con mắt của hắn. Thiên Cơ Tử ngồi ở trên giường, ghé mắt nhìn thoáng qua ngủ say thế nữ. Gặp thế nữ đang ngủ say, trên mặt hắn hiện hiện tiêu dung, không đành lòng quấy dậy. Thiên Cơ Tử động tác nhẹ nhàng chậm chạp xuống giường, mang giày vải, hướng phía cửa đi tới. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ, cánh cửa mở ra. Một đạo hơi lạnh gió đêm xuyên qua tiểu viện, thuận khe cửa thổi vào trong phòng. Thiên Cơ Tử vội vàng dùng thân thể ngăn trở, từ khe cửa chen ra ngoài, đóng cửa phòng. Trên mặt hắn như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Làm xong những thứ này, Thiên Cơ Tử quay đầu nhìn về phía tiểu viện. Trong viện bày biện một chương không lớn bàn đá, bên cạnh bàn đặt vào 4 thanh băng ghế đá. Trên bàn đá khắc lấy dù sao đường vân, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện kia là một cái cờ vây bằng cờ. Trên băng ghế đá ngồi một bóng người. Người kia người mặc áo bào đen, hình thể khô gầy, xem ra giống như là một cái lao nhân. Thiên Cơ Tử cảm thụ được trong viện trầm trầm thổi qua hơi lạnh gió đêm, trên mặt nở đủ cười. Hắn đi đến trước bàn đá, ngồi tại trên ghế. Khách quý ít gặp a, không biết Chu Tức trưởng lão tìm đến tại hạ cần làm chuyện gì. Thiên Cơ Tử ngồi xuống, tiện tay từ dưới bàn đá lấy ra hai cái hộp đá. Hắn mở ra trong đó một cái hộp đá, bên trong đặt vào một hộp màu trắng đá cuội, mỗi một mai cục đá đều có chỉ bụng lớn nhỏ, bóng loáng mượt mà. Thiên Cơ Tử đem thỉnh có chữ viết nhầm hộp đá bỏ lên trên bàn, đẩy tới áo bào đen trước mặt lão nhân. Sau đó, hắn cầm lấy chữ màu đen hộp đá, mở ra cái nắp, đầu ngón tay bóp một viên hắc kỳ. Ba. Một tiếng. Hắc kỳ rơi vào thiên nguyên. Thiên Cơ Tử hạ xong một bước này, ngẩng đầu nhìn về phía áo bào đen lão nhân, trên mặt ý cười. Chu Tước trưởng lão giữ im lặng, cầm bút lên bạch kỳ, rơi vào cạnh góc. Hai người cứ như vậy ngồi ở trong viện, một người chấp hắc, một người chấp bạch, hạ lên cờ tới. Thời gian nước chừng quá khứ thời gian một chén trà. Bạch kỳ rơi xuống một tử, giết chết một góc hắc kỳ. Chu Tước trưởng lão gáo, đem hắc kỳ thả đến bên tay chính mình. Thiên Cơ Tử động tác dừng lại, cười nói, Chu Tước trưởng lão, ngươi lại quên. Xét xong tử, muốn thả đến cuộc cờ của mình trên nắp hộp. Ván này, tính ngươi thua. Nghe vậy, Chu Tước trưởng lão dưới hắc bảo mặt có chút cứng đờ, có chút tức giận. Hắn đem nhấc lên hắc tử để vào hộp cờ cái nắp bên trên, thanh âm khàn giọng nói, ta tới đây, không phải cùng ngươi đánh cờ. Ồ. Thiên Cơ Tử phảng phất đã sớm biết Chu Tước trưởng lão ý đồ đến, hắn một bên thu cờ, một bên không nhanh không chậm nói, cái kia không biết Chu Tước trưởng lão Quang Lâm Hàn Xá cần làm chuyện gì. Chu Tước trưởng lão hít sâu một hơi nói, ta muốn ngươi phái Liêu Sinh Nhất Lang đi cứu Gia Luật Cảnh. Gia Luật Cảnh bị bắt, ít ngày nữa đem mang đến Biện Lương. Thiên Cơ Tử nghe xong, bị cười. Hắn đứng người lên, đón đỉnh đầu ánh trăng, cười nhạt nói, Chu Tước trưởng lão hy vọng ta phái ra Liêu Sinh Nhất Lang làm biệt thủ. Không tệ. Chu Tước trưởng lão gật đầu, cũng đứng lên. Ha ha. Thiên Cơ Tử cười tủm tỉm nói, Chu Tước trưởng lão, ta nghe nói trong giáo tại Đại Liêu tình huống bên kia giống như không tốt lắm. Đại Tuyết Sơn chùa Đạt Mễ Kham bố quan bái quốc sư, hắn cố ý nâng đỡ Đại Vương Tử trở thành ngày sau Đại Liêu quốc chủ. Tam Vương Tử mặc dù có gia tâm, nhưng năng lực không đủ, thủ 4 năm trước sự kiện kia ảnh hưởng, Gia Luật Hồng Nhất đối tốt với hắn giống có chút không thích. Đại Vương Tử có trợ lực. Thiên Cơ Tử hồi nhìn Chu Tước trưởng lão, cười nói, trong giáo tại Đại Liêu rất nhiều kế hoạch đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Dưới hắc bảo, Chu Tước trưởng lão mặt có chút mất tự nhiên. Thanh âm hắn khàn giọng nói, chỉ cần ngươi đem Gia Luật Cảnh cứu trở về, ta tự có phá cục chi pháp. Nghe vậy, Thiên Cơ Tử nhịn không được cười nạo một tiếng. Gia Luật Cảnh bị bắt, nói không chừng ở trong đó liền có Đại Liêu vị quốc sư kia thủ bút. Một cái con rơi thôi, dù là được cứu trở về, cũng sẽ chết oan chết uổng. Chương 16, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Chương 16, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Chu Tước trưởng lão khẽ giật mình, nghe hiểu Thiên Cơ Tử nói bóng gió. Ngươi không muốn? Hắn khàn giọng đạo, trong lời nói có chút khó có thể tin. Thiên Cơ Tử nhẹ gật đầu, ta không cứu. Chu Tước trưởng lão lông mày đứng đấy, tức giận nói, ngươi là trong giáo hộ pháp, ta là trong giáo trưởng lão, không nghe hiệu lệnh, ngươi đây là muốn phản giáo? Ha ha. Thiên Cơ Tử cười hai lần, ngẩng đầu dò xét Chu Tước trưởng lão. Chu Tước trưởng lão, ngươi nói trên đời này đến cùng có hay không vô tâm nương nương? Nghe thấy lời ấy, Chu Tước trưởng lão thân tử chấn động, trầm giọng nói, đây là tự nhiên. Triệu Thần, ngươi không phải là đối giáo nghĩa sinh ra hiểu lầm? Thiên Cơ Tử cười nói, không có hiểu lầm, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như vô tâm nương nương thật tồn tại, ta như thế thành kính, nàng vì sao không ra thấy một lần? Chu Tước trưởng lão ánh mắt thâm thúy nhìn Thiên Cơ Tử một chút, ngươi theo ta hồi giáo bên trong, ta cùng đại trưởng lão tự mình cầu nguyện, để ngươi gặp một lần vô tâm nương nương. Thiên Cơ Tử nghe xong lắc đầu, trưởng lão a, ngươi không rõ. Thiên Cơ Tử thở dài, ta muốn gặp là chân chính thần tiên, chân chính thần linh, mà không phải các ngươi tự mình bồi dưỡng cái kia giả nữ tiên. Chu Tước trưởng lão cảm giác không đúng, cao mày nói, Triệu Thần, ngươi đây là ý gì? Thiên Cơ Tử không có trả lời, hắn nhìn về phía Chu Tước trưởng lão, thản nhiên nói, trưởng lão, kỳ thật ngươi cũng không tin, đúng không? Chu Tước trưởng lão ngẩng đầu, thanh âm lạnh như băng nói, Triệu Thần, ta nhìn ngươi là tẩu hỏa nhập ma. Trưởng lão, đều là người biết chuyện, ngươi làm gì mình lừa gạt mình? Thiên Cơ Tử lắc đầu nói, năm đó thân phi sáng lập vô tâm giáo, thực tế vì lung lạc võ lâm cao thủ, chứng minh mình mạnh hơn thân lương. Thân phi căn bản cũng không tin cái gì vô tâm nương nương, hắn chỉ là tìm lý do khai hỏa danh hảo. Cho tới nay, hắn đều không có tín nhiệm qua các ngươi. Vô tâm giáo truyền thừa tứ tượng quyết chỉ có 4 bộ tàng công, cũng không hợp nhất khẩu quyết. Thân phi không đốc, hắn biết các ngươi cầu là cái gì. Các ngươi càng là cầu cái này đồ vật, hắn liền càng không cho các ngươi. Thiên Cơ Tử khẽ thở dài, 4 kỳ chủ, bây giờ chết chỉ còn lại một mình ngươi. Ngươi vì vô tâm giáo làm nhiều năm như vậy, đi xa Đại Liêu, nâng đỡ Tam Vương Tử, tưởng muốn giúp hắn lên làm Đại Liêu quốc chủ. Vì trong giáo kế hoạch, có thể nói là cúc cung tận tụy. Thiên Cơ Tử nhìn về phía Chu Tước trưởng lão. Thân phi chết rồi, tứ tượng quyết hợp nhất bí pháp cũng đã thất truyền. Chu Tước trưởng lão, ngươi là người thông minh, ngươi biết vô tâm giáo thứ này là gạt người. Ngươi cầu đến tột cùng là cái gì? Thiên Cơ Tử không nhanh không chậm hỏi. Chu Tước trưởng lão nghe được lời nói này, thân thể run lên. Hắn ngẩng đầu đối đầu Thiên Cơ Tử quấn ở mắt trước màu đen băng gấm. Mơ hồ trong đó, hắn phảng phất cảm giác được một cỗ bén nhọn ánh mắt xuyên thấu qua băng gấm, xem kỹ lấy hắn. Chu Tước trưởng lão run lên trong lòng. Hắn mặt trầm xuống tới, thanh âm lạnh như băng nói, Triệu Thần, ngươi đúng là điên. Vậy mà chất vấn giáo nghĩa, sau khi trở về ta sẽ báo cáo đại trưởng lão. Đại trưởng lão? Thiên Cơ Tử đánh gãy Chu Tước trưởng lão nói. Bầu trời đêm, huyền nguyệt tung xuống băng lãnh nguyệt màng, rơi vào Thiên Cơ Tử khinh bạc trên môi. Tứ tượng quyết thất truyền, ngươi đi về hỏi hỏi đại trưởng lão. Như hôm nay linh tiên khí khôi phục, hắn nhưng có pháp tượng cảnh thực lực. Thiên Cơ Tử chế giễu lại, triệt để vẻ mặt. Lời này vừa nói ra, Chu Tước trưởng lão lưng phát lạnh, tóc gáy dựng lên. Thiên Cơ Tử xoay người, thản nhiên nói, năm đó cha ta đoạt đích thất bại, rơi vào đường cùng các ngươi hợp tác, càng đem ta đưa đến sư phụ ta nơi đó, để cầu một chút hy vọng sống. Cho đến ngày nay, thiên linh tiên khí khôi phục, đế quân kiếm trạng thiên môn. Những này ý vị như thế nào, các ngươi căn bản không rõ. Thiên Cơ Tử trầm giọng nói, thủy triều sắp tới, các ngươi những người này thân ham vòng xoáy, lại không tự biết. Lớn như vậy vô tâm giáo, tựa như một chuyện cười. Thiên Cơ Tử cười lạnh. Ngươi. Chu Tước trưởng lão nắm chặt nắm đấm, đối Thiên Cơ Tử trợn mắt nhìn. Thiên Cơ Tử xoay người, lạnh lùng nhìn xem Chu Tước trưởng lão. Chu Tước, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, quy thuận tại ta. Chu Tước thực lực nhất phẩm đỉnh phong, thả chi giang hồ mặc dù so với bên trên thì không đủ, nhưng so với bên dưới có thừa. Có hắn, về sau làm việc đều sẽ nhẹ nhõm một chút. Chu Tước trưởng lão nắm chặt song quyền, một tia sát ý từ trên người hắn phát ra. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo khí cơ khóa chặt hắn. Chu Tước trưởng lão trên người khí thế dừng lại, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Trúc Lâm Sao Đầu. Tinh tế, nhu nhược Trúc Sao bên trên đứng đấy một thân ảnh. Người kia tóc rối tung, chắp tay đứng ở Trúc Sao. Một cỗ thiên địa tự nhiên chi thế từ trên người hắn phát ra. Liêu Sinh Nhất Lang. Chu Tước trưởng lão nhận ra đạo thân ảnh kia, hắn tâm trong nháy mắt treo lên. Thiên Cơ Tử trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt. Như thế nào? Chu Tước trưởng lão nhìn về phía Thiên Cơ Tử. Dưới hắc bảo, cái kia trương trên khuôn mặt giàn mua toát ra vô cùng phức tạp cảm xúc. Do dự một chút, Chu Tước trưởng lão quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ nói, thuộc hạ gặp qua chủ thượng. Nghe được câu này, Thiên Cơ Tử trên mặt hiện hiện tiêu dung. Tốt tốt tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Sự tình giải quyết, Thiên Cơ Tử quay người hướng phòng đi đến. Chu Tước trưởng lão, đêm đã khuya, gió lớn, sớm một chút tắm một cái ngủ đi. Ngày mai vừa vặn có việc muốn giao cho ngươi. Thiên Cơ Tử đi tới cửa trước, trở lại nhắc nhở. Dứt lời, hắn thận trọng đẩy cửa vào, trở về phòng, đóng cửa. Một trận hơi lạnh gió đêm thổi qua tiểu viện, sàn sạt, trúc ảnh chập chờn, xanh biếc lá trúc phiêu linh mà rơi. Đứng ở trúc sao bên trên đạo thân ảnh kia theo gió biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Chu Tước trưởng lão đứng ở trong viện, mấy cái lá trúc rơi vào hắn áo bào đen mũ bên trên. Cùng lúc đó, Biện Lương, hoàng cung, một gian ẩn nấp trong mật thất, một đạo hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Người kia trước ngực quấn lấy vải trắng, chân trụi bà bay, thân dưới mặc váy trang, hai mắt nhắm nghiền. Trước người nàng đặt vào một bồn nhỏ nước, miệng mũi khẽ nhúc nhích, đang luyện công thổ nạp. Hô, hô hô. Theo hô hấp của nàng, một đạo mắt trần có thể thấy nhạt khói trắng sương mù từ miệng trong mũi phun ra. Theo vật công, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Người kia cái trán, trên gương mặt dần dần thấm ra mồ hôi mịn. Đồng nhiên, hô hấp của nàng trở nên dồn dập lên, toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Vận công bận đến quan trọng thời gian, nàng song trưởng vươn vào trước mặt trong chậu nước. Xoẹt. Một tiếng, chậu nước dâng lên mảng lớn khói trắng. Cùng lúc đó, giáp đi, trong chậu nước vang lên tinh mịn tiếng vang. Lúc này nếu có người nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện trong chậu đồng hồ nước mặt vậy mà ngưng kết thành một tầng miếng băng mỏng. Xoẹt. Khói trắng dâng lên không dứt, giống như sôi trào. Trọn vẹn qua mười mấy hơi thở, khói trắng mới chậm rãi tiêu tán. Hô. Triệu Chu thở ra một hơi, thu công mở mắt, đáy mắt có một đạo tinh quang hiện lên. Chương 17, đáp ứng điều kiện. Chương 17, đáp ứng điều kiện. Ầm ầm, hoàng cung mật thất cửa đá mở ra. Người khoác vàng sáng áo choàng Triệu Chu từ đó đi ra. Nàng mặt mày dài nhỏ, đôi mắt bên trong lộ ra băng lãnh. Trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ trên da thịt thấm lấy mồ hôi ròng ròng. Canh giữ ở cổng phùng mạn nghe được động tĩnh, vội vàng cung kính hành lễ, khàn giọng nói, "Bệ hạ." Triệu Chu nhẹ nhàng gật đầu. Phùng mạn ngẩng đầu, mở to giàn mua, đục ngầu hai mắt, cung kính hỏi, "Bệ hạ, lần này luyện công, cảm giác như thế nào?" Nghe vậy, Triệu Chu lắc đầu, "Không được, tốc độ vẫn là quá chậm. Theo tốc độ này, ta nói ít cũng muốn thời gian một năm mới có thể bước vào phá khiếu cảnh. Cửu Dương bảo giám đằng sau càng luyện thời gian hao phí càng lâu. Không nói tiên thiên cảnh, dù là chân khí cảnh, sợ rằng cũng phải hơn 10 năm." Triệu Chu lông mày nhíu chặt, không quá cao hứng. Phùng Mạn an tĩnh nghe. Hơn tháng trước, hắn mang người của Đông Sưởng dò xét võ lâm minh bảo khố, từ U Minh sư huynh muội trong tay đạt được Cửu Dương bảo giám. Triệu Chu sở dĩ muốn bớ lấy võ lâm minh bảo khố, vì chính là Cửu Dương bảo giám. Năm đó thiên hạ đệ nhất cường giả, võ lâm minh chủ Trần Thu Vũ, lấy nữ tử chi thân, ngạnh sinh sinh đem mình luyện thành nam nhân. Môn công pháp này đối Triệu Chu có đặc biệt ý vị. Phùng Mạn nghĩ nghĩ, tiếng nói lanh lảnh, khàn giọng nói, "Vậy hạ, không bằng tiểu nhân phái người đi tìm chút thiên tài địa bảo trở về." Triệu Chu lắc đầu, "Bạn bạn, Cửu Dương bảo giám ngươi cũng nhìn. Môn công phu này trời sinh chính là nam tử luyện võ công, dù là ta tái tạo gân cốt, phục dụng tiên tài địa bảo, cũng không sánh bằng đồng nam. Cửu Dương bảo giám luyện chính là một ngụm tiên thiên thuần dương khí. Chưa phá thân đồng nam, bắt đầu luyện, tốc độ nhanh hơn Triệu Chu bên trên mười mấy lần." Triệu Chu cao mày, kỳ thật nàng còn có một cái biện pháp giải quyết. Đồng nữ không mất nguyên âm, luyện này công giống như đi ngược dòng nước, làm nhiều công ít. Nếu là tìm được thuần dương thể chất nam tử, coi như đỉnh lô thải bổ, có lẽ có kỳ hiệu. Nhưng biện pháp này Triệu Chu không thể nào tiếp thu được. Bạn bạn, nhưng cha ra giao long đan hạ lạc. Triệu Chu hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh, hỏi thăm Phùng Mạn. Hồi bệ hạ, theo Đông Sưởng chuyển về tin tức, thần ý đi cốc tựa hồ có giao long đan, nhưng là không biết là dương đan vẫn là âm đan. Phùng Mạn đôi mắt buông xuống, khàn khàn nói, trên đời không đồng. Cái gọi là giao long đan bất quá là tu hành trăm ngàn năm đại xả, thổ nạp nhật nguyệt tinh hoa, kết thành nội đan. Cửu Dương bảo giám một trang cuối cùng, có một thiên Trần Thu Vũ năm đó tự viết. Nàng ở phía trên viết, mình khi còn bé lên núi hái thuốc, trong lúc vô tình bị rắn độc cắn bị thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Thoi thóp thời khắc, gặp được tiên nhân bắt giết giao xả. Tiên nhân kia, thân mang đạo bảo, một kiếm bổ ra giao xả phần bụng, lấy ra nội đan, tiện tay ném cho Trần Thu Vũ. Ăn vào nội đan về sau, Trần Thu Vũ độc rắn toàn thành, từ đó không chỉ có bách độc bất xâm, thân thể càng là cường kiện và phần, khí lực dồi dào, hai thính mắt tinh. Đằng sau, Trần Thu Vũ trong lúc vô tình từ trong sơn động tập được Cửu Dương bảo giám theo công thổ nạp, thể nội có một cô nóng bỏng chi khí, trợ nàng tu hành. Đợi Trần Thu Vũ thành danh giang hồ, nàng suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy mình có thể luyện thành Cửu Dương bảo giám thật là kia giao long đan nguyên nhân. Trần Thu Vũ hồi ức năm đó sự tình, còn nhớ tiên nhân nói qua, kia giao long đan là dương đan, là công rắn thổ nạp liệt dương tinh hoa chỗ, thế gian hắn hữu. Nàng tại Cửu Dương bảo giám cuối cùng ghi chép, giao long dương đan có thể trợ nữ tử đột phá công pháp hạn chế, tu hành Cửu Dương bảo giám. Nữ tử thể nội vốn là có tiên thiên âm khí, âm dương tương thế, uy lực bên trên ngược lại so với nam tử càng hơn mấy phần. Triệu Chu đưa tay, vuốt vuốt chân mày nhíu chặt. Đợi chấm xử lý xong trong triều sự vụ, tự mình đi một chuyến thần y hiệp cốc. Duy, Phùng Mạn cung kính đứng thanh. Dừng lại một chút, Phùng Mạn tiếp tục nói ra, "Bệ hạ, vừa mới tiền tuyến chuyển về cấp báo, nói là Đại Liêu Tam Vương tử ra luật cảnh bị bắt, đã giam giữ đến Điền Đồ trong quân. Lời này vừa nói ra, Triệu Chu hai con người loại sáng. Tốt. Trên mặt nàng lộ ra ý cười, là người phương nào gây nên? Chẳng phải thật tốt thường hắn. Phùng Mạn dừng lại một chút, mở miệng nói, là Đông Hoa chi tử Trần Đại Minh. Triệu Chu biến sắc, lông mày nhắm lại. Là hắn. Triệu Chu nói nhỏ, 4 năm trước, gia luật Hồng Nhất tự mình mang binh, ngay cả đồ hai tòa thành trì, vì gia luật Hồng Thái báo thủ. Trốn ở Liêu Quốc Đại Vũ thám tử truyền về tin tức, Triệu Chu biết được chuyện đã xảy ra. Hết thể nguyên do đều bởi vì gia luật Hồng Nhất lục nhi tử, gia luật Sơn từ Đại Vũ mang đến một cái tên là Trần Đại Minh người trẻ tuổi. Trần Đại Minh 12 tuổi đoạt được Đại Liêu đệ nhất dũng sĩ xưng hào, dũng quan tam quân. Về sau, hắn bị Tam Vương tử báo cáo, người mang răng nanh dây chuyền, đánh vào ngục bên trong. Mà cái này Trần Đại Minh thật là Đông Hoa chi tử, cũng là giang hồ trên bảng danh sách cự phủ đại mệnh. Giang hồ thực lực bảng địa bảng thứ 34 tên, trong tay hắn kỳ lần phủ càng là giang hồ binh khí bảng xếp hạng thứ 16. Nghĩ tới đây, Triệu Chu ánh mắt chớp động, đáy mắt lướt qua một vòng phức tạp. Muội muội của mình cùng cái này Đại Minh, năm đó ở Dư Hàng cũng có một phen liên quan. Nhất ẩm nhất chắc. Nếu không phải Triệu Giáng Châu năm đó tự tác chủ trương, cho Đại Minh đánh một kiện răng nanh dây chuyền, chỉ sợ cũng không có chuyện về sau. 4 năm trước, Đại Liêu nếu là thừa dịp lũ lụt, triều đình bất ổn, tiến công Đại Vũ, chỉ sợ sẽ làm cho không ít bách tính trôi dạt khắp nơi. Cũng may Đại Liêu quân thần gia luật Hồng Thái bị bao che cho con Đông Hoa đánh giết, lấy sức một mình thay đổi hai nước tình thế. Triệu Chu bộ dạng phục tùng trầm tư. Phùng Mạn thừa dịp Triệu Chu suy tư thời khắc, từ trong ngực lấy ra thư tín, cùng kính trình lên. Bệ hạ, đây là Trấn Liêu Vương từ tiền tuyến chuyển về tự viết. Triệu Chu tiếp nhận thư tín, cẩn thận đọc. Mấy hơi sau, nàng buông xuống thư tín, nhẹ hít một hơi, biểu lộ trở nên bình tĩnh như thường. Triệu Chu xuyên thấu qua hoàng cung cửa sổ, nhìn về phía treo ở trong trời đêm huyền nguyệt. Ánh trăng thanh lãnh, huy quang như hà. Một đạo linh quang đột nhiên hiện lên Triệu Chu trái tim. Nàng hơi híp mắt lại, đáy mắt hiện lên một vòng thâm thúy, khóe môi hơi câu. Điều kiện này, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, Triệu Chu thì thào nói nhỏ, đối Điền Đồ viết sự tình có quyết đoán. Hôm sau, khoảng cách Đại Vũ biên cảnh 20 dặm bên ngoài trên quan đạo, một chi 200 người kỵ binh vây quanh một cỗ xe chở tù, không nhanh không chậm đi tới. Đại Minh thân mang giáp nhẹ, ngồi tại thượng cấp thanh tông mã bên trên. Điền Minh đi theo bên cạnh hắn. Cốc cốc cốc. Trình tề tiếng võ ngựa vang lên lên xuống rơi, giống như nhịp trống tại trên quan đạo quanh quẩn. Điền Minh lôi kéo dây cương tới gần Đại Minh, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Chú ý tới Điền Minh tới gần, Đại Minh quay đầu nhìn lại, báo chi mỉm cười. Điền Minh giờ phút này không thể kìm được lòng hiếu kỳ. Minh ca, ngươi đến cùng là cái gì xuất thân? Ta suy nghĩ một đêm, Đại Vũ họ Trần đem cửa về sau, ta đều biết. Ngươi là vị nào tướng quân môn hạ? Điền Minh thực sự cho nhịn gần chết. Hắn suy nghĩ một đêm, đều không muốn minh bạch. Đại Minh nghe vậy cười một tiếng, mở miệng nói, ta chỉ là Dư Hàng một cái bình thường tiểu phu. Chương 18, trên đường gặp gây khó dễ. Chương 18, trên đường gặp gây khó dễ phổ thông tiểu phu. Điền Minh ngơ ngác một chút, hắn kịp phản ứng, khóc cười nói, ca, ngươi đừng lừa ta. Nếu là Đại Minh nói lúc trước hắn là đất khô phỉ, Điền Minh cũng sẽ không cảm thấy nói nhảm. Nhưng là tiểu phu, đây cũng quá nói nhảm. Hắn Điền Minh là mánh, không phải ngốc. Đại Minh nghiêng đầu sang chỗ khác, nghiêm mặt nói, ta không có được ngươi. Ta thật sự là tiểu phu. Điền Mánh gặp Đại Minh thần sắc không giống làm bộ, lập tức ha to mồm, a, kia. Yeah. Hán đội vàng truy vấn, vậy sao ngươi sẽ cùng Điền Nguyên Soái nhận biết? Đại Minh thản nhiên nói, từng có gặp mặt một lần, cha ta đã giúp hắn một vấn đề nhỏ. Gấp cái gì? Điền Mánh ngơ ngác hỏi. Không đợi Đại Minh trả lời, phía trước quan đạo hai bên bay ra mấy chục mai phích lịch tử. Bành bành, một trận nổ vang, cho bụi nổi lên bốn phía, nổ vang như lôi minh. Suy, kỵ binh dưới hông chiến mã bị kinh sợ, đứng thẳng người lên. Trên lưng ngựa binh sĩ vội vàng kẹp chặt bụng ngựa, lúc này mới không có bị nhấc xuống đi. Cơ hồ là phích lịch từ nổ vang trong nháy mắt, quan đạo hai bên tuôn ra mấy chục đạo áo đen thân ảnh. Những nhân thủ này cầm binh khí, trên mặt được khăn đen, thẳng đến đội xe. Dẫn đầu người kia dưới chân một điểm, trong nháy mắt liền lướt đi hơn 10 trượng. Tay hắn cầm một thanh thép tinh trảm mã đao, đao quang lấp lóe, lao thẳng tới Đại Minh cùng Điền Mãnh. Kết trận. Điền Mãnh gặp đội ngũ bị tập kích, giữ chặt chiến mã, vội vàng hạ lệnh. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh một tiếng gió thổi gào thét. Đại Minh đã ngự ngựa vào tới. Minh ca, nhỏ. Điền Mãnh lời còn chưa nói hết, một viên đầu lâu to lớn phóng lên tận trời, máu tươi phun ra thương cùng, ngâm một chỗ. Đại Minh tay xách tuyên hoa đại phủ, một búa liền chém vọt tới người áo đen. Còn lại những người kia vọt tới trước bước chân dừng lại, sửng sốt một cái chớp mắt. Đại Minh không có dừng lại, phóng tới đám người áo đen kia, như là hổ vào bầy dê. A a a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lưỡi búa những nơi đi qua, tất cả đều thi thể tách rời. Nồng đậm mùi máu tươi bị gió thổi động, tung bay ở trên quan đạo. Phía sau Điền Mãnh cùng kỵ binh đều ngây dại. Chờ Điền Mãnh kịp phản ứng, Đại Minh đã đem cấp tù người giết hơn phân nửa. Giết sạch bọn hắn. Điền Mãnh đội vàng hạ lệnh, tay sách trường thương, cũng vào tới. Sau lưng kỵ binh phân ra một nửa, theo sau lưng Điền Mãnh. Không đến thời gian một chén trà, trận này ngoài ý muốn kết thúc. Soạn. Điền Mãnh một thương đem một người áo đen đính tại trên cây, lạnh giọng hỏi, các ngươi là ai? Nói ra tha các ngươi bất tử. Đừng. Đừng giết ta. Ta nói, chúng ta là Linh Lung Sơn trang người. Người áo đen đầu vai bị trường thương xuyên qua, đính tại trên cây. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể run rẩy, không ngừng cầu xin tha thứ. Linh Lung Sơn trang. Điền Mạnh nghe vậy nhướng mày, nghe giống như là một cái giang hồ thế lực. Hắn đối Đại Vũ giang hồ tình huống không hiểu nhiều. Ai là các ngươi dẫn đầu? Điền Mạnh lần nữa ép hỏi. Người áo đen kia chỉ cái thứ nhất bị Đại Minh một búa bêu đầu võ giả. Ngũ Tử, đi đem người kia đầu người lấy ra. Điền Mạnh quát. Ngũ Tử đem đầu người nhặt lên, đưa đến Đại Minh bên người Điền Mạnh. Điền Mạnh chỉ vào đầu người hỏi, hắn là ai? Chúng ta Linh Lung Sơn trang trang chủ. Đang ép hỏi phía dưới, người áo đen thành thành thật thật đem tình huống tất cả đều bàn giao. Đại Minh cùng Điền Mạnh nghe xong, Điền Mạnh cao mày nói, Linh Lung Sơn trang lại là Đại Liêu nội ứng. Cái này, hắn nhìn về phía một bên Đại Minh, có chút do dự. Lúc này mới vừa lái ra biên cảnh 20 dặm, liền có giang hồ thế lực ló đầu ra tới. Đại Minh trở mình lên ngựa, thản nhiên nói, tới, giết là được. Gia luật cảnh là Đại Minh đổi lấy Hùng Sơn trọng yếu thẻ đánh bạc. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào đem hắn cướp đi. Điền Mạnh nghe được Đại Minh, thân thể chấn động, mắt lộ ra kinh dị. Câu nói này có chút đẹp trai nha. Về sau trên chiến trường, hắn cũng nói như vậy. Quét dọn chiến trường, đồng ruộng để còn lại bọn kỵ binh thanh lý chiến trường. Tên kia để lại người sống trói lại tay chân, bị một kỵ binh chống giữ. Giải quyết ngoài ý muốn. Đại Minh cùng Điền Mạnh tiếp tục dọc theo quan đạo tiến lên. Minh ca, ngươi giúp Điền Nguyên Soái gấp cái gì? Điền Mạnh hiếu kỳ đặt câu hỏi. Phụ thân ta giúp hắn từ Đại Liêu cầm năm đầu răng nanh dây chuyển trở về. Đại Minh nói ra nguyên do. Điền Mạnh nghe xong, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trợn to hai mắt. 4 năm trước, Điền Đồ từng mang theo biên cảnh tướng lĩnh, tế bái qua năm đầu răng nanh dây chuyển. Kia năm đầu dây chuyển chủ nhân từng là Đại Vũ danh tướng, bị gia luật Hồng Thái thiết kế vây giết. Ngày đó, anh linh vinh quy quê cũ, tiếng trống giả dích không dứt. Điền Mạnh nhớ tới chuyện này, hốc mắt không khỏi đỏ lên, nhìn về phía Đại Minh trong ánh mắt tăng thêm mấy phần tôn kính. Hắn ngồi ngay ngắn lập tức, chắp tay chào theo tiểu nhà Minh. Minh ca, đa tạ. Đại Minh nhẹ nhàng khoát tay, muốn tạ, liền cảm ơn ta phụ thân đi. Răng nanh dây chuyển là Trần Diệp cầm. Bọn hắn muốn tạ, cũng hẳn là tại Trần Diệp. Cùng lúc đó, Đại Vũ cảnh nội, Tây An phủ, huyện Bạch Thủy, ba đạo thân ảnh đi bộ trên đường, hai nam một nữ, chính là Trần Nghị một đoàn người. Ba người rời đi Lạc Nhật trấn về sau, một đường nghe ngóng, từ Duyên An phủ Thiên Cơ lâu chỗ biết được Đại Vũ giang hồ, họ Vũ võ lâm thế gia hết thảy có ba nhà, một nhà tại Hán Trung phủ, một nhà tại Cát Tán phủ, còn có một nhà tại Phúc Kiến phủ. Từ khoảng cách đến xem, ba người quyết định đi trước Hán Trung. Ca, ngươi nhìn, phía trước có người đánh nhau. Vũ Tố Tố đông nhiên chỉ hướng cách đó không xa. Vũ Thần cùng Trần Nghị cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên đường phố, một người mặc màu nâu vải thô áo gai trung niên võ giả, đầu đội nón lá mũ, ngay tại đối một cái thanh niên trai tráng hán tử quyền đấm cước đá. Ba người ngừng chân quan sát. Từ chung quanh người đi đường trong miệng biết được, kia thanh niên trai tráng hán tử là bản xứ một cái lưu manh. Hôm nay hắn đùa giỡn dân nữ, bị cái kia trung niên võ giả đụng vào, chịu dừng lại tốt đánh. Những người đi đường cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy thông khoái. Trên đường, thanh niên trai tráng lưu manh đơn phương sát bên đánh, mặt mũi bầm dập, miệng bên trong không ngừng chảy máu. Lưu manh cũng là kiên cường, chịu mấy quyền, quả thực là không rên một tiếng. Thấy thế, cái kia trung niên võ giả lông mày đứng đấy, ra tay càng nặng mấy phần. Đồng nhiên, Vũ Thần nhíu mày, từ dưới đất nhặt lên một cục đá, đầu ngón tay phát lực. Siêu. Một tiếng, viên kia cục đá hóa thành một đạo hắc ảnh, đánh vào trung niên võ giả trên thân. Cục đá cường độ không lớn, nhưng vẫn đem trung niên võ giả đánh một cái lảo đảo. Cái này cũng dẫn đến hắn vung ra một quyền thất bại. Một quyền kia nguyên bản hướng phía Lưu Manh huyệt thái dương đi, trung niên võ giả lảo đảo một bước, nắm đấm sát Lưu Manh lỗ tai hiện lên. Một quyền này nếu là đánh thực, Lưu Manh nhất định là óc băng liệt, bỏ mình tại chỗ cục diện. Ai? Trung niên võ giả một quyền thất bại, nhất thời giận dữ, xem bốn phía. Những người đi đường cũng đi theo nhìn chung quanh, không biết là ai tại giúp thanh niên trai tráng Lưu Manh. Vũ Thần bờ môi khẽ nhúc đích, thi triển ra bí chuyển kỹ xảo truyền âm nhập mật, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Câu nói này truyền vào trung niên võ giả trong tai. Hắn nghe xong, trong lòng giật mình. Trung niên võ giả xem bốn phía, nếu mày chắp tay nói, không biết là vị nào tiền bối, còn xin lộ diện. Mấy hơi quá khứ, không người ra mặt. Trung niên võ giả trầm giọng nói, tiền bối chỉ biết để cho ta tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhưng tiền bối thế nào biết, ta bỏ qua cho hắn về sau, hắn có thể hay không bỏ qua cho vậy già phụ nữ. Hắn nhẹ chỉ sau lưng một cái thân mặc váy trắng nữ tử. Nữ tử nghẹn nào, bị trong nhà phụ thân ôm vào trong ngực. Nàng cao tuổi lão phụ bị Lưu Manh đánh mặt mũi bầm dập, trên bà táo dính lấy máu mũi. Chương 19, gặp gỡ lời này vừa nói ra. Vũ Thần cùng người qua đường vô ý thức nhìn về phía bị đánh đến xương mặt xương mũi Lưu Manh. Kia Lưu Manh ngã trên mặt đất, tay phải bị ngực, khóe miệng mang máu, một đôi ngược lại mắt tam giác bên trong ngậm lấy mịt mờ hận ý không cần phải nói. Đợi trung niên võ giả rời đi, hắn thế tất yếu trả thù kia đối cha con. Vũ Thần xem hiểu người kia trong mắt cảm xúc, nhất thời lâm vào trầm mặc. Trung niên võ giả gặp bốn phía không có trả lời. Hắn mở rộng bước chân, ánh mắt băng lãnh hướng đi Lưu Manh. Lưu Manh biết đối phương động sát tâm, trong mắt lộ ra ý sợ hãi, hô lớn, bên đường giết người là muốn đền mạng. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng võ phạm cấm? Lưu Manh chống đỡ thân thể của mình, thất tha thất thểu đứng lên, có chút bối rối. Trung niên võ giả không nói, chỉ là chậm rãi hướng hắn đi đến. Lưu Manh không ngừng lùi lại, hai chân run rẩy không ngừng. Chung quanh người qua đường trơ mắt nhìn xem cái này màn, vô ý thức tránh đi Lưu Manh cùng trung niên võ giả. Bành! Một tiếng vang nhỏ. Lưu Manh đâm vào bên đường một hộ trong quán, đụng ngã quầy hàng bên trên vụn vật. Đúng lúc này, trung niên võ giả động. Hắn bước chân một bước, xuất hiện tại Lưu Manh bên cạnh thân. Bành! Tiếng gió rít gào. Trung niên võ giả vung lên to bằng bắt giấm hữu quyền, quyền trên đỉnh hiện lên một vòng huyết hồng. Một quyền đập tới. Ba. Một tiếng vang dọn. Lưu Manh đầu giống như dưa hấu nổ tung, máu tươi, óc tung tóe đầy đất. A. Giết người. Trung quanh người qua đường hoảng sợ kêu thảm, lùi lại mấy bước. Trung niên võ giả một quyền đánh nổ Lưu Manh đầu, lắc lắc máu trên tay cùng óc. Hắn bên đường giết người xong, biểu lộ bình tĩnh, trấn định tự nhiên. Chư vị, người là ta Ngô đạo thành giết. Nếu có người bản lộng thị phi, liên lụy đến kia đối cha con, Ngô mộ giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết. Ngô đạo thành vỗ mình rộng lớn lồng ngực, quát, nha môn nếu là bắt người, để bọn hắn cứ tới tìm Ngô mộ. Nói xong lời nói này, Ngô đạo thành ánh mắt đảo qua bốn phía, quay người bước nhanh mà rời đi. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Bàn đá xanh trên đường dài chỉ còn lại cố kia thi thể không đầu. Trần Nghị, Vũ Thần, Vũ Tố Tố ba người mắt thấy hết thảy. Vũ Tố Tố khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh, nắm chặt ca ca ống tay áo. Ca, đại vũ người có thể làm đường phố giết người sao? Vũ Thần há to miệng, yên lặng không biết nên giải thích như thế nào. Một bên Trần Nghị lắc đầu, thay Vũ Thần hồi đáp, đại vũ cùng đại liêu khác biệt, thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút trừng ác dương thiện hiệp sĩ. Nghe vậy, Vũ Tố Tố nhìn nhiều một chút cố kia thi thể không đầu. Lúc này, trong đám người vang lên ồn ào tiếng huyên áo. Một người mặc màu xanh gầm ấy, trên đầu mang theo đồ trang sức mỹ mạo nữ tử xuyên qua đám người, nhìn thấy Lưu Manh thi thể không đầu, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt. Tướng tương công, mỹ mạo nữ tử kinh hô một tiếng, chớp mắt tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Vũ Tố Tố nhìn xem té xỉu nữ tử, bờ môi nhấp nhẹ. Vũ Thần không nói gì, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đường dài cái kia đạo dần dần từng bước đi đến trung niên thân ảnh, trong lòng than nhẹ. Đi thôi. Trần Nghị đối Vũ Thần cùng Vũ Tố Tố nói. Lúc trước hắn cùng Trần Minh đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, loại sự tình này nhìn thấy qua rất nhiều lần, rất khó nói ai đúng ai sai, ai thiện ai ác. Cũng may Trần Nghị tâm tính rộng rãi, không xoắn xuýt loại sự tình này. Hắn là một cái lang trung, không phải hiệp sĩ. Ngay tại Trần Nghị chuẩn bị mang theo Vũ Thần huynh muội rời đi thời điểm, chiêm chiếp, một đạo nhẹ mảnh tiếng chim hót từ đỉnh đầu truyền đến. Nghe được cái này tiếng chim hót, Trần Nghị nao nao. Tiếng kêu này làm sao có chút quen thuộc. Ngay tại Trần Nghị ngây người lúc, một con toàn thân xám hổ hổ chim sẻ rơi vào hắn đầu vai. Con ma tước kia trên ánh mắt có hai cái điểm trắng, như là lông mày, tướng mạo cũng khác chim sẻ khác biệt. Một đôi mắt giàu có linh tính. Nhìn thấy chim sẻ, Trần Nghị sững sờ, sau đó kinh hỉ nói, "Nhỏ, Tiểu Hôi." Chiêm chiếp. Nhỏ chim sẻ đứng tại Trần Nghị đầu vai, dùng mỏ nhẹ nhàng mổ hai lần mặt của hắn. Vũ Thần cùng Vũ Tố Tố chú ý tới chim sẻ xám. Trần Nghị đưa tay đem Tiểu Hôi từ đầu vai tiếp xuống, kích động nói, "Tiểu Hôi, ngươi ở chỗ này?" "Kia, kia A Huỳnh đâu?" "A Huỳnh ở đâu?" Tiểu Hôi quay đầu liếc qua một phương hướng nào đó, chiêm chiếp. Nào hơi giật mình. Tiểu Hôi dương cánh, bay vào không trung, hướng cái hướng kia bay đi. Trần Nghị vội vàng đối Vũ Thần cùng Vũ Tố Tố nói ra, "Đại ca, tiểu muội chờ ta một chút." Dứt lời, hắn vội vàng hướng Tiểu Hôi đuổi theo. Vũ Thần cùng Vũ Tố Tố liếc nhau. "Đi." Vũ Thần giữ chặt muội muội, cất bước đuổi theo. Trần Nghị trên đường phi nước đại, truy sau lưng Tiểu Hôi. Xuyên qua mấy con phố nói, Tiểu Hôi bay vào một gian kiến trúc. Trần Nghị đuổi tới phụ cận, tập trung nhìn vào. Chỉ gặp một cây trượng cán dài tử nằm ngang ở trước cửa, một bên trên treo bốn cái đèn lồng bên trên viết chữ lớn, "Đồng Phúc khách sạn." "Khách sạn?" Trần Nghị trái tim phốc hành, nhanh chóng nhảy lên. Ngay tại hắn chân trước vừa bước vào khách sạn sát na, một thân ảnh giang hai cánh tay đụng vào Trần Nghị, ấm áp, thân thể mềm mại mang theo nhàn nhạt hương hoa. "A Nghị." Trần Huỳnh ôm chặt lấy Trần Nghị, khỏe mắt chảy ra nước mắt, tiếng khóc nói, "Ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi." Trần Nghị cái mũi chua chua, cũng không nhịn được hốc mắt đỏ lên. Hai người đứng tại khách sạn trước ôm nhau thút thít, phân biệt mấy tháng, hai người làm sao có thể không lẫn nhau tưởng niệm đối phương. "A Huỳnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trần Nghị hút hai lần cái mũi, đè xuống tâm tình trong lòng. Trần Huỳnh gắt gao ôm Trần Nghị, nghẹn ngào nước nở, muốn đem Ngọc Diệp Đường sự tình tất cả đều nói cho hắn biết. Nhưng nghĩ nghĩ, nàng lại bỏ đi ý nghĩ này. Trần Diệp nếu là muốn cho bọn hắn biết, chỉ sợ tại nhập giang hồ ngày đầu tiên, liền nói cho bọn hắn. Nếu như không phải Trần Minh có thể nghe hiểu được điều ngữ, biết dục anh đường phụ cận có thủ vệ, nàng cũng không biết Trần Diệp là Ngọc Diệp Đường chi chủ chuyện này. Nghĩ tới đây, Trần Minh chịu khắp nói, ta tìm thấy bói, nói ngươi không chết, để cho ta tại thời gian này ở chỗ này chờ ngươi. Không có, không nghĩ tới, thật chờ được ngươi. Trần Minh gắn một cái thiện ý nói dối, ôm Trần Nghị, vui đến phát khóc. Trần Nghị nghe xong, hốc mắt đỏ lên. Hắn lúc này mới chú ý tới Trần Huỳnh gầy đi trông thấy, khí sắc rất kém cỏi. Không cần phải nói, nhất định là bởi vì hắn. Trong lòng Trần Nghị đau xót, gắt gao ôm lấy Trần Huỳnh. Vũ Thần cùng Vũ Tố Tố lúc này cũng đuổi tới cửa khách sạn. Nhìn thấy ôm nhau hai người, hai huynh muội lẫn nhau, tất cả đều cười. Trần Huỳnh ôm Trần Nghị, phát hiện có hai người đang nhìn chính mình. Sắc mặt nàng đỏ lên, có chút thẹn thùng buông lỏng ra cánh tay. Trần Nghị nghe được sau lưng tiếng bước chân, thấy là Vũ Thần cùng Vũ Tố Tố. Hắn vội vàng vì Trần Huỳnh giới thiệu nói, "A Huỳnh, hai vị này là ta ngã xuống sườn núi sau kết bái nghĩa huynh nghĩa muội." Hắn gọi Vũ Thần, nàng gọi Vũ Tố Tố. Trần Huỳnh ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt chính là hai tấm dương cương, ngay ngắn mặt, như là trong một cái mô hình khắc ra. "Vân Vân, Nghĩa Huynh, Nghĩa Muội." Trần Huỳnh sửng sốt một chút. Vũ Thần tiến lên một bước cười nói, "Ngươi chính là đệ muội đi. Ta thường xuyên nghe tiểu nghị nói qua ngươi." Lời này vừa nói ra, Trần Huỳnh khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Nàng đội vàng hô, "Vũ đại ca tốt, ngươi là A Nghị Nghĩa Huynh, cũng chính là ta Nghĩa Huynh." Vũ Tố Tố há mồm, thanh âm thanh thúy hô, "Tiểu Huỳnh tỷ tốt." Nghe được cái này âm thanh thanh thúy dễ nghe tiểu hình tỷ, Trần Huỳnh khẽ giật mình.
Chương 20, đến biện lương chương 20, đến biện lương Trần Nghị nhìn ra Trần Huỳnh kinh ngạc. Hắn giải thích nói, Tố Tố mắc một loại kỳ quái bệnh. Hai người rời đi quan ngoại, đi vào đại vũ, chính là nghị trị tận gốc loại bệnh này. Tiểu nói này, Trần Huỳnh lập tức minh bạch. Nàng có chút ngượng ngùng đối Vũ Tố Tố nở nụ cười. Vũ Tố Tố dương cương ngay ngắn trên mặt lộ ra ngượng ngùng cười. Trần Huỳnh quay đầu nhìn về phía Trần Nghị, hốc mắt đỏ lên, mắt lộ ra nhu tình nói, "A Nghị, ngươi có đói bụng không? Ta mời các ngươi ăn cơm." Trần Nghị nghe vậy, nhìn về phía Vũ Thần cùng Vũ Tố Tố, "Đại ca, tiểu muội, chúng ta ngay ở chỗ này ăn đi. Đệ muội mời khách, ta cái này làm ca ca, tự nhiên không có cự tuyệt lý lẽ." Vũ Thần cười nói. Trần Huỳnh nghe xong, trắng non trên mặt hiện lên một vòng ánh nắng chiều đỏ. "Tiểu Nhị, đến một bàn thịt rượu." Nàng hô. Bốn người tìm một trương rộng lớn cái bàn ngồi xuống. Trần Nghị cùng Trần Huỳnh giảng kinh nghiệm của mình. "Nếu là không có đại ca, ta hiện tại đã là cái người chết." Trần Nghị kể xong mình bị đại xà đuổi theo, bất đắc dĩ nhảy núi, than nhẹ một tiếng. Trần Huỳnh nghe xong, trong hai con ngươi tràn đầy nước mắt. Nói đến đây, nàng hút hạ cái mũi, thứ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc. "A Nghị, ngàn năm tuyết liên ta một mực mang ở trên người." Trần Huỳnh đem hộp ngọc đẩy hướng Trần Nghị. Trần Nghị nhìn thấy hộp ngọc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hắn cầm qua hộp ngọc phong bế, tuyết liên hoàn hảo bảo tồn trong đó. Nhìn thấy hộp ngọc, Trần Nghị đầu tiên là vui mừng, sau đó hai đầu lông mày hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Nhìn chăm chăm vào Trần Nghị, Trần Huỳnh không khỏi hỏi, "Thế nào A Nghị?" Trần Nghị buông xuống hộp ngọc thở dài, "Ta lần này đi ra ngoài muốn tìm dược liệu, còn kém đồng dạng giao long đan. Ta nghe sư phó nói thần y dị cốc đấu thuốc, độ khó cực cao. Bên thắng nhưng từ thần y dị cốc lấy đi một phần chân cốc chi bảo, nếu là bại, liền muốn lưu lại mình tìm được kỳ chân linh dược." Trần Nghị mắt lộ ra lo lắng, "Muốn trị liệu Trần dị bệnh, giao long đan, ngàn năm tuyết liên là chủ dược, thiếu một thứ cũng không được." Nghe vậy, một bên Vũ Thần cao mày nói, "Thần y dị cốc? Thần y dị cốc ở đâu?" Trần Nghị đáp, "Giang Tây Nghi Xuân phủ cây nhãn cây huyện." Vũ Thần nghe xong, hồi ức đại vũ phủ châu địa đồ, trầm giọng nói, "Thái Hỏa Vũ gia ngay tại Cát Xuân phủ. Lộ tuyến bên trên cũng tiện đường, vi huynh cùng ngươi đi một lần. Ân sư lúc còn sống đã từng dạy qua ta rất nhiều dược lý tri thức, nói không chừng ta có thể giúp đỡ chút." Lời này vừa nói ra, Trần Nghị mắt lộ ra vẻ cảm kích, "Đa tạ đại ca." "Không sao." Vũ Thần khoát tay, cười nói, "Nếu không phải ngươi bán cho Thiên Cơ lâu ngàn năm tuyết liên tình báo, đổi được Vũ gia tin tức, ta cùng Tố Tố chưa quen cuộc sống nơi đây, đó mới là hai mắt luống cuống." Một bên Vũ Tố Tố một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trần Nghị cảm kích, chắp tay nói, "Đa tạ đại ca." "Nhà mình huynh đệ." Vũ Thần cười khoát tay áo, "Vậy cứ thế quyết định." Ừm. Sau 3 ngày, biện lương ngoài thành. Suy, Điền Manh tay kéo dây cương, uống ngừng dưới hông chiến mã. Đại Minh ngồi ngay ngắn lập tức, đứng tại Điền Manh bên người. Phía sau hai người đi theo hơn 100 tên kỵ binh. Trên thân mọi người quần áo nhuốm máu, tản ra nồng đậm mùi máu tanh, phản phất mới từ trong biển máu chém giết ra. Từ Đại Vũ biên cảnh đến biện lương, Đại Minh cùng Điền Manh ra roi thúc ngựa, trên đường đi không chút nghỉ ngơi, trọn vẹn chạy 3 ngày. Trong 3 ngày này, hai người tao ngộ 5 lần chiến đấu. Từ giang hồ thế lực đến huyện thành quân coi giữ, Đại Liêu mật thám đối Đại Vũ thẩm thấu không chỗ không đến. Xuất phát lúc 200 tên kỵ binh hao tổn bá thành. Nếu không phải Đại Minh Vũ Dung vô song, chỉ sợ nhân số muốn hao tổn hơn phân nửa. Nam cuộc chiến đấu xuống tới, những kỵ binh này nhìn về phía Đại Minh ánh mắt tràn đầy tôn kính cùng sùng bái. Điền Mánh nhìn ở trong mắt, hắn biết về sau nếu là Đại Minh mang binh, những người này sẽ trở thành Đại Minh nhóm đầu tiên trung tâm thành viên tổ chức. Người đến người nào? Một đạo hét to âm thanh từ tiền phương Biện Lương Kim Lô trong quân vang lên. Biện Lương Hoàng Thành quân coi giữ Kim Lô vệ xếp thành một hàng. Phóng tầm mắt nhìn tới, nói ít có mấy trăm người. Một người mặc kim sắc áo giáp tuổi trẻ tướng quân cưỡi chiếu ngọc đêm sư tử ngựa, định thương mà ra. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Đại Minh cùng Điền Mãnh, đáy mắt mang theo cảnh giác. "Chúng ta đến từ biên cảnh, thụ trấn Liêu Vương nhờ bà, áp giải Đại Liêu Tam Vương tử ra luật cảnh hồi kinh." Điền Mãnh ngồi tại trên lưng ngựa, khí định thần nhàn từ trong ngực móc ra tín vật, vứt cho đối diện chấp Kim Ngô. Đối phương tiếp được tín vật, dò xét một phen, chính là điển đồ ruộng chữ thiết lệnh. Chấp Kim Ngô ngồi tại ngựa cao to bên trên, một tay cầm súng. Hắn tiện tay tướng lệnh bài ném trả lại, trầm giọng nói, "Quân đội chỉ cho chú đóng ở ngoài thành ngoài 30 dặm." Điền Mãnh gật đầu, chắp tay nói, "Đạo lý ta đều hiểu." Đối diện chấp Kim Lô nhẹ gật đầu, do xét Điền Mãnh hai mắt, mở miệng nói, "Ngươi là lần trước quân so quản quân, Điền Mãnh?" "Không tệ." Điền Mãnh cởi mở cười một tiếng, chắp tay nói, "Xin hỏi các hạ thế nhưng là Phạm Dương Lữ thị?" Chấp Kim Lô nhìn chằm chằm Điền Mãnh một chút, sắc mặt hòa hoãn gật đầu nói, "Không tệ." Dứt lời, hắn khoát tay ra hiệu nói, "Trừ bỏ vũ khí, ta mang các ngươi vào thành." "Đa tạ Lư tướng quân." Điền Mãnh cười nói. Lư họ chấp Kim Lô nói xong, liếc qua một bên hình thể khôi ngô lại mình, coi là đối phương là cái tùy tùng thiên tướng. Không có quá nhiều để ý tới, thả bọn họ vào thành. Chấp Kim Lô quay người đối quân coi giữ quát, sau lưng Kim Lô vệ nhường ra một lối đi. Chấp Kim Lô triệu tập Kim Lô vệ đi ở phía trước, mình tự mình theo ở phía sau, trông coi ra luật cảnh xe chở tù. Một đoàn người tiến vào biển lương, Kim Lô vệ ở phía trước mở đường. Ven đường bách tính thấy thế nhao nhao tránh lui. Bên đường đi chỉ chốc lát, Điền Manh quay đầu nói với lại mình, "Minh ca, đi trước nhà ta. Chúng ta chém giết một đường, đầy người mùi máu tanh, tắm rửa, thay quần áo khác, lại đi gặp mặt bệ hạ, chớ có trước điện thất lễ." Điền Mãnh rất là thận trọng nói. Đại Minh nghe xong, nhẹ gật đầu, "Được." Phía sau chấp Kim Ngô nghe vậy, không khỏi nhìn nhiều Điền Mãnh cùng Đại Minh một chút.
Điền Mạnh làm sao quản cái này tiên tướng hô ca? Chẳng lẽ là biên cảnh mới ra tướng lĩnh? Tâm hắn sinh nghi ngờ. Điền Mạnh gặp Đại Minh đồng ý, quay người đối sau lưng Chấp Kim Ngô nói ra, "Lư tướng quân, chúng ta trước tiên đem ra luật cảnh bắt giữ đến Hoàng Thành Thiên Lao như thế nào?" Chấp Kim Ngô nghĩ gật đầu nói, "Có thể." Hắn đối bên người tùy tùng nói ra, "Thay đổi tuyến đường, đi trước Thiên Lao." "Rõ." Tùy tùng chạy đến phía trước đội ngũ, truyền xuống mệnh lệnh. Một đoàn người đem ra luật cảnh áp giải đến Thiên Lao. Chấp Kim Ngô còn có thủ thành nhiệm vụ, không còn lưu lại, cùng Điền Mạnh cáo biệt. Điền Mạnh thì là mang theo Đại Minh thẳng đến Biện Lương trấn Liêu Vương phủ. Trấn Liêu Vương cư công chí vĩ, nhiều lần xây kỳ công. Tiên đế đặc biệt tại Biện Lương thưởng cho Điền Đồ một mảnh đất, cung cấp Điền thị tử tôn ở đây phồn diễn sinh sống. Trong đó dụ ý, chỉ cần là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Điền Mạnh ở trên chiến trường trước, chính là sinh hoạt tại Biện Lương. Minh ca, đây chính là Trấn Liêu Vương phủ. Điền Đồ mang theo Đại Minh đi vào một chỗ chiếm diện tích vô cùng xa hoa vương phủ. Màu son đại môn trừng trượng cao. Cổng đứng thẳng hai tôn một người cao sư tử đá, sư mắt trợn lên, uy vũ bất phàm. Thuận đại môn nhìn vào bên trong, có thể nhìn thấy phản xạ ánh nắng lưu ly bảy màu ngói. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng mảnh ngói lưu ly phiến trùng hợp, như là thất thải vảy cá. Hiển thị rõ tường thủy, mỹ quan. Điền Mạnh đứng tại vương phủ trước cửa, có chút đắc ý cho Đại Minh giới thiệu. Điền Đồ năm đó vì phòng ngừa hoàng đế kiêng kỵ, cố ý đem vương phủ đóng 10 phần khí phái, có thể so với hoàng cung. Cố ý cho đám kia quan văn lưu lại một cái dùng ngòi bút làm vũ khí nhược điểm. Đại Minh ngước mắt nhìn thoáng qua Trấn Liêu vương phủ. Hắn gặp qua Đại Liêu hoàng cung, chỉ cảm thấy Trấn Liêu vương phủ xa hoa là xa hoa, nhưng là chiếm diện tích vẫn còn có chút nhỏ. Điền Mạnh ghé mắt nhìn lén Đại Minh phản ứng, gặp Đại Minh một mặt bình tĩnh. Điền Mạnh nắm chặt nắm đấm, trong lòng kích động, thầm nghĩ, bị ta bắt được đi. Minh ca, ngươi còn nói ngươi là tiểu phu xuất thân. Chương 21, tiến cung diện thánh. Chương 21, tiến cung diện thánh. Đại Minh theo sau lưng Điền Mạnh, trấn định tự nhiên tiến vào Trấn Liêu vương phủ. Điền Mạnh mang theo Đại Minh tắm rửa thay y phục. Thời gian cấp bách, hai người cũng chưa kịp đi bái kiến Trấn Liêu vương phi. Đợi rửa mặt sạch sẽ, Đại Minh đổi một thân thanh lam áo gấm, đứng tại dưới ánh mặt trời, hình thể rộng lớn, vai hùng bất phàm. Điền Mạnh còn tại trong phòng thay y phục, nói là phải thật tốt cách ăn mặc một chút, cho bệ hạ lưu một cái ấn tượng tốt. Trấn Liêu vương phủ nữ quyến nghe nói Điền Mạnh trở về, còn mang theo một cái hán tử khôi ngô. Mấy cái chưa gả còn nhỏ quận chúa mang theo bảng chi Điền thị tiểu thư, chạy đến Điền Mạnh bên ngoài viện ngừng chân quan sát. Các nàng mở to đôi mắt to sáng ngời, không có chút nào tị uy đánh giá Đại Minh. Trấn Liêu vương phủ nữ tử tính cách phóng khoáng, không thể so với nam tử chênh lệch mấy phần. Đại Minh chú ý tới ngoài viện những cô gái kia, một mặt bình tĩnh, không có cái gì cảm xúc phản ứng. "Ai, ngươi thành thần sao?" Điền Đồ một cái tôn nữ chớp một đôi mắt đẹp, dò xét Đại Minh, trong mắt tràn ngập tò mò. Đại Minh nghe xong, tự nhiên đáp lại nói, "Ta đã thành thân." Lời này vừa nói ra, mấy cái kia tiểu quận chúa lập tức không có hứng thú. Các nàng lôi kéo mấy cái khác điền ra bảng chi nữ tử rời đi. Không đến mấy hơi công phu, đám nữ tử này giống như bị hoảng sợ chim thú đi tứ tán. Không bao lâu, kẹt kẹt, một tiếng, cửa phòng mở ra. Điền Mạnh đổi một thân màu trắng viền bạc cám văn áo gấm, chỗ cổ tay quấn lấy ngân mang buộc cổ tay, từ trong phòng đi ra. Hắn dáng người thẳng tắp, đầu báo vào mắt, rất có võ tướng khí thế. Điền Mạnh nhìn thấy một bộ thanh lam áo gấm Đại Minh, cũng là nhãn tỉnh sáng lên, dựng thẳng lên ngón cái nói, "Minh ca, tuấn à." Đại Minh nhân cao mã đại, hình thể khôi ngô, cầm quần áo trống lên đến, mười phần oai hùng. Nghe vậy, Đại Minh cười nói, "Ngươi cũng là." Hai người nhìn nhau, cùng nhau cười ha hả. "Đi thôi. Minh ca, ngươi dựng lên như thế lớn công lao, khẳng định phải diện thánh." Điền Mạnh thu liễm biểu lộ, thần sắc trang nghiêm. "Ừm." Đại Minh gật đầu. Điền Mạnh đi tại Đại Minh bên cạnh thần, cho Đại Minh dẫn đường. Hai người ra Trấn Liêu vương phủ, cửa phủ ngừng lại một chiếc xe ngựa. Trấn Liêu vương phi mặc dù không có lộ diện, nhưng là nàng đã chuẩn bị xong cụ thể sự vụ. Hai người leo lên Trấn Liêu vương phủ xe ngựa, thẳng đến Biện Lương hoàng cung. Đại khái qua thời gian một chén trà, xe ngựa dừng lại. Phụ trách thủ vệ đại nội thị vệ ngăn lại xe ngựa. Đại Minh cùng Điền Mạnh xuống xe ngựa, một cái áo bào tím thái giám đứng tại thị vệ bên cạnh, đã đợi đã lâu. Xoát người. Đại nội thị vệ thống lĩnh vung tay lên. Sau lưng bọn thị vệ tiến lên, bắt đầu xoát người. Mười mấy hơi thở về sau, xoát người kết thúc. Áo bào tím thái giám dò xét hai người, thanh âm lanh lảnh nói, "Các ngươi cái nào là Trần Minh?" "Ta là." Đại Minh trầm giọng nói. Áo bào tím thái giám cẩn thận xem xét Đại Minh một chút, gật đầu nói, "Quả nhiên khôi ngô bất phàm. Đi thôi, đi bộ vào cung." Nói xong, hắn đi ở phía trước, dẫn Đại Minh cùng Điền Mạnh hướng cung nội đi đến. Tại diện thánh trước đó, nhà ta có mấy điểm chú ý muốn bàn giao các ngươi. Áo bào tím thái giám một bên dẫn đường một bên nói ra, hiện tại bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương ở phía sau vườn hoa ngắm hoa. Xem ra, bệ hạ hôm nay tâm tình không tệ, các ngươi thật sự là may mắn. Một hồi hai người các ngươi gặp bệ hạ nhất định muốn gặp lễ, không thể nhìn thẳng bệ hạ, toàn bộ hành trình cúi đầu, càng không thể ngẩng đầu dò xét hoàng hậu nương nương. Nhớ lấy, chớ có phạm vào cung đình chi lễ. Áo bào tím thái giám dừng bước lại, tận tâm chỉ bảo, vẻ mặt thành thật nói, nếu là mạo phạm hoàng hậu nương nương, chọc giận bệ hạ, hai người các ngươi mấy cái đầu đều không đủ chặt. Điền Mạnh một bên nghe một bên gật đầu. Hôm nay đây là hắn lần thứ hai diện thánh. Trước đó đại vũ quân so, hắn đoạt được quán quân thời điểm, từng được đợi tiến cung bên trong, thưởng một chén rượu. Áo bào tím thái giám nhắc nhở vài câu, hắn dò xét Đại Minh vài lần. Gặp Đại Minh toàn bộ hành trình không có gì phản ứng, khẽ nhíu mày. Một bên Điền Mạnh thấy thế, trong lòng hiểu ý, hắn thận trọng từ trong ngực lấy ra mấy trương ngân phiếu, đi mau hai bước, ẩn nấp đưa tới thái giám trong tay. Áo bào tím thái giám cảm nhận được trên tay độ dày, trên mặt lộ ra hài lòng cười, bên trên nói, Điền Mạnh đối với cái này không có quá cảm thấy sợ, bởi vì cái gọi là Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi, bất quá là mấy chục lượng bạc, trấn Liêu Vương phủ điểm ấy vẫn là ra được. Hắn liếc nhìn Điền Mạnh, nói ra, nhớ kỹ nhà ta cùng các ngươi hai cái nói lời. Đại Minh cùng Điền Mạnh nhẹ nhàng gật đầu. Áo bào tím thái giám mang theo hai người tới hậu hoa viên bên ngoài, dừng bước lại. Nhà ta hiện tại đi vào phục mệnh, đợi lát nữa để các ngươi tiến đến lại đi vào. Nói xong, áo bào tím thái giám nện bước bước nhỏ, tiến vào hậu hoa viên. Thái giám sau khi đi, Điền Mạnh nhịn không được thấp giọng mắng, nam không nam, nữ không nữ đồ vật. Hắn phát ra từ trong đáy lòng xem thường những này thái giám, nhưng là tiến cung có tiến cung quy củ, không thể thiếu dẫn đường thái giám chỗ tốt phí. Trừ phi ngươi quyền thế ngập trời, khiến cái này thái giám không dám đắc tội ngươi. Bằng không, những này thái giám ngày nào cho ngươi trước nhãn dược, chết như thế nào ngươi cũng không biết. Đại Minh cùng Điền Mạnh đứng ở phía sau ngoài hoa viên, kiên nhẫn chờ đợi. Đại khái qua mười mấy hơi thở, áo bào tím thái giám bước nhanh đi ra, giọng khe khẽ nói, "Bệ hạ triệu kiến các ngươi hai cái, nhớ kỹ nhà ta vừa mới, đi thôi." Thái giám đi ở phía trước dẫn đường, Đại Minh cùng Điền Mạnh theo sát phía sau. Vừa đi, Đại Minh một bên dùng ánh mắt còn lại nhẹ liếc bốn phía, đủ mọi màu sắc kỳ chân hoa cỏ trồng ở hai bên, nhàn nhạt hương hoa theo gió bay tới, nghe ngóng thấm vào ruột gan. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa còn có một mảnh diện tích không nhỏ hồ nhân tạo. Ánh nắng rơi xuống, nước hồ gợn sóng, sóng nước lấp loáng. Đại Minh tại Đại Liêu thời điểm đã từng gặp qua Liêu quốc hoàng đế hậu hoa viên, cả hai so sánh dưới vẫn là Đại Vũ hậu hoa viên phong cách cao hơn chút. Thời gian không dài, rất nhanh, áo bào tím thái giám mang theo Đại Minh cùng Điền Mạnh đi đến một chỗ đá bạch ngọc triệt đỉnh nghỉ mát trước. Vừa đi vào đỉnh nghỉ mát trong mấy bước, Đại Minh cùng Điền Mạnh liền cảm giác được có mấy đạo như có như không khóa chặt cảm giác, khóa chặt hai người. Trong lòng bọn họ run lên, biết đây là núp trong bóng tối đại nội thị vệ. Trong lương đỉnh, Triệu Chu người mặc vàng sáng ngũ trảo kim long bảo, mặt như con ngọc, đứng tại trong đỉnh, mặt hướng ngoài đỉnh hồ nhân tạo. Trên tay nàng cầm một cái hộp ngọc, trong hộp thịnh phóng lấy mồi câu. Bù bù, trắng non tố thủ nhẹ bẩy, màu đỏ sậm mồi câu liệu như mưa rơi vào trong hồ, ngôi dưỡng ở trong hồ cá vàng tranh nhau chen lấn cướp đoạt cá ăn. Triệu Chu sau lưng là một trương điêu khắc tinh mỹ ngọc thạch bàn. Bên cạnh bàn ngồi người mặc một bộ sâu thanh hoa đẹp địch ý nữ tử, đai lưng ngọc vòng eo, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Nàng một đôi trắng thuần ngọc thủ bưng một con bạch ngọc chén sứ, nhấp nhẹ trà thơm, biểu lộ bình tĩnh nhìn qua hồ nhỏ. Chính là Triệu Giang Châu. Vậy hạ, người mang đến. Áo bào tím thái giám bước nhỏ đi đến đỉnh nghỉ mắt trước, cung kính hô. Nghe được tiếng la, Triệu Chu quay đầu lại, tràn ngập uy nghiêm mắt vượng nhắm lại, ánh mắt liếc nhìn đi đến dưới đỉnh hai người. Đại Minh cùng Điền Mạnh khẽ cúi đầu. Hai người đi đến đỉnh trước, quỳ xuống đất hành lễ, cung kính nói, "Thần Điền Mạnh, tham kiến bệ hạ." "Thảo dân Trần Minh, tham kiến bệ hạ." Triệu Chu tiện tay đem chứa mồi câu hộp ngọc bỏ lên trên bàn. Nàng ánh mắt rơi vào trên người Đại Minh, đôi mắt nhắm lại, mắt lộ ra dò xét. Một hơi sau, "Đứng lên đi." Triệu Chu thanh âm bình thản nói, "Tạ bệ hạ long ân." Đại Minh, Điền Mạnh cùng kêu lên nói. Hai người đứng người lên, đôi mắt cúi xuống, không dám nhìn thẳng đỉnh bên trên Triệu Chu. Dưới đỉnh người hấp dẫn đến Triệu Giáng Châu chú ý, nàng tìm theo tiếng nhìn lại. Khi nhìn đến cái kia đạo khôi ngô, thân ảnh quen thuộc sau, "Bà đát." Một tiếng vang dọn, Triệu Giáng Châu trong tay chén sứ rơi xuống đất, quẩn thành mảnh vỡ. Nàng con ngươi chấn nhiếp, một mặt khiếp sợ nhìn xem Đại Minh. Chương 22, Tú Tú, Hoàng hậu. Chương 22, Tú Tú, Hoàng hậu. "Bà đát." Chén sứ rơi xuống đất, rơi vỡ nát, màu nâu nước trà tung tóe đầy đất. Triệu Chu nghe được cái này âm thanh động tĩnh, khóe miệng có chút câu lên. Nàng xoay người, giả bộ như hơi kinh ngạc nhìn về phía Triệu Giáng Châu. "Thế nào?" Triệu Chu ân cần hỏi han. Triệu Giáng Châu lắc đầu, thanh âm có chút phát run nói, "Không có, không có việc gì, thân thiếp không có cầm chắc." Triệu Chu nhìn về phía sau lưng phụ trách hầu hạ Triệu Giáng Châu cung nữ, đem mảnh vỡ lấy đi, chớ có quấn tới hoàng hậu. "Vâng." Cung nữ túi đầu cung kính ứng thanh. Các cung nữ cúi người xuống, quét dọn trên đất chén sứ mảnh vỡ. Triệu Giáng Châu hai tay nắm chặt mình váy, nhìn về phía Đại Minh ánh mắt tràn đầy phức tạp. Nàng nhận ra Đại Minh. "Vì cái gì? Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này?" Triệu Giáng Châu nhìn xem thể trạng so với 4 năm trước, càng hùng tráng hơn mấy phần Đại Minh, ánh mắt phức tạp. Nửa ngày, nàng nhẹ hít một hơi, ngẩng đầu nhìn một chút Triệu Chu. Chẳng biết tại sao, Triệu Giáng Châu trong lòng có chút sợ hãi. "Tỷ tỷ, nàng rốt cuộc muốn làm gì?" Triệu Chu đưa lưng về phía nàng, đối Đại Minh cùng Điền Mạnh nói ra, "Ban thưởng ngồi." "Tạ bệ hạ." Đại Minh cùng Điền Mạnh đứng thanh. Hai người khẽ ngẩng đầu, dọc theo đỉnh nghỉ mát thềm đá đi lên đi. Đồng nhiên, Đại Minh dư quang liếc về một chương có mấy phần mặt mũi quen thuộc. Hắn ngơ ngác một chút, vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi tại bên cạnh cái bàn đá Đại Vũ hoàng hậu. Triệu Giáng Châu đồng dạng ánh mắt phức tạp nhìn xem Đại Minh. Hai người nhìn nhau, như là một đạo dòng điện xẹt qua Đại Minh trong tim. Trong lòng của hắn run lên, nhận ra đối phương. "Tú, Tú Tú." Đại Minh hô hấp vừa loạn, đại não lại có ngắn ngủi trống không. Không đến một hơi, hắn cấp tốc kịp phản ứng, vội vàng túi lầu xuống, tiếp tục đi theo Điền Mạnh đi đến thềm đá. Đại Minh cúi đầu, tâm tình phức tạp khó tả. "Tú Tú là Đại Vũ hoàng hậu." Cái này, Đại Minh bỗng nhiên minh bạch Trần Diệp trước đó dụng tâm lương khổ. Hắn nắm chặt nắm đấm, đáy lòng vẫn là khó có thể tin. Đại Minh nghĩ tới Tú Tú thân phận sẽ rất cao quý, nhưng chưa hề nghĩ tới nàng sẽ là Đại Vũ hoàng hậu. Ngay tại hắn suy tư lúc, Điền Mạnh ngồi vào trên băng ghế đá, tư thế ngồi có chút câu nệ. Thường nói, gần vua như gần quặng. Hắn cái này mới ra đời tiểu tướng, như ngồi bàn trông. Đại Minh ngồi tại Điền Mánh bên người, khẽ cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Triệu Chu liếc qua Đại Minh cùng Triệu Giang Châu, nàng đối phản ứng của hai người rất hài lòng. Không uổng công nàng cố ý đem hai người gọi vào một bàn tới. Ban rượu. Triệu Chu thản nhiên nói. Một bên hầu hạ cung nữ bưng rượu lên ấm, cho Đại Minh, Điền Mánh riêng phần mình châm một chén rượu. Tạ bệ hạ. Điền Mánh bưng chén rượu lên trầm giọng nói. Tạ bệ hạ. Đại Minh cũng bưng chén rượu lên, hô một câu. Đợi hai người uống vào ngự rượu. Triệu Chu thản nhiên nói, hai người các ngươi ngẩng đầu lên, để trông xem thật kỹ một chút. Nghe thấy lời ấy, Điền Mánh vô ý thức ngẩng đầu, nội tâm khẩn trương. Đại Minh thì là chần chờ một cái chớp mắt, lúc này mới ngẩng đầu. Triệu Chu ánh mắt từ Điền Mánh trên mặt khẽ quét mà qua, rơi vào Đại Minh trên mặt. Vũ quan coi như đoan chính là lộ ra một cố khờ ngốc cảm giác. Triệu Chu dò xét Đại Minh một chút, liền thu hồi ánh mắt. Ngồi tại bàn đá sau Triệu Giáng Châu cũng thấy rõ Đại Minh mặt, vẫn là tấm kia chất phác đàng hoàng mặt, cùng 4 năm trước không có thay đổi gì. Đại Minh điều chỉnh hô hấp của mình, đôi mắt cụ xuống, không có đi nhìn Triệu Giáng Châu. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Triệu Chu tán thưởng một câu. Nàng xoay người, mặt hướng mặt hồ, thản nhiên nói, "Trần Minh, ngươi giam giữ Đại Liêu Tam Vương tử ra luật cảnh, đây là bắt đua chi công. Nguyên bản, chớ nghĩ ban thưởng ngươi bá tước chi vị, nhưng là, chớ nghe Trấn Liêu Vương nói, ngươi không muốn tước vị, muốn một người. Nhưng có việc này." Lời này vừa nói ra, trong lương đình bầu không khí chợt im lặng một cái chớp mắt. Triệu Giáng Châu càng là nắm chặt váy, có chút khó có thể tin. "Muốn người? Muốn cái gì người?" Nàng hô hấp vô ý thức có chút hỗn loạn, chẳng biết tại sao, nội tâm có chút bối rối. Đại Minh thẳng tắp ngồi tại trước bàn đá, trầm giọng nói, "Vâng." Nghe được Đại Minh thừa nhận, Triệu Chu xoay người, trắng non tuấn lãng trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh cười. "Đại Liêu Lục Vương tử ra luật sơn. Trần Minh, ngươi thực có can đảm cùng chấm mở miệng a?" Nàng ánh mắt băng lãnh cái người, nhìn thẳng Đại Minh. 4 năm trước, ngươi bị gia luật sơn đưa đến Đại Liêu, ngươi tại Đại Liêu đọ võ bên trên đoạt được khôi thủ, được vinh dự Đại Liêu đệ nhất dũng sĩ. 4 năm sau, ngươi nhập ngũ toàn quân, 3 ngày liền bắt Tam Vương tử ra luật cảnh. Hiện tại lại xuất hiện tại chấm trước mặt. Trần Minh, ngươi nói, ngươi là dụng ý gì?" Ngắn ngủi 4 câu nói, từ Triệu Chu trong miệng truyền ra. Triệu Giáng Châu cùng Điền Mánh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đại Liêu đệ nhất dũng sĩ, cái này, kết hợp Triệu Chu, dù là Điền Mánh cái trán đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trần Minh 4 năm trước là Đại Liêu đệ nhất dũng sĩ, hiện tại lại xuất hiện tại Triệu Chu trước mặt, rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Lời này vừa nói ra, trung quanh giấu ở chỗ tối đại nội thị vệ, lập tức liền đem ánh mắt khóa chặt ở trên người Đại Minh. Phản phất chỉ cần hắn vừa có dị động, liền sẽ gặp lôi đỉnh chi kích. Đại Minh nhẹ hít một hơi, trầm giọng nói, "Hồi bẩm bệ hạ, thảo dân nhập quân ngũ là vì bảo vệ quốc gia. Đồng thời, cũng có chút lo lắng ta nghĩa huynh an nguy. 4 năm trước, hắn bởi vì ta bị giáng chức thành tứ dân. Bây giờ hai nước giao chiến, hắn hạ lạc không biết, trong lòng ta băn khoăn." Triệu Chu nghe xong, bờ môi khẽ mím môi, "Tốt một cái bảo vệ quốc gia. Đã ngươi sơ tâm là bảo vệ quốc gia, lại giam giữ ra luật cảnh. Kia chấm liền thưởng ngươi, trọng thưởng ngươi." "Trần Minh." Đại Minh đáp, "Thảo dân tại. Chấm muốn phong ngươi làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái, xuất quân phạt Liêu, trấn Liêu Vương điền đồ làm trợ thủ của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không?" Triệu Chu nhìn thẳng Đại Minh, ánh mắt sắc bén như ưng. Lời này vừa nói ra, trong lương đình bên ngoài, đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Điền Mánh càng là há to mồm, cả kinh không khép lại được. Triệu Giáng Châu trắng non tinh xảo trên mặt cũng là lộ ra kinh sợ. Nàng kinh nghi bất định nhìn xem Triệu Chu, không biết tỷ tỷ mình đang đánh tính toán gì. Điền Mánh kịp phản ứng, hắn vội vàng cho Đại Minh ngay mắt. Đây chính là một bước lên trời. Thiên hạ binh mã đại nguyên soái ai chấp quản thiên hạ binh quyền? Nếu là phạt Liêu thành công, đủ để ghi vào sử sách, ghi tên sử sách. Loại sự tình này, thế nhưng là mộ tổ nổi chuyện tốt. Điền Mánh đều hận không thể thay Đại Minh đáp ứng. Chương 23, cự tuyệt. Chương 23, cự tuyệt. Thiên hạ binh mã đại nguyên soái, ngồi tại bên cạnh cái bàn đá Triệu Giáng Châu nghe vậy, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Cái này chức vị, cùng công tước, bá tước những này tước vị khác biệt. Hàm nghĩa trong đó, cùng đại vũ sinh tử tồn vong trực tiếp móc nối. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Triệu Chu. Tỷ tỷ rốt cuộc muốn làm gì? Một bộ vàng sáng long bảo Triệu Chu nhìn chằm chằm Đại Minh, lặng lặng chờ đợi Đại Minh đáp lại. Hai hơi sau, Đại Minh phảng phất từ kinh thiên vui sướng bên trong bừng tỉnh. Hắn hít sâu một hơi, quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói, "Hồi bẩm bệ hạ." Ngay tại Điền Mánh bọn người coi là Đại Minh muốn tạ chủ long ân thời điểm, Đại Minh trầm giọng nói, "Trần Minh chỉ là một giới thảo dân, đảm đương không nổi như thế chức vị quan trọng. Mong rằng bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Bên cạnh Điền Mánh trừng lớn hai mắt. Cự tuyệt? Cái gì? Minh ca hắn vậy mà cự tuyệt? Điền Mánh một mặt gặp quỷ nhìn về phía Đại Minh. "Ca, ngươi đừng phạm hồ đồ, á đây chính là thiên đại hảo sự." Triệu Giáng Châu không nói, đôi mắt buông xuống, hai tay siết chặt váy. Trong nội tâm nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết tỷ tỷ muốn làm gì, nhưng Triệu Giáng Châu bản năng cảm thấy đây không phải một chuyện tốt. Nghe xong Đại Minh trả lời chắc chắn, Triệu Chu mười phần bình tĩnh nói ra, "Chấm nói ngươi gánh bắt được, ngươi coi như lên." Nàng không có bởi vì Đại Minh cự tuyệt mà biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Phản phất Đại Minh cự tuyệt, tại nàng trong dự liệu. 4 năm trước, Đại Minh 12 tuổi, đều có thể tại Đại Liêu xông ra một phen sự nghiệp, được vinh dự Đại Liêu đệ nhất dũng sĩ. Bây giờ 4 năm qua đi, Đại Minh lại có thể mạnh bao nhiêu? Lại càng không cần phải nói. Sau lưng của hắn đứng đấy chính là thiên hạ thứ nhất tông sư Đông Hoa. Đại Minh quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, "Bệ hạ, lấy thảo dân chi năng, nhiều nhất chỉ có thể làm một cái đầy tớ. Lời này vừa nói ra, Triệu Chu sắc mặt trở nên lạnh, xoay người âm thanh lạnh lùng nói, đủ kiểu chối từ. Ngươi vừa mới câu kia bảo vệ quốc gia, chẳng lẽ tại lần chấm? Điền Minh nghe được câu này, biến sắc, mồ hôi đầm địa, vội vàng cho Đại Minh ngáy mắt. Liền ngay cả Triệu Giáng Châu cũng đồng loạt đổi sắc mặt. Tội khi quân, đây chính là muốn mất đầu. Đại Minh rất là chấn định ngồi đáp, hồi bẩm bệ hạ. Thảo dân không có lửa gạt bệ hạ, thật sự là thảo dân vô năng, không cách nào gánh này trách nhiệm. Triệu Chu nghe xong, lặng im không nói. Trong lương đình bầu không khí dần dần ngưng trọng. Đứng tại Triệu Giáng Châu sau lưng cung nữ đều có thể cảm nhận được Triệu Chu trên thân bầu không khí ngột ngạt. Đình nghỉ mát bên ngoài, Lĩnh Đại Minh, Điền Minh tiến đến áo bào tím thái giám không khỏi âm thầm lắc đầu. Tiểu tử này thật sự là không biết thời thế, thật coi bệ hạ rất dễ nói chuyện hay sao? Áo bào tím thái giám ngẩng đầu liếc qua sát trời. Bầu trời hướng tây bắc có chút âm trầm. Chậc chậc. Nhìn sát trời này, hôm nay sợ rằng có người muốn rơi đầu. Áo bào tím thái giám âm thầm tắt lưỡi. Tại nặng nề bầu không khí bên trong, qua mười mấy hơi thở, Triệu Chu đưa lưng về phía đám người, thua tay nói, chấm mệt mỏi, đi xuống đi. Lời này vừa nói ra, như là một tảng đá lớn đập vỡ mùa đông mặt sông ngưng kết dày băng. Nguyên bản âm trầm, đè nén không khí vỡ vụn. Điền Mạnh lấy lại tinh thần, hắn phía sau lưng đã ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh. Tạ bệ hạ long ân. Điền Mạnh vội vàng lôi kéo một bên Đại Minh cùng một chỗ quỳ lạy. Hai người quỳ lạy về sau, Điền Mạnh nói ra, bệ hạ, thần cáo lui trước. Đại Minh lưng eo thẳng tắp, trầm giọng nói, thảo dân cáo lui. Hai người chậm rãi hạ đình nghỉ mát. Đợi ở phía dưới áo bào tím thái giám không có nhiều lời, mang theo hai người hướng về sau ngoài hoa viên đi đến. Không lâu, thái giám dẫn hai người ra hậu hoa viên, hành tẩu tại rộng lớn, chỉnh tề hoàng cung lộ diện bên trên. Quẹo qua một cái cua quẹo, áo bào tím thái giám đột nhiên ngừng lại. Hắn quay người lại, biểu lộ quái dị nhìn thoáng qua Đại Minh. Ngay tại Điền Mạnh, Đại Minh không biết đối phương muốn làm gì thời điểm. Kia áo bào tím thái giám từ trong ngực lấy ra vừa mới Điền Mạnh đút lót ngân phiếu. Hắn rội ra nhăn ba lão thủ, đem ngân phiếu nhét xoay tay lại bên trong Điền Mạnh. Làm xong những thứ này, áo bào tím thái giám cung kính đối Đại Minh thi lễ một cái, giọng khe khẽ nói, cung trong thái giám thu hối lộ, là cùng trong quý củ. Tiên đế lúc còn sống, đã từng mở một con mắt nhắm một con mắt. Những thứ này, mong rằng Trần đại nhân rộng lòng tha thứ. Áo bào tím thái giám thận trọng ngẩng đầu, phản phất tại hỏi tham Đại Minh ý kiến. Đại Minh quay đầu cùng Điền Mạnh liếc nhau. Điền Mạnh nắm nuốt trong tay so vừa mới còn dày hơn mấy phần ngân phiếu, cho Đại Minh mấy mắt. Đại Minh hiểu ý hắn chắp tay nói, công công nói đùa. Ta chỉ là một giới thảo dân, đối cung trong quy củ phương diện này, không hiểu nhiều lắm. Nghe vậy, áo bào tím thái giám trắng non không cần, hơi có vẻ âm nhu trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Trần đại nhân ngày sau nhất định có thể kiến công lập nghiệp, ghi tên sử sách. Thái giám chắp tay đáp lễ lại, lúc này mới an tâm xoay người, cho hai người dẫn đường. Đại Minh, Điền Mạnh một đường đi ra hoàng cung. Áo bào tím thái giám còn khách khí ra bên ngoài nhiều đường một khoảng cách, lúc này mới coi như thôi. Trấn Liêu Vương phủ xe ngựa đợi tại hoàng cung đường phố bên ngoài. Điền Mạnh đi mau hai bước, nhấc lên rủ xuống rèm, ra hiệu Đại Minh lên xe. Đại Minh thấp người chui vào xe ngựa. Điền Mạnh theo sát phía sau. Hắn buông xuống rèm, phản phất cũng nhịn không được nữa, gấp rút hỏi, "Minh ca, đây chính là Thiên Hạ binh mã đại nguyên soái, ngươi vì sao không muốn? Lấy năng lực của ngươi, tuyệt đối đầy đủ. Đến ký đại vũ triều hơn 200 năm, chưa hề xuất hiện qua giống Đại Minh như vậy dũng mãnh người. Dù là Đại Minh tại binh pháp bên trên không được, Triệu Chu cũng đã nói, để Trấn Liêu Vương cho Đại Minh đương phụ tá. Đây chính là trò không việc vui. Vì cái gì Đại Minh muốn cự tuyệt?" Điền Mạnh trăm mối vẫn không có cách giải. Xe ngựa di động, hướng Trấn Liêu Vương phủ đi đến. Đại Minh lắc đầu, "Ta tham quân là vì ta nghĩa minh, không phải là vì cái gì Thiên Hạ binh mã đại nguyên soái. Ta bất quá một cái dư hàng tiểu phu, chỉ muốn bình tĩnh qua hết đời này." Điền Mạnh nghe được nguyên do, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bội phục thở dài, "Minh ca, ta là phụ ngươi. Thiên Hạ binh mã đại nguyên soái, người khác cầu đều cầu không đến chuyện tốt." Đại Minh lại bỏ đi như giày rách, trong lòng không có chút nào dao động. Như thế cảnh giới, Điền Mạnh quá bội phục. Đại Minh ngồi ở trên xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ xe, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi lái qua gạch đá xanh. Tú Tú, nàng là Đại Vũ hoàng hậu, Biện Lương, hoàng cung, hậu hoa viên. Tại Đại Minh cùng Điền Mạnh sau khi đi, Triệu Giáng Châu ngẩng đầu, khuôn mặt trắng non tinh xảo, mặt mày hơi nhíu, nhịn không được hỏi thăm Triệu Chu, "Vậy hạ, ngài đây là ý gì? Người kia sao có thể làm Thiên Hạ binh mã đại nguyên soái?" Nghe được muội muội hỏi thăm, Triệu Chu xoay người, ngồi trên băng ghế đá. Nàng nhìn thẳng Triệu Giáng Châu cặp kia sáng tỏ, động lòng người đôi mắt đẹp, khóe môi hơi cầu, 4 năm trước, hắn từng là đại liêu đệ nhất dũng sĩ, mà lại, phụ thân của hắn là Thiên Hạ đệ nhất tông sư Đông Hoa. Thiên Hạ đệ nhất tông sư Đông Hoa chi tử. Triệu Giáng Châu ngây ngẩn cả người. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, 4 năm trước, cái kia tại Dư Hàng cứu mình một mạng cờ tiểu tử đốc, phụ thân lại là đế quân Đông Hoa, hơn nữa, còn là đại liêu đệ nhất dũng sĩ. Chương 24, thánh chỉ đến. Chương 24, thánh chỉ đến. Triệu Chu gặp muội muội lâm vào trầm tư. Nàng cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, "Mà lại, điểm trọng yếu nhất, 4 năm trước, hắn đã cứu một người." Lời này vừa nói ra, Triệu Giáng Châu thân thể run lên, trắng non dưới ngọc thủ ý thức nắm chặt váy áo. Nàng ngước mắt, nhìn thẳng Triệu Chu cặp kia thâm thúy đôi mắt. Triệu Giáng Châu hô hấp có chút gấp rút. Nàng không biết Triệu Chu vì cái gì bỗng nhiên xách chuyện này. Nghĩ đến Đại Minh, Triệu Giáng Châu tâm tình phức tạp. Nàng thừa nhận, Đại Minh tại nàng thở thiếu thời, đúng là trong nội tâm nàng lưu lại qua một vòng không thể xóa nhòa cái bóng. Nhưng, kia là thở thiếu thời rung động, là chưa nở rộ đã tàn lùi hoa quỳnh. Trong chấp nhóm này, Triệu Giáng Châu nghĩ đến rất nhiều. Triệu Chu thưởng thức muội muội mình động lòng người dung nhan, nhìn nàng biểu hiện trên mặt biến hóa, như cùng ở tại nhìn hoa nở hoa tàn, mây cuốn mây bay. Thật lâu, Triệu Chu mở miệng nói, "Hoàng hậu, ngươi cảm thấy hắn thế nào?" Triệu Giáng Châu thân thể run lên. Hắn muốn ra thế có ra thế, muốn năng lực cũng có năng lực. Triệu Chu tiếp tục nói ra, ngoại trừ dài khờ ngốc chút, cũng không tuấn thiếu. "Không thể." Triệu Giáng Châu đột nhiên từ trên băng ghế đá đứng lên, đem thị nữ sau lưng giật lại mình. Sắc mặt nàng hơi trắng, hai tay run rẩy. Triệu Chu gặp muội muội phản ứng kịch liệt như thế, không khỏi khóe miệng hơi câu, hiếu kỳ nói, "Ồ, vì sao không thể?" Chớp cảm thấy, hắn đem thiên hạ binh mã đại nguyên soái, xuất quân phạt Liêu, vừa vặn. Hắn là một nhân tài. Huống chi, có Trấn Liêu Vương phụ tá hắn, sẽ không ra chuyện gì. Chờ hai nước chính thức giao chiến, Liêu quốc binh sĩ nhìn thấy năm đó đại Liêu đệ nhất dũng sĩ thành đại vũ binh mã đại nguyên soái, chàng cảnh kia, chắc hẳn sẽ rất thú vị. Triệu Chu có thâm ý khác lượng muội muội một chút. Triệu Giáng Châu nghe Triệu Chu lời nói này, sắc mặt biến hóa. Nàng đứng thẳng nửa ngày, hít sâu một hơi, cắn răng nói, "Bản cung mệt mỏi, đi về trước." Dứt lời, Triệu Giáng Châu thẳng đi xuống đình nghỉ mát. Sau lưng cung nữ thận trọng nhìn thoáng qua Triệu Chu thần sắc. Triệu Chu mang trên mặt ý cười, khoát tay áo. Cung nữ vội vàng đuổi kịp. Triệu Chu nhìn qua muội muội bóng lưng rời đi, vòng eo tinh tế, tuyết cái cổ động lòng người. Nàng đỗng nhiên mở miệng nói, "Hai nước giao chiến sắp đến, thiên hạ này cần một cái binh mã đại nguyên soái phạt Liêu." Chấm dứt vừa ý hắn. Triệu Giáng Châu rời đi bộ pháp dừng lại, trắng tuần ngọc thủ nắm chặt. Nàng nghe rõ tỉ tỉ ẩn hàm ý tứ. "Biện Lương, Trấn Liêu vương phủ." Suy, người mặc màu đậm áo gấm sa phu, trong tay trường tiên nhẹ dùng, đánh vào không trung phát ra một đạo giòn vang. Đỏ thâm sắc tráng ngựa chậm rãi dừng bước, dừng ở Trấn Liêu vương trước cửa phủ. Sa phu nhảy xuống xe, nhấc lên màn xe. "Minh ca, ngài trước hết mời." Điền Manh ngồi tại trong xe, cười nói. Trên đường, Điền Manh từ Đại Minh trong miệng biết được Đại Liêu đệ nhất dũng sĩ một chuyện. Hắn đối Đại Minh càng phát ra sùng bái. 12 tuổi Đại Liêu đệ nhất dũng sĩ, khái niệm gì? Cái này nhưng so sánh hắn như bước nhiều. Đại Minh nhẹ gật đầu, từ trong xe nhảy xuống. Điền Manh theo sát phía sau. Hai người xuống xe ngựa, đứng tại Trấn Liêu vương trước phủ. Trượng cao màu son trước cổng chính, đứng đấy một đạo người mặc màu xám áo gấm trung niên nhân. Trung niên nhân gặp Điền Manh cùng Đại Minh xuống xe, vội vàng chạy tới nói ra, "Điền thiếu gia, vương phi để các ngươi sau khi trở về, nhanh đi tiếp khách đường." Điền Manh ngẩng đầu nhìn trong khi liếc mắt nhân, nhận ra hắn là quản gia của vương phủ. "Ừm, biết." Điền Manh không mặn không nhạt trả lời một câu. Hắn tránh ra đường, cung kính để Đại Minh đi đầu. Quản gia thấy thế, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn không nhiều lời cái gì, chỉ là đi ở phía trước dẫn đường. Không bao lâu, Đại Minh cùng Điền Mánh đi đến Trấn Liêu Vương phủ tiếp khách đường bên ngoài. Xuyên thấu qua mở rộng khắc hoa cửa gỗ, có thể nhìn thấy tiếp khách đường chủ vị ngồi lấy một cái lão phụ. Lão phụ đầu đội năm địch điểm thủy quan, người mặc xanh đậm rủ xuống hồ tay áo, một bộ lộng lây thái độ đập vào mặt. Nàng tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước, một đôi đục ngầu, già mua đôi mắt sáng tỏ có thần. Tại lão phụ bên cạnh thân, khách tọa ngồi lấy một cái áo bào tím trung niên thái giám. Nghe được cổng truyền đến động tĩnh, lão phụ ngẩng đầu nhìn lại. Tại khách tọa thượng đẳng đợi đã lâu áo bào tím thái giám cũng nhìn về phía cổng. Điền Mạnh bước nhanh, đi vào tiếp khách đường. Hắn đối lão phụ chắp tay hành lễ nói, "Mạnh nhi gặp qua thúc nãi nãi." Ngồi tại chủ vị lão phụ chính là Trấn Liêu vương phi. Đại Minh cũng được thi lễ, "Trấn Minh gặp qua Trấn Liêu vương phi." Lão phụ ánh mắt đảo qua Đại Minh cùng Điền Mạnh, trên mặt lộ ra một vòng hòa ái ý cười, nói ra, "Miễn lễ đi." "Rõ." Điền Mạnh cùng Đại Minh nâng người lên lưng. Ngồi tại khách tọa bên trên áo bào tím trung niên thái giám đứng lên, tiếng nói lanh lảnh, "Các ngươi trở về làm sao như thế chi chậm?" Cầm trong tay hắn một quyển màu vàng có thể, thần thái nghiêm túc, nhìn thẳng Đại Minh cùng Điền Mạnh. Đại Minh hướng hắn nhìn lại, ánh mắt rơi vào kia quyển màu vàng vật thể bên trên. Điền Mạnh cũng chú ý tới thái giám trong tay màu vàng vật thể. Trong lòng của hắn run lên. Không thể nào. Nhanh như vậy sao? Áo bào tím thái giám khe khẽ giọng nói ra, "Trần Minh tiếp chỉ." Dứt lời, hắn triển khai trong tay màu vàng vật thể, biểu lộ nghiêm túc, trong giọng nói cũng nhiều xóa trang trọng. Nghe nói như thế, Đại Minh hơi híp mắt lại, trong mắt lóe lên một vòng suy tư. Hắn quỳ trên mặt đất, cung kính nói, "Thảo dân Trần Minh tiếp chỉ." Áo bào tím thái giám đứng tại Đại Minh trước người, sáng sủa nói, "Phụ thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, Trần Minh, trung cần túc, công tại sa tác. Chớ gần cung tổng vạn cơ, thức khuya dậy sớm mị hoàng. Lấy tạm chú biện lương, chỉnh đốn nhu mụ. Hổ phù tạm gửi, không phải keo kiệt khuê trương chi thưởng. Người thể châm tiêu cực khổ, tuân thủ nghiêm ngặt thần tiết." "Khâm thử." Áo bào tím thái giám niệm xong thánh chỉ, nhìn về phía Đại Minh. Đại Minh quỳ trên mặt đất, tiếp nhận thánh chỉ, chậm rãi đứng dậy. Hắn trầm giọng nói, "Tạ bệ hạ long ân." Áo bào tím thái giám gật đầu nói, "Thánh chỉ nhà ta đã đưa đến. Vương phi, nhà ta liền đi trước." Áo bào tím thái giám đối chủ vị lão phụ cung kính nói, "Đa tạ Lâm công công." Trấn Liêu vương phi hòa ái cười nói. Áo bào tím thái giám cũng trở về ứng một cái tiếu dung. Hắn bước nhanh ra Trấn Liêu vương phủ. Điền Mạnh ngẩng đầu liếc qua bốn phía, không có người ngoài. Hắn tiến đến Đại Minh bên người, hạ giọng nói, "Minh ca, ý của bệ hạ là tạm không phong thưởng chờ hắn lúc nào thông thả, nặng hơn nữa thưởng ngươi, để ngươi lưu tại Biện Lương." Đại Minh nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nghe hiểu trên thánh chỉ nội dung. Nhìn xem trong tay thánh chỉ, Đại Minh hơi híp mắt lại. Hắn cùng Điền Mạnh ra hoàng cung, trở về tốc độ không thể nói nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Nhưng là, vì sao cái kia áo bào tím thái giám đã tại vương phủ chờ? Ngay tại Đại Minh suy tư lúc, Trấn Liêu vương phi tại thị nữ nâng đỡ, chậm rãi đứng lên. Nàng thanh hạ cũng họng, có thâm ý khác nói ra, "Một chén trà trước đó, Lâm Công Công liền đến. Đại Minh nghe được câu này, hắn mở to hai mắt, trong nháy mắt minh bạch. Đại Minh nắm chặt thánh chỉ, ánh mắt thâm thúy. Triệu Chu đoán chắc mình sẽ không đáp ứng nhậm chức Thiên Hạ binh mã đại nguyên soái. Nàng đã sớm để thái giám đến vương phủ chờ,